Không biết là nhân lực, tiên lực hay là thiên nhiên sức mạnh đã sớm ở vách núi. Tại trên đỉnh núi, không có thứ gì, lại đơn độc mà đứng một bóng người. Màu tím la y, áo lưới, bao vây lấy thân thể nàng, gió nhẹ lay động nàng tay áo, tóc dài lay động, một tia ngay ở nàng hoàn mỹ độ cong bên môi. Thẩm Luyện trong lòng lại nghĩ đến, nàng cuối cùng là người, là quỷ hay là tiên, càng có lẽ là yêu ma hóa thân nhân loại. Hắn có thể cảm giác được nữ tử đang quan sát hắn, nhưng không có lên tiếng. Đương nhiên cách một cái vách núi độ cao, có thể thông qua gió núi, đem âm thanh truyền xuống, lại không biết cần cỡ nào dọa người bản lĩnh. Thẩm Luyện võ công tại phàm trần, đã coi như là hóa cảnh, cũng tự nghĩ khó mà làm được. Nhưng là tại hắn không nghĩ tới tình huống, nữ tử thật sự nói chuyện, hắn xác định là đỉnh núi nữ tử đang nói chuyện với hắn. Lúc này cho dù là cách khoảng cách mấy trăm trượng, Thẩm Luyện cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương hướng hắn nhìn kỹ. Hắn có lẽ rất lâu đều không thể quên hôm nay thời khắc này, dưới trời chiều, trên đỉnh núi, một cái thanh lệ thoát tục thiếu nữ, dùng một loại xa xưa ánh mắt, nhìn hắn, không có bất kỳ tạp chất. Đương nhiên lệnh Thẩm Luyện càng không ngờ tới chính là nội dung trong lời nói của nữ tử. Ngươi là hài tử nhà ai đây, tại sao lại chạy đến U Hà rồi, người lớn nhà ngươi không nói cho ngươi biết không thể đi nơi đó sao? Thẩm Luyện đã là thiếu niên tuổi đôi mươi, lại bị nữ tử tuổi xấp xỉ với hắn, gọi là hài tử. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, mà nữ tử nói chuyện, nhưng lại như vậy đương nhiên. Nữ tử lại ồ một tiếng, rõ ràng xuyên thấu qua gió núi, truyền vào Thẩm Luyện trong tai. Tiếp theo nàng nói, ngươi có phải người ở Nam Kha Trấn? Làm sao lại biết thần túc kinh, nha, hóa ra lại là đến mở sơn môn thời điểm, trưởng môn sư điệt lại không cho ta biết. Từ câu nói cuối cùng, Thẩm Luyện nghe được hơi giận dữ, đồng thời đối nữ tử một hơi nói ra hắn người mang thần túc kinh, đủ để chứng minh nàng cùng Thanh Huyền không thể tách rời quan hệ. Quy 2 chương 3, Tiến bất quy. Cô gái kia khẽ mỉm cười, nói, gặp được ta coi như ngươi may mắn, bằng không sợ ngươi đi mấy tháng, cũng chưa chắc có thể tìm tới sơn môn vị trí. Thẩm Luyện nhìn thấy một màn trợn mắt líu lưỡi, chỉ thấy được từ trên núi cao, màu tím la y thiếu nữ, lại từng bước đi xuống, phảng phất trong hư không kia sinh ra vô hình thang trời. Phía trước là hư không, phía sau cũng là hư không, càng xa xăm, thẳng đứng ngàn trượng. Thiếu nữ trên mặt không buồn không vui, mặc cho tay áo đồng bền, thanh ti lay động, không phải tiên nhân lại hơn hẳn tiên nhân. Bất quá chốc lát, Thẩm Luyện ngơ ngác giữa, nghe thấy được một luồng mát lạnh mùi thơm, trong vát, thuần túy, khiến cho hắn liên tưởng đến bầu trời sao vạn dặm không mây. Thiếu nữ đã đi đến vùng trời phía trước hắn, khoảng một trượng ngoài, trắng mịn ngón tay, hơi hướng hắn một điểm, Thẩm Luyện đột nhiên dưới chân sinh ra cảm giác khác thường, lại là sinh ra một đám mây, đỡ hắn từ từ bay lên. Mãi đến sau này, hắn mới biết thiếu nữ dùng đạo thuật, gọi là Tiểu Chư Thiên Vân Cấm Pháp. Trong chớp nhoáng đã đến trên bầu trời, phía trước kia hư vô mở mịt Thanh Huyền Sơn càng hiện ra chân thật. Mây khói mở mịt, sương chiều nặng nề, có thể nhìn thấy trời cao biển rộng. Đáp mây mà bay, chính là truyền thuyết thần thoại thần tiên thủ đoạn, Thẩm Luyện lần đầu tiên cảm thụ, càng đối tiên gia thủ đoạn, say mê trong nóng. Không chờ hắn tới kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Thẩm Luyện liền rơi xuống, mây khói tiêu tan, chân giống trên mặt đất. Xa xa là một chỗ phồn hoa trấn nhỏ, người đến người đi. Thẩm Luyện nhìn lại tìm kiếm thiếu nữ kia, lại phương tung xa vời, khó thấy tung tích. Tâm hắn biết thiếu nữ tất nhiên là Thanh Huyền bên trong tiên lưu nhân vật, mới có thủ đoạn như thế. Đồng thời đối với nàng tới lui tự nhiên thần thông, không ngừng hâm mộ, đây mới là trưởng sinh vấn đạo diệu dụng. Đến cửa trấn, Nam Kha trấn ba chữ lớn khắc vào cột mốc biên giới bên trên, thình lình bắt mắt. Từng nét từng vạch, đều có thể thấy được năm tháng dài lâu. Nói là một cái trấn, người ở bên trong còn không nhiều bằng một cái thôn. Vào mắt nơi, trên trấn chỉ có một lối đi. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là rất lâu chưa từng có người lạ đến, nhưng là người trên trấn, nhìn thấy Thẩm Luyện dạng này người xa lạ, cũng không có đặc biệt hưng phấn. Thẩm Luyện trong lòng hơi cảnh giác, bởi vì này thế giới, tương tự với địa cầu cổ đại, rất nhiều người, đều là sinh ở đây, lớn ở đây, chết cũng ở đây, cả đời đều không đi qua chỗ khác. Cái gọi là cố thổ khó rời, đại để như vậy. Bởi vậy nhìn thấy người xa lạ, cần phải là hết sức tò mò mới đúng. Hiếu kỳ là thiên tính của con người, hắn không tin người nơi này. Mỗi người đều thành tâm quả dục. Người trên đường phố kỳ thật cũng không nhiều, ước chừng chính là hơn 30, 40, trong đó lấy vài tuổi đến mười mấy tuổi hài tử chiếm một nửa. Bất kể là người lớn hay là hài tử, ánh mắt nhìn Thẩm Luyện giống như đang nhìn một cái người chết, không có ai chủ động tìm hắn nói chuyện, Thẩm Luyện cũng không có chủ động trước đi bắt chuyện. Có một ngày hắn có thể nhìn ra được, người nơi này, mỗi người có chút võ công nội tình, thậm chí có một hai kẻ còn nhìn ra được từng luyện thần túc kinh. Thần túc kinh là một loại động tĩnh kết hợp võ học, Thẩm Luyện lại là dùng cái này công luyện khí, càng dễ dàng nhìn ra được. Trước vị kia thần bí thiếu nữ mặc áo tím nói hắn là nhà ai hài tử, có lẽ chính là vì thế mà nó. Chỉ là thần túc kinh của Thẩm Luyện, đã luyện đến thông suốt kỳ kinh bát mạch, có thể nói thành công, hết sức thu liễm lại, người bình thường là không nhìn ra. Trên thực tế nơi này tuy rằng người người đều có võ công tại người, thật là nói có thể thông suốt kỳ kinh bát mạch, người trên đường phố, một cái đều không có đến mức độ như vậy. Kỳ thật thông suốt hai mạch nhâm đốc, tại đạo kinh trong ghi chép, lại xưng là trúc cơ. Ý tứ đến này sau, mới có tu hành căn cơ. Dù cho có tuyệt đỉnh tâm pháp, muốn tới cảnh giới này đều rất không dễ dàng, hơn nữa trung niên trước, không thể thông suốt hai mạch nhâm đốc, tương lai chỉ có thể càng gian nan. Lúc trước Thanh Bảo Nhân Dương Hiên nếu không phải sinh tử cảnh khốn khó, tiềm lực kích phát, khả năng cỏ đời cũng vô vọng mở ra này hai cái đặc thù kinh mạch, cảm nhận được này nhập đạo bước thứ nhất. Ngoại trừ thưa thất phòng ốc ngoài, trên trấn chỉ có một chỗ tiệm rượu, cũng chỉ có nơi này mới có thể ở người. Đây là Thẩm Luyện trải qua một đoạn thời gian quan sát thu được. Tiệm rượu gọi là Yến Bất Quy, cạnh cửa nhưng không có câu đối. Thẩm Luyện tiến nhập tiệm rượu, liền có người bán rượu tới chiêu hô. Rượu kêu bảo đảm rất nhiệt tình, nói rằng, khách quan muốn ăn cái gì? Các ngươi này lấy cái gì tính tiền, cái này được sao? Thẩm Luyện móc ra một miếng vàng lá, đại khái dù đến nơi nào, hoàng kim đều là vật hi hữu. Bởi vì khoảng thời gian này bên ngoài tới khách mời, ăn cơm ở trọ là không cần tiền. Người bán rượu cười cợt, tuổi tác của hắn đã 30 có hơn, trên vai đắp một cái khăn lông, hổ khẩu kết dày đặc nốt chai, phóng ở bên ngoài trong trốn giang hồ, cũng tất nhiên có thể xông ra một mảnh thiên địa, nhưng chỉ là ở đây là một cái người bán rượu nho nhỏ. Đây cũng là tại sao? Thẩm Luyện không nhanh không chấm hỏi. Người bán rượu cười ha ha, nói, ta sợ nói ra, ngươi không thấy ngon miệng ăn cơm. Ta khẩu vị từ trước đến giờ cũng không tệ lắm, ngươi cứ nói đừng ngại. Vậy ta đã nói, bởi vì ông chủ nói các ngươi đều là người sắp chết, nếu như không nhường nữa các ngươi ăn no chút, sợ là quá hủy khuất. Người bán rượu ha ha cười nói. Thì ra là như vậy, nếu muốn chết, có cái gì tốt tiểu thức ăn ngon, kính xin bưng lên. Thẩm Luyện bật cười lớn. Người bán rượu không trả lời ngay, đột nhiên đưa tay ra vỗ vỗ Thẩm Luyện vai, hắn năm ngón tay hơi uốn lượn, đây là một loại vô cùng lợi hại cầm nã thủ pháp, ra sức chi lao đạo. Không phải 10, 20 năm hỏa hầu, không thể như vậy. Nhưng là Thẩm Luyện lại hời hợt dịch ra một bước, để người bán rượu bắt hụt. Người bán rượu hơi kinh hãi, cười ha hả nói, ta là nhìn ngươi trên bả vai có chút bụi, muốn thay ngươi đập vỗ một cái, không có ác ý gì. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lau đi vai cho bụi, cười nhạt một tiếng nói, lại là không làm phiền ngươi phủi bụi dùm, phiền ngươi vẫn là đem cho ta chút rượu và món ăn đi. Người bán rượu buông tay, bảo hắn tìm bàn ngồi, sau đó mới đi đánh tiểu. Cái này tiệm rượu phòng khách không hề nhỏ, lất pha lất phất ngồi không ít người. Đa số quần áo chất liệu không tồi, vẻ mặt khí độ, khác hẳn với người thường. Những này người lại phân thành mấy nhóm, từng người tổ một bàn. Trong đó như Thẩm Luyện như vậy một chỗ một bàn, hiển nhiên là lạc đàn người. Mà những kia vây tại một chỗ người, đa số ánh mắt như có như không đánh giá bọn Thẩm Luyện. Thẩm Luyện đến thẩm, giống như hắn như vậy lạc đàn, thêm vào hắn, tổng cộng có 4 người, những kia tụ tập cùng một chỗ người, tổng cộng 5 bàn. Bọn họ tuổi đều không khác mấy, sau đó trộn lẫn lấy ước chừng 3 trung niên nhân, nếu không phải huyệt thái dương cao cao nhô ra, chính là trong mắt thần quang trong trẻo, hiển nhiên này 3 trung niên nhân, đều là giang hồ cao thủ hàng đầu. Dựa theo Diệp Lưu Vân lời giải thích, 20 tuổi trở xuống, là vô duyên thanh huyền, trừ phi có hiếm thấy tình huống đặc biệt. Đến tuổi này cùng hắn sắp xỉ người, ước chừng chính là biết được thanh huyền mở cửa thu đồ đệ giang hồ thế gia hoặc là như phi tiên đảo loại môn phái lánh đời ra con cháu. Lạc đàn người. Ước chừng cùng tình cảnh của hắn gần giống nhau, hoặc là cơ duyên đến đây, hoặc là ngẫu nhiên được tin tức. Cách Thanh Huyền mở sơn môn còn có hơn một tháng, giữa mấy người bọn họ tất nhiên tồn tại cạnh tranh vô hình. Quy 2 chương 4, gió thu lên. Thẩm Luyện tại tiệm rượu ở lại 3 ngày, đồng thời một mực ở trên trấn loanh quanh, rốt cục biết rõ ràng một ít chuyện. Trấn nhỏ người, kỳ thật phần lớn là hậu duệ của một số đệ tử trong Thanh Huyền, hoặc là cơ duyên đến đây, sáp nhập vào trên trấn sinh hoạt. Những người này vào Thanh Huyền môn tiện lợi càng to lớn hơn, cũng không thiếu người từng được nhập vào Thanh Huyền. Đại khái là tư chất hoặc là tâm tính kém một chút nên không được chân truyền. Giống như cùng ở tại tiệm rượu những kia giang hồ thế gia hoặc là ẩn sĩ môn phái đi ra người trẻ tuổi, phần lớn đều là đời sau của những đệ tử bình thường trong Thanh Huyền. Tại Thanh Huyền cầu đạo không được về sau, những đệ tử bình thường kia, có chút sẽ tự mình hạ sơn, hoặc là cưới vợ sinh con, hoặc là tại Hồng Trần tiêu giao khoái hoạt về sau, chuyển xuống một phần cơ nghiệp. Đều là những người không được chân truyền, cho nên cũng vẹn vẹn biết một chút luyện khí công pháp. Rơi vào phàm trần, tự là có thể khoái hoạt, một khi đại nạn đến, vẫn là bạch cốt chống chết. Có chút cũng được một hai môn đạo thuật, liền ở nhân gian tự xưng là bán tiên hàng ngũ, như phi tiên đạo vân vân. Kỳ thật những này đạo thuật trong, có thể so sánh Diệt Thần Kiếm Kinh càng kỳ dị đều đã ít lại càng ít. Chính là bởi vì chân chính tiên lưu chính tông, thứ mà họ dựa vào, lại không phải những tiểu đạo này. Như ngày đó gặp gỡ thiếu nữ mặc áo tím, đây mới thực sự là tiên gia chân truyền. Thẩm Luyện xuyên qua tới nay, tuy rằng gặp phải nhiều nhân vật lợi hại, chân chính mang cho hắn tiên đạo rung động vẫn là vị kia thần bí thiếu nữ mặc áo tím, không biết tại trong Thanh Huyền, có địa vị gì. Tiệm rượu chủ nhân, trái lại chưa từng ra mặt, trái lại ngày đó người bán rượu, rất biết giải quyết, trong đó có chút tin tức, chính là người bán rượu nói cho hắn biết. Thẩm Luyện ánh mắt rơi vào phần cuối con đường dài, nơi đó mây mù quấn, lúc sẽ cảm thấy rất gần, lúc lại cảm thấy rất xa, có người nói đó là vân cấm chi pháp, ngăn cách tiên phạm. Thanh Huyền người có thể tiến vào có thể ra, ngoại nhân lại không vào được, trừ phi tình huống đặc biệt. Ngoại trừ người trên tiểu trấn có thiên nhiên ưu thế thì Thanh Huyền 50 năm mới thu 10 người đệ tử. Trong những người này, có hy vọng trường sinh, càng có lẽ một cái đều không có. Tiên đạo gian nan, tuyệt đối không phải một lời có thể lấy nói hết. Thế nhưng ai cũng không muốn từ bỏ này cơ hội khó được. Theo mỗi ngày trôi qua, người vào trấn càng ngày càng nhiều. Thẩm Luyện làm từng bước mài luyện nội khí, ngưng tâm định tính, điều chỉnh trạng thái, lấy bất biến ứng và biến. Bởi vì ai cũng biết Thanh Huyền chỉ lấy 10 người, hơn nữa càng có không biết thực hư đồn đại, nếu như trước đến bái sư người, tại 10 cái bên trong, liền là chân chính người hữu duyên, vẫn tâm lộ chẳng qua là vì đem những kia không thuộc về trong 10 người, đào thải ra ngoài. Nếu là ở Mở Sơn môn trước, đem còn lại đối thủ giải quyết đi, chỉ còn dư lại 10 người bên trong, liền có hy vọng bái vào sơn môn. Dù cho không biết thực hư, cũng sẽ có người thử nghiệm. Cái này cũng là vì cớ gì mà ngày đó người bán rượu nói, bọn họ đều là người sắp chết bốn. Thẩm Luyện tất nhiên là không tin, nhưng không khỏi có người sẽ tin. Hai đào giết ba sĩ mưu kế, thường thường có thể có hiệu quả, liền là vì này chỉ cần có một cái bị lợi ích làm mê mọi người liền đầy đủ. Mà Thẩm Luyện những này lạc đàn người, chính là những người kia lựa chọn hàng đầu, dù sao dễ ức hiếp. Chỉ có điều những người đi thành đoàn kia, cũng chưa chắc tất cả đều là một lòng, hơn nữa chia làm mấy tốt, 10 cái tiêu chuẩn, cũng là không đủ bọn họ phân. Có thể người tới chỗ này, mặc dù có bị lợi ích làm mê muội, nhưng đều không phải người ngu, người thông minh nhiều hơn, nguyện ý vì người làm mai mối sự liền ít. Thế nên thường thường trước khi khởi nghĩa vũ trang, phần lớn là không thèm đến xỉa thất phu, mà không phải cái gọi là trí giả. Gió thu vừa nổi lên, vạn vật sơ xác tiêu điều. Thẩm Luyện tại tiệm rượu trong phòng, cảm nhận được sắc bén sát khí. Hắn sớm có dự liệu, chỉ là bây giờ mới có người tìm tới hắn, xem ra xác thực đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Từ sau khi hắn đi tới, mỗi ngày đều có người xa lạ đến trên tiểu trấn, nhưng là không thuộc về trấn nhỏ người, tổng số cũng không có tăng lên. Bởi vì mới tới, không kịp chết đi nhiều lắm. Thẩm Luyện thông hai mạch nhâm đốc, trong lúc vung tay nhấc chân, loại kia tự tin, cùng với sâu không lường được ở trong mắt người ngoài, khiến cho rất nhiều người đều kiêng kỵ. Hắn là tiệm rượu trong, công nhận mấy cái cao thủ hàng đầu, thậm chí còn có một hai có thể nhận ra lai lịch của hắn. Thẩm Luyện cũng không có bởi vì đàn sói nhìn chung quanh, mà run run khắc khắc, ngược lại cảm thấy này là loại tôi luyện. Thân hồn của hắn không có vì vậy lớn mạnh, lại mài đi một phần táo bạo, càng thêm vững vàng. Nội khí theo thời gian hơn một tháng này, cũng càng tinh khiết. Rơi ở trong mắt người ngoài, Thẩm Luyện chính là thanh cao cao ngạo. Trong viện bắt đầu có lá rơi, thổi động lạc diệp âm thanh dưới, là bước chân nặng nề. Không phải người đến không làm được rơi xuống đất không tiếng động, chỉ là như vậy vừa đến, có thể khiến Thẩm Luyện tạo ra áp lực trong lòng. Cũng không phải một người tiếng bước chân, mà là ba cái. Có người nói võ công thông huyền sau, liền có thể từ một người tiếng bước chân, nghe ra đối phương võ học lai lịch, cùng với công lực sâu cạn. Thẩm Luyện khắp thiên hạ võ học kiến thức ít, dù có người thường kém xa nhạy cảm, cũng không thể đem người khác võ học lai lịch đều phán đoán chính xác. Nhưng là lai lịch mấy kẻ lần này tới, hắn lại biết, dù cho không họ Tiêu, cũng nên cùng Phi Tiên Đảo hoặc là Quy Vân Sơn chẳng có quan hệ. Bởi vì bọn họ nội công, cùng Tiêu Trúc giống nhau như lúc. Thẩm Luyện nghĩ đến Tiêu Trúc, liền nghĩ đến Diệp Lưu Vân chưa có tới. Hắn có loại cảm giác, Diệp Lưu Vân sẽ không tới Thanh Huyền. Phóng tầm mắt lần này Thanh Huyền thu đồ đệ 4, có lẽ có công lực cùng hắn thậm chí còn Diệp Lưu sắp xỉ như nhau người, nhưng tuyệt không ai có thể trên tâm tính cùng Diệp Lưu Vân so sánh. Thẩm Luyện tự hỏi nếu như từ nhỏ mất đi hai chân, cũng không thể so Diệp Lưu Vân làm được càng xuất sắc. Gian nan khốn khổ, ngọc quý mới thành hình. Thành công chi hoa, mọi người thường thường ước ao vẻ sáng rực hiện thời của nó, nhưng mà lúc trước, nó mầm lại chảy nhiều nước mắt phấn đấu, rơi nhiều mưa máu hy sinh. Này là Thẩm Luyện kiếp trước từ đại thi nhân băng tâm tác phẩm đã học qua, mà Diệp Lưu Vân lại làm cho hắn chân chính cảm nhận được câu thơ này sâu sắc. Cửa lớn không do tự mở, Thẩm Luyện đứng thẳng trước bậc. Ánh mắt của hắn đánh giá trước tới ba người, không có chú trọng của bọn hắn hình dáng tướng mạo. Thẩm Luyện trả mạng em họ ta đây. Người nói chuyện, khuôn mặt cùng Tiêu Trúc có ba phần tương tự. Sau đó liền hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tại người này lúc nói chuyện, hắn hai vị đồng bạn đột nhiên ra chiêu. Một người dùng chính là loan đao, một người dùng tương tự với đường đao, mang theo độ cong. Loan đao quỷ dị, ra chiêu khó lòng phòng bị. Nhưng là mang theo độ cong đường đao, lực sát thương càng to lớn hơn, ra tay tàn nhẫn, mà lại cực nhanh. Lưỡi đao phá tan không khí, lạnh lẽo âm trầm khí tức, cơ hồ làm người không mở mắt ra được. Mơ hồ có thể thấy được ánh đao, đủ thấy hai người công lực cao thâm. Không tới 20 tuổi, có thể có công lực này, không phải vì bọn họ thiên tài, mà là bởi vì bọn họ chịu đến tốt nhất tu hành chỉ điểm, vẫn có thật nhiều bổ ích nguyên khí dược vật, đặt xuống thâm hậu căn cơ. Nhưng là người như thế, không có trải qua chân chính thử thách máu lửa. Thẩm Luyện đưa tay một dối, giống như trong lúc lơ đãng, liền muốn tay không nhập giao sắc. Nói chuyện trước người, còn không có ra tay, bởi vì hắn đang tìm kiếm cơ hội, chờ hai vị đồng bạn đem Thẩm Luyện đẩy vào tuyệt lộ, lại một đòn kiến công. Hắn tính toán rất ổn, đáng tiếc chuyện đời cũng không có như ước nguyện của hắn. Trong nháy mắt, bạch quang lấp loe trong, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lưỡi đao không có chém vào Thẩm Luyện thân thể máu thịt, lại đối mặt với một lưỡi đao khác. Cũng sắc bén như thế, cũng không thể ngăn cản như vậy. Mang tới là một kết quả, đó là mỗi cái đứt thành hai đoạn. Thẩm Luyện như vậy dễ như ăn cháo, nắm chắc của bọn hắn kẽ hở. Trên đời không có bất kỳ vật gì là không có kẽ hở, bất kể là đạo thuật vẫn là tiên thuật. Nhưng là nhìn ra kẽ hở là một chuyện, có thể nắm chắc lại là một chuyện khác. Thẩm Luyện biểu hiện ra nhãn lực cùng thực lực, dạy người sợ hãi mà sợ hãi. Hắn không có giết ba người này, không phải vì mềm yếu, thiện lương, hoặc là bởi vì giết nhầm Tiêu Trúc cái nấy, mà là vì ba người đã bị trừng phạt. Đối với một người tu hành mà nói, không có so đánh gậy gân tay, cùng với phế bỏ đan điển càng nghiêm khắc trừng phạt. Một người đi tới trên đời cũng không dễ dàng, Thẩm Luyện sẽ không dễ dàng đoạt đi một người sinh mệnh. Nhưng là cũng sẽ không giả vờ rộng rãi, dễ dàng buông tha ba người. Dù sao lấy đức báo oán, lấy gì báo đức, vì vậy lấy thẳng báo oán. Mãi đến ngày trùng dương hôm nay, đều không có ai trở lại tìm Thẩm Luyện phiền phức. Quy 2 chương 5, lên núi. Cửu cửu số lượng là trí cực trong thiên địa, vì vậy Thanh Huyền lựa chọn ngày này mở sơn môn cũng là rất có đạo lý. Tuy rằng trải qua một trận tự phát đào thải, nhưng vẫn như cũ chí ít có 30 người lông tóc không tổn hại. Những này người bất luận thiên tư hay tâm tính đều rất nhiều thích hợp địa phương, càng có thể như mấy vị đỉnh cấp con cháu thế gia, có cao thủ hộ vệ. Thẩm Luyện không đến đầu tiên, cũng không đến cuối cùng. Ánh bình minh vừa ló dạng, che lấp sơn môn vân cấm, liên tục phun ra nuốt vào. Sương mù từ từ tiêu tan, hiện ra một con đường lên núi. Cái thứ nhất đi vào chính là vị thư sinh, họ Lô. Người này cũng không phải con cháu thế gia, nói không ra lai lịch, cùng Thẩm Luyện giống nhau, trong nhóm người này thần bí nhất ba cái một trong. Có người đã thử xuống tay với hắn, nhưng mỗi lần hắn đều có thể không mất một sợi tóc, còn người hạ thủ, tại ngày thứ hai, liền xấu hổ rời đi. Thẩm Luyện suy đoán vị này họ Lô thư sinh, tất nhiên có công tâm thủ đoạn. Lư sinh dù là một kẻ thư sinh, lại thân hình cao lớn, có loại hùng hồn bi ca hiệp sĩ khí chất. Hắn sau khi đi vào, không có phát sinh chuyện kỳ quái, người phía sau mới nối đuôi nhau mà vào. Thứ hai người bí ẩn, lại là cái gầy gò, trông như tầm thường văn nhược thiếu niên, không dám nói chuyện lớn tiếng loại kia. Hơn nữa người này có cái đặc điểm, đó chính là người rất dễ dàng không chú ý hắn. Cho dù Thẩm Luyện nhạy cảm, mỗi lần dùng cơm lúc, hắn mang theo cơm ngồi xuống tại Thẩm Luyện bên cạnh, Thẩm Luyện đều sẽ đột nhiên cả kinh. Nếu không phải Thẩm Luyện quan sát hắn rất lâu, sợ là vài lần muốn quên hắn hình dạng ra sao. Thậm chí một không lưu ý, cũng không biết hắn đi đâu. Rất ít người phát hiện điểm kỳ quái của văn nhược thiếu niên, chỉ có Thẩm Luyện cùng Lắc Đắc có thể đếm được mấy người chú ý tới. Bởi vậy nói là thần bí nhất ba người, kỳ thật văn nhược thiếu niên cơ hồ không có gì tên tuổi. Lúc Thẩm Luyện đặt chân bước lên con đường núi này, theo thói quen nhìn lại, cứ việc kinh ngạc rất nhiều lần, nhìn thấy này văn nhược thiếu niên, vẫn như cũ rất giật mình. Thiếu niên tốc độ cũng không nhanh, thậm chí không nhìn ra biết võ công nội tình, thậm chí còn ngã một phát. Nhưng hắn vẫn là không nhanh không chậm, đứng dậy đi lên núi thềm đá. Lượn lờ sương mù, đám đông che kín. Nói đến là 30 người cùng đi vào, nhưng là một khi tiến vào bên trong, liền phảng phất đến bất đồng không gian, không nhìn thấy những người khác. Người bên ngoài sân môn, không nhìn thấy tình huống bên trong, người ở bên trong cũng không biết tình huống của những người khác. Từ ngày thứ nhất bắt đầu, liền liên tục có người từ trên sơn đạo lăn ra đây, đụng phải vỡ đầu chảy máu. Nếu có người chú ý, liền sẽ phát hiện, những này rơi xuống người, lại đều ở trên trấn từng giết người. Tổng cộng rất ra 22 người, hiển nhiên là không đủ 10 người số lượng, tựa hồ tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề, sơn môn mở ra, có tới nửa năm kỳ hạn. Thanh Huyền đỉnh núi, có thiên trì. Tỏa ra lượn lờ xương trắng hàn khí. Có hai vị lão giả đang chơi cờ dưới gốc cổ thụ bên cạnh ao, một người chu bảo, áo bào đỏ, một người khôi bảo, áo bào xám. Thẩm Luyện là người thứ nhất đến đỉnh núi, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, trên thực tế bởi thần hồn của hắn mạnh mẽ, thêm vào thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải, quan tưởng vị này tiên thiên thần linh lúc có rất ít ảo thuật có thể mê hoặc hắn. Cái gọi là vấn tâm lộ, kỳ thật cũng là lấy ảo thuật làm căn cơ. Hơn nữa thử thách những này không vào tiên lưu người, cũng không thể quá cao thâm. Thẩm Luyện thấy được hai cái lao giả nhưng không có chú ý hắn, tự mình chơi cờ. Ba ngày ba đêm qua rồi, Thẩm Luyện vẫn không có nhìn thấy những người khác đi ra. Nếu như người thường, nên đắc chí chính mình có cỡ nào xuất sắc, bất quá Thẩm Luyện không có bao nhiêu tự kiêu, bởi vì hắn có bao nhiêu cân lượng, chính mình rõ ràng nhất. Trên đỉnh núi này cũng không dễ vượt qua, thủy vụ của thiên trì hàn đảm thực sự đủ lạnh, lạnh đến mức Thẩm Luyện mỗi giờ mỗi khắc không thể không vận công chống lại. Dù cho hắn bắt mạch câu thông, sinh sôi liên tục, nhưng là ba ngày ba đêm không ăn không uống, nội khí hao tổn, có thể nói nghiêm trọng. Kỳ thật cho tới bây giờ hắn cũng có thể thu lấy một điểm nguyên khí đất trời nhập thể, nhưng nhập thể không thể trải rộng ra. Kỳ thật hắn còn không bằng liền ngốc trong vấn tâm lộ, tiêu hao vẫn nhỏ rất nhiều. Hắn không phải là không có hỏi qua hai cái lao giả, nhưng là bọn họ hết thể không đáp, cũng không biết phải đợi được bao lâu. Ra khỏi lên núi cái kia vấn tâm lộ, liền không có đường khác, chu vi lại là lệch trời, không thể vượt qua. Trừ phi Thẩm Luyện biết bay. Đồng thời phía trên hắn gió trời lạnh lẽo, Thẩm Luyện cũng không dám thần hồn xuất hiếu. Sợ bị thổi tan, rơi cái hồn phi phách tán kết cục. Chờ đợi cũng không phải vô cùng gian nan chuyện tình, tối dày vò sự, chính là không biết chờ đợi, không có mong muốn chờ đợi. Loại này thử thách, có thể để cho một cái làm bằng sắt anh hùng hảo hán, đều sản sinh tâm tình tuyệt vọng. Thẩm Luyện là người, có tâm, dĩ nhiên là sẽ có cảm xúc, loại kia tràn ngập tuyệt vọng, để cho hắn ở điên cuồng danh giới. Nhưng cứ việc lý trí lại nói cho hắn biết không thể điên cuồng, để hắn tiếp tục bình tĩnh. Ngực hắn có hỏa. Đầu óc lại lạnh lẽo một mảnh. Hắn biết rõ chính mình tại tẩu hỏa nhập ma biên giới, cơ hồ muốn lại vào vấn tâm lộ, đi xuống núi, chỉ là một loại linh cảm lại nói cho hắn biết, sau khi xuống, tiên duyên sẽ không có nữa. Nhưng tỉnh táo lý trí phân tích, trên đời đến cùng tiên duyên, cũng không phải duy chỉ có Thanh Huyền. Thẩm Luyện lặng lặng tại hai cái lao giả bên cạnh quan sát chơi cờ, ai cũng không biết hắn bình tĩnh bề ngoài dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể như núi lửa bạo phát sự điên cuồng của mình. Thẩm Luyện từ từ rời đi lực chú ý lên bàn cờ, hai vị lao giả mỗi rơi một quân cờ, đều phải trải qua thời gian rất lâu. Tài đánh cờ của hắn không tính đặc biệt cao siêu, nhưng còn có thể xem hiểu, trắng đen hai bên có thể nói thế lực ngang nhau. Mà cục diện chi phức tạp, càng là dây dưa không ngớt, trong bộ có bộ, trong kết mang kết. Này so với bất kỳ nội khí hành công con đường, đều muốn phức tạp rất nhiều. Thẩm Luyện không có mở miệng nói chuyện, lực chú ý tập trung trên bàn cờ. Trên bàn cờ, trắng đen từng cái chỗ trống càng ngày càng ít. Sắp đến thu quan giai đoạn, nhưng rất khó nhìn ra thắng bại. Chỉ là Thẩm Luyện nhìn những con cờ này rơi vị lúc, có lúc chú ý tới nào đó một con cờ lúc, trên thân sẽ có cái huyệt vị nhảy lên kịch liệt. Có đôi khi là quân đen, có đôi khi là quân trắng, không phải trường hợp cá biệt. Khi hắn đem trắng đen không ngừng liên tiếp thời điểm, trên người khiêu động huyệt vị cũng sẽ liên hệ tới, lẫn nhau thông suốt. Thân thể huyệt đạo dày đặc như sao trời, thậm chí rất nhiều huyệt vị cũng không biết công dụng. Hắn đem bàn cờ phía trên quân cờ to to nhỏ nhỏ đối ứng huyệt đạo trên người, tổng cộng có hơn 300 cái huyệt đạo, trong đó hơn 100 huyệt vị bị hắn thông suốt lên, sao động nội khí dĩ nhiên rất là bình tĩnh, lửa giận trong lòng, cũng từ từ lắng lại. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, ván cờ này, thậm chí có cao thâm luyện khí hành công con đường ở bên trong. Đáng tiếc không chờ hắn quan xong ván cờ này, Chu Bảo lao giả vung tay lên, rối loạn ván cờ. Áo xám lao giả mắng, ngươi sắp phải thua rồi, đây là ý gì? Này một nhóm ba cái mầm đều đến đông đủ, nên hướng trưởng môn phục mệnh đi. Chu Bảo lão giả vướt râu nở nụ cười, một bộ thiên ý như vậy, ngươi làm khó dễ được ta vẻ mặt. Áo xám lão giả hướng bên cạnh nhìn tới, Thẩm Luyện phía sau, quả nhiên đến rồi cái thư sinh còn có văn nhược thiếu niên. Còn vấn tâm lộ phía trên những người khác, tất cả đều bị đào thải, cũng không biết thời gian tiếp theo, còn có thể hay không thể đi lên nữa bảy cái, tập hợp 10 người. Quy 2 chương 6, cuối cùng cưới bạch hạt đi. Lư sinh bước nghiêm về phía trước, thân hình hắn cao lớn. Một bước hơn người thường hai bước, chỉ phút chốc đã đến hai cái lao giả phụ cận, ôm quyền chắp tay, uống thanh nói, hai vị tiền bối, nhưng là Thanh Huyền bên trong thượng tiên. Chu Bảo lao giả nhìn một chút Lư Sinh, khuôn mặt mỉm cười, nói, thành tiên nào có dễ dàng như vậy, ba người các ngươi cùng lên đây đi. Hán tử trong tay háo móc ra ba con diều giấy, lớn lên theo gió, liền có cao bằng nửa người, rơi trên mặt đất, đón gió dương cánh, hai cái chân vững vàng chảo lấy trên đất bùn đất, nếu không nhìn nó khuôn mặt, quả thật là trông rất sống động, tưởng rằng thật sự Bạch Hạc. Thẩm Luyện cùng Lư Sinh đều là gan lớn người, thấy cũng không e sợ. Thẳng cưỡi lên Hạc Giấy Lưng, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bèo nước gặp nhau, xem ra sau này lại là đồng môn. Một người khổng vũ, to con, khỏe mạnh, lại là thư sinh. Một người thanh tú, lại ra giang hồ. Chỉ có kia Văn Nhược thiếu niên, nhìn Hạc Giấy, có chút tâm e sợ, không dám lên. Cũng không biết hắn là như thế nào trải qua vấn tâm lộ, lại càng không biết hắn làm sao vượt qua mở sơn môn trước kia đoạn hiểm ác thời gian, lẽ nào vẹn vẹn dựa vào cảm giác tồn tại yếu kém của hắn. Thẩm Luyện quan sát hắn rất lâu, đến bây giờ đều rất chắc chắc, hắn xác thực chưa từng luyện võ công, càng không có đạo pháp căn cơ. Kia phần đối Hạc Giấy sợ hãi, xác thực không phải giả vờ. Chu Bảo lão giả cười dài mà nói, đứa bé, ngươi sợ rồi hả? Ta không gọi đứa bé, ta tên Tiểu Hắc. Văn Nhược thiếu niên thấp giọng nói, phản bác ngữ khí, rất yếu. Túi đầu, không dám nhìn Chu Bảo lão giả. Ha ha, đứa bé, ngươi liền cái này cũng không dám ngồi, làm sao tới được Thanh Huyền chứ? Ta muốn học tiên thuật, nhất định phải bái vào Thanh Huyền. Nói đến đây, thiếu niên lộ ra một loại kiên định ánh mắt, cùng hắn khiếp nhược bề ngoài, cực kỳ không phù hợp. Ngươi chỉ muốn học tiên thuật, không muốn cầu trường sinh. Áo xám lão giả bỗng nhiên đặt câu hỏi, ánh mắt như điện, ngựa khi tùn đối với thiếu niên nói. Thiếu niên bị ánh mắt của hắn một nhìn chăm chú, sợ đến suýt chút nữa ngã chồng vó, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, ta chỉ muốn học tiên thuật, lợi hại nhất tiên thuật. Tại sao? Áo xám lão giả hờ hững nói. Ta muốn báo thủ. Nếu như tương lai ngươi học tiên thuật, báo thủ rồi, lại nên làm như thế nào nữa? Áo xám lão giả tiếp tục cưỡng bức hỏi. Ta không biết. Thiếu niên lắc lắc đầu. Áo xám lão giả một phất ống tay áo, nói, tiểu tử hướng ta dập đầu ba cái. Hắn bỗng như vậy, lại không nói nguyên do, dạy người ngạc nhiên. Các sư huynh ngươi này là ý gì, không gặp trưởng môn trước, trải qua thiên địa giáng coi, chứng minh lai lịch thuần khiết, không thể tự tiện thu đồ đệ. Chu Bảo lão giả hơi nhướng mày. Thiên địa giám chính là Thanh Huyền tông môn náo vật, nếu như pháp lực đầy đủ, chính là cửu thiên thập địa, không chỗ nào không dòng nó, lợi hại cực điểm. Áo xám lão giả nhìn chằm chằm Chu Bảo lão giả một chút, lạnh nhạt nói, vậy có người tự ý truyền thụ huyền cực công cho người chưa nhập môn, lại nên làm thế nào? Đang lúc nói chuyện, áo xám lão giả nhàn nhạt liếc Thẩm Luyện một chút. Thẩm Luyện thản nhiên mà đúng, hắn đã phục hồi tinh thần lại, vừa nãy ván cờ công pháp chính là cố ý truyền thụ. Dù sao tiên lưu bên trong người, làm sao lại tùy ý đem ẩn chứa công pháp ván cờ bày ra? Đồng thời hắn bội phục hơn hai người, tiện tay đối cờ, lại có thể đem một môn huyền diệu đạo công ẩn giấu vào trong đó, không mang theo hết sức, thật sự là đáng sợ khủng bố, đáng kính đáng ca ngợi. Chỉ là có chút không rõ, Chu Bảo lão giả vì sao làm như thế? Ta nơi nào có một mình truyền thụ? Chu Bảo lão giả cười ha hả, muốn che lấp qua. Ngươi gọi Tiểu Hắc, vậy ta liền xưng hô ngươi như vậy, ngươi dập đầu ba dập, ta liền chuyển cho ngươi tiên thuật. Áo xám lão giả tuy rằng nghiêm túc, khẩu khí lại trầm lại, càng là không để ý tới Chu Bảo lão giả. Lần này Chu Bảo lão giả cũng không có ngăn cản. Xưa nay trò chọn lương sư cũng chọn trò, ba người có thể tới đây, đều là người hữu duyên. Tuy rằng vẫn cần trải qua thiên địa giám một cửa, nhưng phần lớn là chỉ đi lướt qua. Thanh Huyền tuy rằng suy vi, suy bại, nhưng còn không đến mức có người không có mắt, dám đến đây trêu chọc. Kỳ thật Thanh Huyền trước đây quy củ, đều là không cần trải qua thiên địa giám cửa này. Chỉ vì hơn trăm năm trước ra một chuyện, mới có quy củ này. Nghĩ đến sự kiện kia, cho dù lấy Chu Bảo lão giả nhiều năm tu hành, đều lòng vẫn còn sợ hãi, không muốn nhớ lại nữa. Thiếu niên đàng hoàng dập đầu lạy ba cái, đi theo áo xám lão giả bên người. Một cơn gió lên, Hạc Giấy theo gió dương cánh, đồng bền xa xa, Lư Sinh hình thể cao to, không thể không nắm chặt Hạc Giấy. Mặc dù có hai vị tiên gia nhân vật bảo hộ, vẫn là sắc mặt trắng bệch. Dù sao nước đã đến chân, từ trời cao nhìn xuống, có tới mấy ngàn trượng, thiên phong phơ phất, thổi động Lư Sinh khiến cho hắn nửa điểm cũng không dám sơ suất. Thẩm Luyện ngưng thần định tính, tuy rằng dứt bỏ hoảng sợ, nhìn phía trước Vân Chu, cũng không nhịn cảm thán người với người đãi ngộ, khác biệt thật to lớn. Áo xám lão giả tuy rằng nhìn nghiêm khắc, đối kia Văn Nhược thiếu niên quả thực quan tâm đầy đủ, giống như con nhỏ thất lạc nhiều năm, không chỉ không để hắn phía trên Hạc Giấy, mà mặt khác lấy ra một cái pháp khí hình dạng Vân Chu, ba người ngồi vào trong đó, ngao du trên không, an ổn thản nhiên. Tuy vậy, thiếu niên đều nắm thật chặt áo xám lão giả quần áo, không chịu buông ra. Cũng không biết áo xám lão giả coi trọng tiểu tử này điểm nào, thật không ngờ ưu ái. Cảnh tượng mà Thanh Huyền để cho ngoại giới thấy, kỳ thật chỉ là ảo thuật, lên núi sau, mới thấy rõ nơi này thực là trời cao đất rộng, rõ ràng chính là một khối mới đại lục, nhìn không thấy hải dương. Qua một chén trà thời gian, Vân Chu xuê đuôi, quét ra kinh phòng, suýt chút nữa đem Thẩm Luyện cùng Lư Sinh cưới Hạc Giấy hất tung. kia Vân Chu đáp xuống, rơi tại một ngọn núi trong. Thẩm Luyện cùng Lư Sinh hạt giấy, lay động một trận, cũng theo đó xuống. Sau khi rơi xuống đất, phả vào mặt không khí tới mát, khiến cho Thẩm Luyện không nhịn được hít thở sâu một hơi, giảm bớt vừa nãy trên bầu trời sinh ra mê muội. Lư Sinh càng là nhanh chóng xuống lưng hạc, chống tại trên một tảng đá, há mồm thở dốc. Đến cùng huyết nhục sắc phàm, vừa nãy càng là sinh tử một đường, không tại nắm giữ, mới có hiện tại phản ứng. Trung quanh đây nguyên khí đất trời đậm đặc vô cùng, nếu như phàm nhân sinh sống ở trong này, chí ít có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, còn bách bệnh không sinh. Áo xám lão giả thu rồi Vân Chu, hạt giấy bay vào Chu Bảo lão giả trong tay áo. Tại hai vị lão giả dẫn dắt đi, đi dọc theo một lối sơn đạo, quẹo trái quẹo phải, sáng tỏ thông suốt, trước mặt lại là ngôi đại điện. Thẩm Luyện ngẩng đầu, trên điện bảng hiệu rõ ràng là Thanh Huyền hai chữ, cửa điện từ từ mở ra, xuất hiện cái đạo đồng, ghim tóc để trọng, giòn giã nói, hai vị sư thúc, trưởng môn cứ gọi ta thay các ngươi tới mở cửa. Lần nào đến đều thế này, trưởng môn sư huynh cũng là không án. Đỏ thám lao giả thầm nói, thực là vị này trưởng môn sư huynh, mỗi lần có người đến đại điện tìm hắn, liền sớm kêu lên đồng mở cửa. Một lần còn có thể để mọi người kinh ngạc khâm phục đạo hạnh của hắn cao thâm, số lần càng nhiều, bọn họ đều không cảm thấy kinh ngạc, cũng chỉ có trưởng môn chính mình vẫn làm không biết mệt. Áo xám lao giả tằng hắng một cái, vỗ vô đầu thiếu niên, tỏ ý hắn không phải sợ. Đại điện cực kỳ trống trải, tổng cộng có hai hàng cột, một bên 7 cái, thuần thanh sắc, phía trên khắc cổ điện hoa văn. Lại không có gì khác, chỉ có trong điện có một trụ đá, đạo nhân ngồi xếp bằng bên trên, râu bạc tóc bạc, khuôn mặt hường hào, chỉ là lông mày có sâu sắc nếp nhăn, có chút vẻ già nua. Luận nó phong thái, giống như thần tiên trong tranh, xa rời thế giới. Hai cái lao giả hành lễ cúi chào, nói, trưởng môn ba người này như ngươi dự liệu, tới trước. Đạo nhân thân mặc bát quái tử kim đạo bảo, mở mắt ra, đánh giá ba người. Quy 2 chương 7, Thượng Thiện Ngược Thủy. Đôi mắt của đạo nhân không phải đặc biệt có thần, càng không có biểu lộ tang thương như tân khứ bệnh. Thậm chí tuy có thần tiên phong thái, luận phong thái lại còn muốn so với Tô tiên sinh thiếu một chút. Nhưng Thẩm Luyện theo bản năng cảm thấy, đạo nhân có loại khó lường cùng thần bí, thậm chí trong lúc vô tình, có loại cảm giác muốn quỳ bái. Hắn hơi nhắm mắt, bởi vì có đạo hào quang khoác lên thân. Thẩm Luyện trên thân dâng lên nhiệt lưu, trực tiếp men theo kinh mạch, hướng mi tâm tổ khiếu mà đi. Trong linh đài, vắng lặng vô biểu, tiên thiên thần linh lặng yên xuất hiện, kia nhiệt lưu thấy thần linh, tựa hồ bị kinh sợ, còn không có tràn vào linh đài, cũng đã thối lui, tiêu tan không còn hình bóng. Thẩm Luyện còn chưa tới được suy nghĩ, liền có vô hình cự lực đưa hắn hướng đại điện bên cạnh đánh tới, sau lưng đụng vào cột nhà, cả người dán vào. Ánh mắt của hắn lại là tập trung ở phía trước, gọi là tiểu hắc thiếu niên, cả người bốc lên ngọn lửa màu đen, trên đầu bao phủ một phương bảo kính, chạy tuôn ra của sáng, đưa hắn bao vào trong đó, nhưng vẫn có vô hình cự lực tiêu tán đi ra. Chu Bảo lão giả cùng áo xám lão giả, mỗi người ngón trỏ cùng ngón giữa cũng vươn lên như kiếm, nguyên khí đất trời cuồn cuộn theo hai người ngón tay phương hướng, vô hình chạy tới. Nhạc nhiên vô cùng, vượt xa khỏi Thẩm Luyện tưởng tượng. Hắn đã có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí ở khắp mọi nơi, càng có thể cảm nhận được hai người kia đáng sợ tu vi. Cuồn cuộn nguyên khí truyền vào trong gương đồng, kia hắc hỏa càng suy yếu, cuối cùng bị tiêu diệt. Thẩm Luyện nghe được hai vị lão giả hơi tiếng thở dốc, nghĩ đến vừa nãy gây nên, tất nhiên tiêu hao không nhỏ. Chỉ là hắn kỳ quái là, ngồi xếp bằng đạo nhân, cũng chính là Thanh Huyền trưởng môn vì sao không ra tay? Kia bảo kính rơi vào đạo nhân trong tay áo, áo xám lão giả lấy ra một mai đạo phù, kề sát ở thiếu niên cái chán. Thẩm Luyện cùng Lư Sinh đã đi lên phía trước, vừa vặn Thẩm Luyện nhìn thấy thiếu niên cánh tay lộ ra địa phương, đâu đâu cũng có màu đen hoa văn, theo đạo phù dán lên, mới từ từ tiêu ẩn. Đạo nhân chậm rãi nói, Cảnh Thanh trước tiên mang Thẩm Luyện cùng Lư Thủ Nghĩa đi nhà trúc nghỉ ngơi. Đạo nhân không có bất kỳ hỏi do, liền đã biết Lư Sinh cùng Thẩm Luyện họ tên, Thẩm Luyện tránh không được khâm phục này tiên gia thủ đoạn, sao biết được đầu đuôi câu chuyện, chỉ là không rõ ràng. Đạo nhân có biết hay không hắn tu tập thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải chuyện tình. Cảnh Thanh chính là tiểu đạo đồng mở cửa kia, Thẩm Luyện cùng Lư Sinh trong lòng biết vị thiếu niên kia tuyệt không đơn giản, sợ là đạo nhân muốn cùng Chu Bảo lão giả cùng áo xám lão giả thương nghị, vì vậy để tiểu đồng tử dẫn bọn họ đi. Ra đại điện, đạo đồng kia hướng Thẩm Luyện cùng Lư Sinh nở nụ cười, thân hình nhất huyễn, theo đó xuất hiện điều to lớn mãng xà, toàn thân màu xanh, bụng dưới có một cái kim tuyến thẳng tới phần cuối, càng kỳ lạ chính là nó còn có một hai cánh. Cự sa miệng nói tiếng người, vẫn là đồng tử âm thanh, nói, hai vị sư huynh mời ngồi lên người ta. Thẩm Luyện đống nhiên nhớ lại một câu đằng xà không cánh mà bay, con rắn này tất nhiên là đồng tử bản thể, nguyên lai nó là cái yêu vật xuất thân. Coi chủng loại, như là thần ma trí quái bên trong đằng xà. Thẩm Luyện cùng Lư Sinh ngồi vào bên trên, nhất thời sinh ra từ từ mây mù, không thấy rõ đông tây nam bắc. Cuối cùng rơi vào một cái kiến trúc dưới, chính là tinh xảo nhà trúc. Phía sau biển mây xa xôi, hào quang biến ảo, bên cạnh gió thổi lá trúc, ào ào vang vọng. Nguyên lai có nơi rậm rạp rừng trúc, cách bọn họ không xa. Nhà trúc xây ở giữa sườn núi, mà núi này đặc biệt cao, cao vút vào biển mây. Vị trí này, cơ hồ cùng biển mây ngang bằng. Thẩm Luyện cùng Lư Thủ Nghĩa xuống xà lưng, cự xà lại một lần nữa biến thành đồng tử dáng dấp. Cảnh Thanh đồng tử cười dài mà nói, hai vị sư huynh, chúng ta Thanh Huyền tổng cộng có ngũ phong, theo thứ tự là Thái Ất, Thanh Lương, Tử Phủ, Thiên Nguyên, Ngọc Dương, vừa nãy chúng ta tại chủ phong Thái Ất, bây giờ là Thanh Lương phong, nơi này cũng là hạ viện đệ tử ở lại tu hành địa phương. Lư Thủ Nghĩa nói, đã có hạ viện, tự nhiên cũng có thượng viện rồi. Hắn xưa nay thẳng tính, vì vậy trực tiếp mở miệng. Đúng vậy. Cảnh Thanh gật gật đầu. Hạ viện cùng thượng viện khác nhau ở chỗ nào, có phải là thượng viện càng tốt hơn? Lư Sinh tựa hồ có hơi không vui, dưới cái nhìn của hắn, nếu như Thanh Huyền bực này tiên lưu, vẫn phân giá cả thế nào trên dưới, vậy thì thật là làm người thất vọng. Thượng viện cũng coi như ta Thanh Huyền đệ tử, chỉ có điều trong đó phần lớn là cùng trong môn phái người tu hành có liên lụy, hoặc là quan hệ huyết thống, hoặc là hậu bối của cố nhân, có tu hành thiên phú, vì vậy xếp vào môn tưởng. Nhưng nói đãi ngộ khác biệt, lại cũng không lớn, trước cũng có hạ viện sư huynh vì thế hướng trưởng môn lý luận, vì sao đều là người tu hành, lại muốn phân ra trên dưới khác biệt, tiền đại trưởng môn lại đưa hắn phạt đi trúc hải, biển trúc, chặt thạch trúc 7 năm, cũng nói hắn không biết phúc phận, không biết vi hạ chi quý. Cảnh Thanh đồng tử tuy là yêu vật hóa thân, lại một thân thanh linh, vừa nãy biến thành đằng xà, Thẩm Luyện ngồi ở trên người hắn, đều không có cảm thấy loại kia như nhìn thấy ngũ thông tà thần như vậy không thoải mái khí tức, nó trên thân càng không có mùi tanh hôi. Xem ra vị sư huynh kia lại không minh bạch cư hạ đáng quý, đúng như thượng thiện nhược thủy, vì vậy trưởng môn mới bảo hắn không biết phúc phận. Thẩm Luyện thoáng suy tư, liền lập tức xuất khẩu. Thẩm Luyện suy đoán vị kia tiền đại trưởng môn ý tứ chính là thượng thiện nhược thủy, gần như vào đạo, vì vậy như thủy tránh nơi cao chảy nơi thấp, làm chân vạn vật mà không tranh danh lợi, mới là lòng dạ của đạo giả. Nếu như chú ý trên dưới khác biệt, rơi vào trong tu hành, không phải là chuyện tốt. Cảnh Thanh đồng tử thoáng kinh ngạc, nói, trước đại trưởng môn có phải hay không ý này, dù sao cũng chẳng có ai hiểu rõ, bất quá lúc trước quả thật có người đối với hắn như vậy nói qua lời tương tự. Lư Thủ Nghĩa có chút ngạc nhiên, hắn đối ngũ kinh tứ thư ngược lại cũng quen thuộc, nói đến đạo gia kinh điển, lại chỉ là bình thường, hắn sở dĩ cầu đạo, lại là vì một phen kinh lịch qua cho nên mới đại triệt đại ngộ, vấn đạo trường sinh. Vì vậy Thẩm Luyện cái gọi là thượng thiện nhược thủy đến cùng có quan hệ gì với chuyện này, lại không quá rõ ràng. Đồng thời năm đó còn có người nói qua lời tương tự, càng thấy thú vị. Lư Thủ Nghĩa hỏi, không biết người kia là ai, tiên gia năm tháng dài lâu, hắn chẳng lẽ còn ở nhân thế. Cảnh Thanh nói, người kia là ai, lại không thể nói, chỉ là tự Thanh Huyền lập phái tới nay, thành tựu của hắn đại khái ở hàng ngũ tiền tam, ba vị trí đầu, hơn nữa hắn ước chừng vẫn còn ở trong thiên địa một góc nào đó đi. Nói tới chỗ này, đồng tử thần sắc phức tạp, rơi vào hắn tiểu hài khuôn mặt bên trên, Lư Sinh không nhịn được buồn cười. Bất quá Cảnh Thanh đồng tử là yêu vật hóa thân, nói không chắc so với gia gia của gia gia hắn còn sinh ra sớm hơn. Sau đó Cảnh Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, đối với hai có người nói, tạm không nói người kia, các ngươi có biết vị kia chém 7 năm thạch trúc là ai? Là ai? Lư Thủ Nghĩa hỏi. Thẩm Luyện không hỏi, trong lòng nở nụ cười, ước chừng rõ ràng đáp án. Các ngươi đã gặp hắn. Cảnh Thanh đồng tử khẽ mỉm cười, hóa thân đằng xà, vẫy đuôi kích địa, xốc lên từng trận bụi đất. Sau đó không chung một đoàn mây mù, hòa tan giữa biển mây mênh mang. Thẩm huynh, ngươi nói cho cùng là ai, là vị kia Chu Bảo đạo trưởng hay là áo bảo cho đạo trưởng, hoặc chính là trưởng môn? Lư Thủ Nghĩa hướng Thẩm Luyện dò hỏi. Thẩm Luyện lắc đầu không đáp, nói rằng, Lư huynh ở Vấn Tâm Lộ ngốc lâu như vậy, không cảm thấy mệt mỏi sao, tiểu đệ tại trên đỉnh nhưng là chịu không ít khổ sở, hiện tại chỉ muốn đánh một giấc. Quy 2 chương 8, lá trúc gì rào khép song cửa. Đây là một mảnh nhà trúc hôn tạp hữu trí. Thẩm Luyện cùng Lư Thủ Nghĩa còn chưa tới cửa nhà trúc, cửa kia liền mở ra, xuất hiện một người, tóc xám trắng, trên thân đạo bào có chút cũ nát, tay áo bên phải là trống không. Thẩm Luyện cảm thấy hắn thật sự rất già, mà không phải trưởng môn đạo nhân hoặc là hai vị lão giả chỉ dẫn bọn họ tiến vào như vậy, bề ngoài già nua, sinh cơ lại kéo dài không dứt. Lão nhân này cho hắn một loại cảm giác mặt trời chiều ngã về tây. Hai vị sư đệ, đi theo ta. Lão nhân nhìn Thẩm Luyện cùng Lư Thủ Nghĩa một chút, tựa hồ đã sớm biết thân phận bọn họ. Thẩm Luyện nghĩ thầm có lẽ là vị kia Cảnh Thanh đồng tử, dùng thủ đoạn khác thông báo qua lão nhân. Người trong Thanh Huyền, quả thật là kỳ quái, Cảnh Thanh đến rồi, cũng đi vào, cùng lão giả chào hỏi. Đương nhiên hắn biết rõ ràng, nếu đều là cầu đạo tu sĩ, sợ là nhiều không để ý thế tục lễ nghi phiền phức. Đi vào nhà trúc, mới phát hiện trong này cũng không nhỏ, kiến trúc tài liệu, tất cả đều làm bằng trúc. Cũng không biết này trúc là cái gì phẩm loại, cứng rắn chân thật. Đi không bao xa, chính là một điều hành lang, bên dưới lại là một dòng suối trong, chậm rãi chảy xuôi. Lư Sinh so Thẩm Luyện càng phải nhiệt tình, còn chưa đi quá dài hành lang, liền mở miệng dò hỏi, sư huynh xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta Tam Vấn. Lão nhân nói, Tam Vấn sư huynh, ở hạ viện, bây giờ còn có bao nhiêu người? Lư Sinh hỏi, không bao gồm các ngươi, còn có 4 cái. Lão nhân không nhanh không chậm trả lời. Nghe nói mỗi 50 năm mới thu 10 người đệ tử, Tam Vấn sư huynh ngươi là 50 năm trước đi vào Thanh Huyền. Lư Sinh có chút ngạc nhiên, tu đạo 50 năm, vẫn như vậy giàn ua, quả thật cầu đạo có như vậy gian nan. Ta là 100 năm trước tiến vào Thanh Huyền. Lão nhân lắc lắc đầu. Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu tu hành? Lư Sinh lại hỏi. Ngươi biết ta vì sao gọi là Tam Vấn, bởi vì ta mỗi ngày chỉ trả lời 3 cái vấn đề. Tam Vấn đạo nhân hờ hững nhìn Lư Sinh một chút. Vẫn đục ánh mắt. Xuất hiện một tia lạnh lùng nghiêm nghị, vậy mà để Lư Sinh không dám tiếp tục hỏi thêm câu nào. Thẩm Luyện từ đầu đến cuối đều không có nhiều lời, chỉ là đang quan sát xung quanh hoàn cảnh. Sắc thực nói, nơi này nguyên khí đất trời đặc biệt dày đặc. Nhà trúc giống như một cái đập chứa nước, không ngừng tích góp ngoại giới nguyên khí, tựa ỉn huần người vật ở bên trong. Bên dưới nước chảy, cũng nhận được thiên địa nguyên khí thoải mái, trong suốt có thần, đồng thời cũng đưa đến tác dụng khai thông. Thẩm Luyện thực là sớm đã có thể cảm nhận được nguyên khí tồn tại. Cũng có thể hấp nạp một phần, lại không để lại bao nhiêu. Dù cho như vậy, hắn mở ra hai mạch nhâm đốc về sau, hấp thụ trong thiên địa nguyên khí, đối với ngũ cốc yêu cầu đã không có như vậy bức thiết, có thể tại trạng thái quy tức dưới, làm được rất lâu không ăn không uống. Đồng thời cũng mơ hồ cảm nhận được thể chất cải thiện, như gió xuân mưa phùn, nhuận vật không tiếng động, dần dần, liền có thể cảm nhận được biến hóa thực chất. Bởi vậy hắn cảm thấy, ngốc ở loại địa phương này, coi như sống đến hơn 100 tuổi. Đều không đến nỗi sẽ trở nên như Tam Vấn đạo nhân như vậy giàn mua. Hắn cảm thấy Thanh Huyền cũng không phải là thế ngoại đào nguyên, không tranh với đời. Nay không có chút nào kỳ quái, chỉ cần có tâm, liền có cảm xúc, hắn tính tình hờ hững, không thích tranh đấu, cũng không đại biểu tu sĩ khác cũng là như thế. Đại đạo vạn ngàn, không bám vào một khuôn mẫu, khó mà nói lên đúng sai. Huống hồ Thẩm Luyện cho rằng cầu đạo cầu trường sinh, cũng không cần nhất định phải thái thượng vong tình. Nếu như biến thành lạnh nhạt vô tình tính cách, mới có thể trường sinh bất lão, kia cũng không phải thật trường sinh. Trường sinh nên bao dung hết thảy, cho tương lai lấy vô hạn khả năng, nếu như 100.000 năm như một ngày, cùng hòn đá trong núi lại có cái gì bất đồng. Hơn nữa dọc theo con đường này đến, Chu Bảo lão giả, Áo Xám lão giả, Trưởng Môn đạo nhân cùng với Cảnh Thanh đồng tử, đều có từng người tính tình. Tu sĩ cũng chỉ là người sống lâu hơn mà thôi. Còn tiên là cái gì, Thẩm Luyện tạm thời vẫn không thể nào tưởng tượng được. Hành lang cũng không phải thẳng tắp, rẽ 7 rẽ 8, thỉnh thoảng nhìn thấy đạo quán khác nhau. Đại khái bố cục tương tự, có chút xem ra đã rất lâu không có người ở, khô bại thưa thớt. Cuối cùng nhìn thấy hai gian liền nhau đạo quán, Tam Vấn đạo nhân nói, các ngươi từng người tuyển một gian, chờ trưởng môn xử lý xong trên tay sự, tự sẽ an bài các ngươi. Sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng đi. Lư Sinh lắc đầu nói, này người trên núi, một cái so một cái quái. Thẩm Luyện cười không đáp, chỉ vào hai gian sân nhỏ nói, không biết Lư huynh tuyển gian nào. Vậy ta liền không khách khí, tuyển bên phải. Lư Sinh nói. Vào đạo quán, trong phòng chỉ có một tấm giường trúc, không có vật gì khác nữa, quả thật khang khổ. Thẩm Luyện không có lập tức ngủ, mà là đóng cửa phòng về sau, liền lên giường trúc, nhắm mắt tính toán. Chờ đến sát vách Lư Sinh, ngủ say vang lên, mới ngưng thần định tính. Trong linh đài, một mảnh hư vô, lần này Thẩm Luyện không có quan tưởng vị này cầm trong tay như ý tiên thiên thần linh. Mà là trong đầu, xuất hiện một cái to lớn bàn cờ. Một quân cờ trắng rơi xuống, tiếp theo đó lại rơi xuống một quân cờ đen. Thời gian không bao lâu, liền trở nên lít nha lít nhít. Khả năng ghi nhớ của hắn đặc biệt cường đại, cũng không biết toàn bộ là vì thần hồn cường đại duyên cớ, vẫn là vì quan tưởng pháp diệu tuyệt, có thể ổn định tâm, không bị quấy nhiễu, có thể hồi tưởng rất nhiều thấy qua sự vật. Bàn cờ vô cùng phức tạp, vẫn là cho Thẩm Luyện hoàn nguyên đi ra, cùng ban ngày vô thức so sánh, hiện tại càng có thể cảm nhận được công pháp tuyệt diệu ẩn chứa trong đó. Thẩm Luyện vốn đã có thể hấp nạp nguyên khí đất trời, từ từ hướng về không dính khói bụi trần gian phương hướng tiến hóa, nhưng đối với nguyên khí giữa thiên địa, nhận thức vẫn rất thô thiển. Kia bản cờ công pháp, cũng chính là huyền cực công, liên thông bất đồng khiếu huyệt, thật giống như đem thân thể xem là một khối điện bản. Bất đồng tuyến đường, cấu kết lên, theo nguyên khí đất trời truyền vào, sẽ sản sinh ngoài ý liệu hiệu quả. Trước kia Thẩm Luyện tựa như một cái thìa hồng, nguyên khí đi vào liền đi ra, lưu lại không được bao nhiêu, ngay cả duy trì sinh mệnh hoạt động cũng không đủ. Bằng không, hắn sớm đã có thể đoạn tuyệt tiên hỏa, ăn uống. Thẩm Luyện vận hành huyền cực công hành công lộ tuyến, đồng thời dùng để xác minh tác dụng của nguyên khí đất trời đối với thân thể. Trước kia nguyên khí đất trời có thể lưu giữ lượng quá ít, hiện nay hắn có thể thu được phản hồi càng nhiều. Thần hồn lực lượng cũng chậm rãi tiêu tán khắp toàn thân, đối với thân thể tiến hành càng thêm cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Nếu là có người bên ngoài nhìn, liền sẽ nhìn thấy Thẩm Luyện quanh người tựa hồ xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù, đưa hắn thân thể che lấp, như ẩn như hiện. Một cái nào đó đường tắt vắng vẻ trong viện, Tam Vấn Đạo Nhân cùng một cái khác đạo giả ngồi đối diện nhau. Đạo giả so với Tam Vấn Đạo Nhân trẻ trung hơn rất nhiều, xem ra mới 30 mấy tuổi, lông mày rậm mắt to, đạo bào màu xanh. Trẻ tuổi đạo giả nói rằng, Hồng Sư thúc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được một cái có thể tu luyện Tử Vi Động Huyền Chân giải mầm tốt, cho nên mới như thế bức thiết liền chuyển hắn huyền cực công. Ngoại trừ sư thúc, từ 3.000 năm nay, chính là Thẩm Luyện qua vấn tâm lộ thời gian ngắn nhất, có thể thấy được tâm thần mạnh mẽ, tất nhiên là người được chọn tu luyện Tử Vi Động Huyền Chân giải tốt nhất rồi, Hồng Sư thúc đương nhiên xuất ruột. Tam Vấn Đạo Nhân hờ hững trả lời. Tuổi trẻ đạo giả than thở, thật sự muốn biết vị sư thúc kia rốt cuộc là cỡ nào phong thái, cánh tay của ngươi chính là hắn đoạt đi, lại để ngươi đối hắn không có bao nhiêu hận ý. Quy 2 chương 9, Hoàng Lương nhất ngộng, Tam Sinh phù đồ. Tam Vấn Sư Minh, ngươi đã tuổi thọ sắp tới, sao không đi cầu trưởng môn, đòi một viên ngoại đan, chí ít có thể kéo dài tuổi thọ thêm 300 năm nữa. Tuổi trẻ đạo giả, nghiêm nghị mà nói. Đan thành không hối hận, dù có ngoại đan, bất quá chỉ sống thêm một đoạn thời gian, còn không bằng sớm vào luân hồi. Tam Vấn Đạo Nhân lạnh lùng trả lời. Trên đời này thật sự có luân hồi sao, ta chỉ cầu kiếp này, không cầu kiếp sau. Tuổi trẻ đạo giả bắn ra y phục mà lên, thản nhiên ra ngoài. Một mảnh ánh trăng, u lanh chiếu vào, vừa vặn đến Tam Vấn Đạo Nhân dưới chân. Ánh trăng tựa như hạt cát, không ngừng tụ tập, cuối cùng thành một cái hình người, đương nhiên đó là Tam Vấn Đạo Nhân, góc áo hoa văn, cả người trông rất sống động. Đạo Nhân khép cửa phòng lại, nguyệt quang tàn đi, trong phòng âm u. Lại nói về sau khi xuất hiếu, thần hồn ngưng tụ, hấp thụ nguyệt quang, khiến cho cùng người sống không chỗ nào khác nhau, cũng không biết so với Thẩm Luyện thần hồn phải cường đại không biết bao nhiêu. Thẩm Luyện tuy cũng có thể hấp thụ thiên địa dị lực, ví như nguyệt quang loại hình, sinh ra hình người, lại không thể lâu dài, cũng rất khó đạt đến loại này ngưng động thực chất hiệu quả. Nhưng là nếu bàn về thần hồn cảnh giới, hai thứ kỳ thật cũng không phải bản chất khác nhau. Đương nhiên Thẩm Luyện là nhìn không thấy nơi này tình hình. Theo nguyên khí tụ tập vào thể nội, Thẩm Luyện thần hồn lực lượng, hết sức tỉ mỉ quan sát nguyên khí nhập thể, dẫn lên thân thể biến hóa. Loại cảm giác đó, thật giống như một người trường kỳ tại sa mạc hành tẩu, khát nước đến sắp chết, đột nhiên gặp phải một mảnh ốc đảo, tìm được nguồn nước, lại lần nữa bổ sung thân thể mình lượng nước. Nguyên khí thần bí không chỉ như vậy, đương Thẩm Luyện thần hồn lực lượng thẩm thấu nhập nguyên khí bên trong lúc, bỗng nhiên rơi vào một loại rất kỳ quái cảnh giới. Cũng không phải tất cả nguyên khí đều chảy ở trong người, vẫn có nguyên khí tiết lộ ra ngoài. Thẩm Luyện thần hồn lực lượng ký thác vào trong đó, cũng theo đó ra bên ngoài cơ thể. Theo tới vô số lần thần hồn lực lượng tiêu tán bên ngoài, cảm chi nhận được bất đồng, lần này thế giới không còn giống như trong mắt hắn nhìn thấy thế giới. Có lẽ là nơi này nhà trúc nguyên khí so với hắn đi qua bất kỳ địa phương nào, đều muốn dày đặc gấp 10 gấp trăm lần, tựa như dưới một cái kính phóng đại, hắn thấy được quá khứ trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Loại này kỳ quái cảm xúc, khiến cho hắn cảm nhận được thế giới này ngoại trừ nguyên khí ngoài, còn có 8 loại vĩnh hằng bất biến sức mạnh, tạo thành toàn bộ thế giới. Rất khó hình dung, hắn phảng phất một hồi du lịch tại vô biên vô tận bầu trời, một hồi lại rơi xuống lòng đất thâm sâu. Nhìn đến đại địa nhô ra, tích đất thành núi, mưa gió hưng yên, nghe được tiếng sét từ cửu thiên, mưa to che mất thổ địa, dần dần trở thành hồ biển, trên đất bằng rừng rậm mọc dày đặc, sau đó lại dấy lên lửa lớn rừng rực. Hắn đông nhiên nghĩ tới dịch kinh, thiên địa sơn trạch thủy hỏa sấm gió 8 loại quái tượng. 8 loại bất đồng sức mạnh, tại nguyên khí liên hệ dưới, liên tục chuyển đổi, tạo thành chân thực vật chất giới. Còn trong đó chuyển đổi đạo lý, hắn hoàn toàn không hiểu. Càng không cách nào tác động này 8 loại sức mạnh. Từ trong cơ thể hắn ra tới nguyên khí, một lần nữa hòa vào trong thiên địa tự nhiên nguyên khí, hồn lực lại không bao vây, lại đến Thẩm Luyện bình thường loại kia cảm chi. Thẩm Luyện trong lòng hơi động, từ cửa sổ tiết lộ từng tia nguyệt quang, bị hắn vừa nãy tiêu tán đi ra hồn lực hấp thụ. Nguyệt quang không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một điểm lay động bất định hỏa diễm. Hồn lực lại không có cảm giác bị tiêu hao nhanh chóng như lúc trước. Loạn choạng, đi tới trước mặt hắn, Thẩm Luyện mở mắt ra, chậm rãi thổi một ngụm, tắt hỏa diễm, kia kia hồn lực trở lại trong cơ thể, cùng nguyên bản hồn lực so sánh, nhiều hơn một phần kiên cố cảm giác. 6. Sáng sớm ngày thứ hai, Lư Sinh rất sớm đến gõ cửa phòng Thẩm Luyện. Một đêm nghỉ ngơi, xem ra hắn là dưỡng túc tinh thần. Tại hành lang đi dạo, Lư Sinh nói, Thẩm huynh ngươi là có thể không ăn yên hỏa, đồ ăn chín, rồi. Thẩm Luyện nói, còn thiếu một chút hỏa hầu, trái lại Lư Minh ở Vấn Tâm Lộ sững sờ lâu như vậy, cũng chưa có ăn, so sánh đã đến ích cốc cảnh giới đi. Lư Sinh nhìn như lấm lấm liệt liệt, nhưng có thể vào Thanh Huyền, há có nhân vật đơn giản, Vấn Tâm Lộ nói khó không làm khó được Thẩm Luyện loại này thần hồn mạnh mẽ, tâm trí cứng rắn người, nói dễ nhưng cũng không phải chuyện dễ, biết là giả, nhưng không hẳn có thể đi ra. Thẩm huynh khả năng không biết, kỳ thật ta cũng không giống như các người, từ nhỏ tu luyện nội khí, mà là thở nhỏ học hành chăm chỉ tứ thư ngũ kinh, ta 12 tuổi liền trúng cử nhân, tại năm ngoái cũng chính là 17 tuổi lúc, liền đi thi, lúc ấy ta ở trên đường, ở một cái khách sạn, nếu vô kia phen tao ngộ, sợ là ta hiện tại cũng khả năng ghi tên bảng vàng. Lư Sinh nói tới chuyện này, biểu hiện có chút kỳ quái. Không biết Lư huynh đã trải qua cái gì, mới sinh ra lòng hướng về đạo. Thẩm Luyện vẻ mặt ôn hòa, thuận miệng bốn. Khi đó ta đi đường mệt nhọc, liền tại khách sạn chuẩn bị ở lại, nhà này khách điếm nổi danh nhất chính là Hoàng Lương Cơm, ta là nghe đại danh đã lâu, sau khi tiến vào, liền cứ gọi một bát. Kêu Hoàng Lương Cơm phải làm ngay tại chỗ, mới có tư vị, ta liền tìm cái bàn chậm rãi chờ, trên bàn còn ngồi một vị đạo trưởng. Ta lúc đó thực sự rất buồn ngủ, người đạo trưởng kia liền lấy ra một cái gối sứ nhỏ để cho ta ngủ đi, ta đem gối sứ đặt lên bàn, nằm sấp ở phía trên, ngay lập tức liền ngủ mất, ta lúc đó ngủ. Lập tức tiến vào mộng đẹp, làm một hồi hưởng hết một đời vinh hoa phú quý mộng đẹp. Thời điểm tỉnh lại Hoàng Lương Cơm vẫn chưa có chín. Nói thật, ta thiếu niên thành danh, chính là dốc sức công danh phú quý thời điểm, nhưng sau khi mơ giấc mơ kia, lại cảm thấy hứng thú đần độn. Đông nhiên liền sinh ra đạo tâm, muốn cầu đạo tầm chân, nhìn thế giới này, có hay không cũng như nhất ngộng. Lư Sinh tựa như đem việc này giấu ở trong lòng đã lâu, nói ra vô cùng vui sướng. Thẩm Luyện trong lòng nở nụ cười, nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy một cái tin tức. Nói là nào đó học sinh nhìn một quyển tiểu thuyết, cái kia nhân vật chính cũng là bởi vì không bao lâu một hồi tiên duyên mộng du đại tiên, phát xuống đạo tâm đi tới cầu đạo tầm chân tu đạo chi lộ, liền học theo răm giáp, rời nhà trốn đi đến phủ cận đạo quan đi bái sư, cuối cùng được đạo sĩ trong quan thông báo ra trưởng. Lư Sinh nhìn Khôi Ngô, kỳ thật tuổi cũng không lớn, hắn rời nhà vạn dặm, chạy đến Thanh Huyền để cầu đạo, không biết cha mẹ có biết không. Lư Sinh nếu có thể tuổi trẻ trúng cử, hiển nhiên là nhận qua giáo dục tốt. Ở trên đời này cái gọi là hàn môn gia chẳng nguyên, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, dù sao khoa cử ở trên đời này phổ biến rất lâu, người bình thường hài tử, chịu đến giáo dục làm sao có thể cùng với nhà giàu có phong phú so sánh, nhưng luận phá đề, người có tiền, có thể mời làm việc danh sư, tự mình chỉ điểm, gia đình bình thường nơi nào có dễ dàng như thế. Hắn nghĩ tới những thứ này, lại không khỏi liên tưởng đến chính mình, kỳ thật cũng coi như là rất không chịu trách nhiệm, rời khỏi Thẩm gia, cầu tiên vấn đạo. Quả thật là 50 bước cười 100 bước. Lư Sinh nhìn thấy Thẩm Luyện cười lên, hỏi, Thẩm huynh cớ gì cười chi? Ta chỉ là đang nghĩ, Lư huynh đi đến nơi thiên sơn vạn thủy này, người trong nhà liệu lo lắng không? Thẩm Luyện thu lại nụ cười, chậm rãi nói. Ta dự định 10 năm liền tu đạo thành công, sau đó nếu đây không phải một giấc mộng, liền trợ giúp ta cha mẹ cũng trường sinh bất lão, ta để lại thư nhà nói tường tận qua căn do, bọn họ sẽ hiểu. Lư Sinh vô cùng nghiêm túc nói. Vị sư đệ này trái lại rất tự tin, 10 năm tu đạo thành công, chính là Phật Đà, đạo chủ chuyển thế thân đều không có tốc độ tu hành nhanh như vậy. Hành lang một bên, có cái đạo giả trẻ tuổi dựa vào lan can, hai tay khoanh tròn, nhìn hai người, cười dài mà nói. Quy 2 chương 10, nửa đời tu hành không ai biết. Thẩm Luyện tự biết hôm qua Tam Vấn Đạo Nhân có nói, toàn bộ hạ viện còn có 4 người, như vậy vị này tuổi trẻ đạo giả, quá nửa là một người trong số đó. Đạo không có điểm dừng, há có thể thành công. Lư Minh chỉ là muốn tu luyện đến lúc có thể báo ân cha mẹ, 10 năm có lẽ quá ngắn, cũng không phải không thể. Thẩm Luyện thản nhiên xuất khẩu, thay Lư Sinh giải vây. Thẩm sư đệ trái lại đạo tính thâm hậu, có thể nói đạo vô chỉ tận, khó tránh khỏi có chút bất công, ngươi nếu là ở đất bằng, nhìn ra biển đông, tất nhiên là vô cùng vô tận, nếu như đến mấy vạn mét trên bầu trời, thì biển đông kia bất quá nê buồn, chậu bùn. Cầu đạo thành công, siêu thoát vạn kiếp, há không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tuổi trẻ đạo giả ha ha nói. Vị sư huynh này nói có lý, ngươi bây giờ chẳng lẽ đã đến cái gọi là nghe buồn cảnh giới rồi. Lư Sinh cười hát hát nói. Tuổi trẻ đạo giả làm người ta chú ý nhất chính là cặp kia lông mày rậm, giờ khắc này nhữ mày lại, tựa như hai thanh lợi kiếm, thế đi cấp bách. Hắn vòng tay ôm ngực, trong miệng thốt ra một đạo kinh phong, Thẩm Luyện liền cảm ứng được nguyên khí biến hóa, tựa như một đạo lốc xoáy bông dưng mà lên, vô hình lao tới, phương hướng chính là Lư Sinh. Thẩm Luyện trong lòng có nhận định, tuổi trẻ đạo giả là cái đại đạo như vực sâu. Không ở miệng lưỡi người. Lư Sinh khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không đứng yên bất động. Hắn vốn muốn giúp Lư Sinh một tay, nhưng lại dừng tay. Bởi vì hắn nghĩ đến Lư Sinh thiên sơn vạn thủy trước đến, lại ở nhập môn trước đoạn thời gian đó, lông tóc không tổn hại, càng qua vấn tâm lộ, há lại là tầm thường thư sinh. Vừa nãy Lư Sinh tuy rằng thổ lộ một ít cõi lòng, nhưng không có nói đến trọng điểm. Thẩm Luyện không hề lay động, Lư Sinh lại lập tức phản ứng. Hắn gión mũi chân mà lên, bay cũng không cao, kia Lưu Phong, giống như long quyển, đầu sắc nhọn, tựa như một cái vô hình mũi khoan. Lư Sinh quanh thân thành một tầng bằng đông tinh mịn kình phong, lại để Lư Sinh trên không trung ổn định lại, tạm thời thoát khỏi sức hút của mặt đất. Càng tránh được kia tiểu xuyên phong, tựa như thanh thiền dùng cánh, chỉ một thoáng đi tới một bên hành lang, mũi chân đá hướng tuổi trẻ đạo giả đầu. Tuổi trẻ đạo giả gặp chuyện không sợ hãi, hai tay vẫn như cũ ôm trước ngực, thoáng nghiêng đầu, tại trong gang tấc, để Lư Sinh một đòn vô công. Lư Sinh lại dùng một cái khác chân, tiếp tục công tới, hai đòn không trúng. Hắn thế đã hết, cả người hướng tuổi trẻ đạo giả nhào tới. Này một bổ rất đẹp mắt, hai đầu gối phá bụng, hai khuỷu tay đập vào ngực, hai tay lại hướng yết hầu đối phương móc tới. Hiếm thấy chính là một chiêu này, chân thuận tự nhiên, kinh lực kỳ diệu, tốc độ nhanh như chớp giật, rất khó phòng bị. Lư Sinh không động thì thôi, một động kinh người. Thẩm Luyện âm thầm thở dài, trên lệch quá. Chờ hắn đem tuổi trẻ đạo giả toàn thân bọc lại thời điểm, tuổi trẻ đạo giả lại đột nhiên biến mất không thấy. Lư Sinh ôm lấy tuổi trẻ đạo giả dựa vào lang trụ. Lư Sinh ôm ở trên lang trụ, hảo không xấu hổ, lập tức giạt ra tay, lại hạ xuống, nhưng là hắn vóc người nhìn cao to, cân bằng lại vô cùng tốt, một cái chân ngã xuống đất, không có ngã trồng vó. Vừa nãy một bổ kia tuy rằng đơn giản, nhưng có loại phản phát quy chân mùi vị. Mà tuổi trẻ đạo giả đến lúc này nhưng lại dựa vào đối diện lang trụ, ha ha cười nói, bạch thạch đạo nhân bát bộ cản thiền, có chút ý nghĩa, chỉ là bạch thạch đạo nhân lúc trước thở thiếu thời từng dùng một chiêu này, trực tiếp vô giết Tây Hoang Man tộc một vị luyện thành mình đồng gia sắt vu tu, mà bây giờ ngươi cũng chỉ có thể dùng đến bổ cây phá gỗ. Lư Sinh sắc mặt một đỏ, hắn vừa nãy tuy rằng không dùng toàn lực, sợ tổn thương người, nhưng là mình rốt cuộc bị tuổi trẻ đạo giả đuồng nghịch, lập tức dùng toàn lực làm, kết quả cũng không có cái gì thay đổi. Trước kia hắn dùng một chiêu này không có gì bất lợi, hơn nữa chiêu này đã là quyền thuật, cũng là khinh công, này đến thiên sơn vạn thủy, đều là cậy vào này phong thân, không nghĩ tới đến trong thanh huyền, ngay cả nhân ra góc áo đều không bắt được. Này bát bộ cản thiền không phải là tùy ý loạn nhào, trước lúc ra sức, phải chuẩn bị thần ý, khóa chặt kẻ địch, mới tùy cơ mà động, không chỗ nào không đối phó được. Tuổi trẻ đạo giả mê hoặc hắn thần ý, hắn chính là một chiêu này uy lực to lớn hơn nữa, đều đánh không được vật thật. Mà bát bộ cản thiền, cũng chính là Lư Sinh hoàng lương nhất ngộng về sau, gặp phải đạo nhân truyền lại, thanh huyền cũng là trải qua đối phương chỉ điểm mà đến. Lư Sinh nói, vị sư huynh này ngươi cũng chỉ là so với ta tu hành nhiều hơn chút năm tháng mà thôi, nếu như ta đến ngươi tuổi tác, không hẳn liền so người chênh lệch. Tuổi trẻ đạo giả ha ha cười nói, xuất thần đã không phải dễ, nhập hóa cũng tự khó, trung tín sự bất hiển, chính là có kiến nghi hoạn, trung tín không mang lại vinh hiển, chỉ gây nên sự nghi ngờ. Đạo ca lượn lờ, tuổi trẻ đạo giả đã biến mất ở hành lang trong. Lư Sinh hướng Thẩm Luyện do hỏi, kẻ này nói là cái gì? Thẩm Luyện lắc lắc đầu, đột nhiên hướng bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện Tam Vấn đạo nhân nói rằng, Tam Vấn sư huynh, vừa nãy vị sư huynh kia là ai, hắn nói lại là có ý gì? Lư Sinh này mới phát giác Tam Vấn đạo nhân, đối phương đến vô thanh vô tức, hắn cơ hồ không cảm ứng được. Thanh huyền quả thật khắp nơi tàng long hoa hổ, hắn không nhịn được thoáng liếc Thẩm Luyện một chút, vị này bạn cùng lứa tuổi, so với thanh huyền những người còn lại thần bí, cũng là không kém bao nhiêu. Việc này các ngươi đừng hỏi, đến thời điểm cũng sẽ có người cho các ngươi giải thích, nếu hỏi, sẽ không ngại cho các ngươi nói một chút. Vừa nãy Trần Sư Đệ cái gì gọi là xuất thần nhập hóa, chính là tu hành hai cái cảnh giới. Trước giờ tu đạo pháp môn và ngàn, cảnh giới không phải trường hợp cá biệt, thậm chí không phân trước sau, sau đó đạo chủ chuyển pháp, mới định ra ta đạo môn nhất mạch cảnh giới tu hành. Từ đó về sau, thậm chí ở bên ngoài đại thiên, tinh hà nơi sâu, ta đạo môn nhất mạch tiên lưu tu hành, đại khái tiếp tục sử dụng đạo chủ quyết định pháp cảnh. Động tác này cũng bị giới tu hành phổ biến cho mọi người biết, xưng là một lời mà định vạn thế pháp. Trước khi được trường sinh, đại khái có 9 cái cảnh giới, chia ra làm dưỡng khí, thông mạch, khiếu động, vượn hồn, xuất thần, nhập hóa, hoàn đan, bộ hư, phá vọng. Phá vọng sau, liền có thể coi là tiên, trường sinh bất tử. Trần Sư Đệ tên là Trung Tín, hiệu là Kiếm Y. 50 năm trước vào bản phái thời điểm, một điểm tu hành cơ sở đều không có, nhưng hắn 3 năm vượt qua 5 cảnh giới thẳng đến xuất thần, 10 năm mà nhập hóa, mấy năm gần đây tu luyện vô hình kiếm quyết, cách cảnh giới hoàn đan trong âm thần báo khí, chỉ nửa bước mà thôi. Lúc nào cũng có thể tu thành hoàn đan cựu chuyển, đi tới chân chính vấn đỉnh đường trường sinh. Trước Kiếm Mi chỉ là đùa giỡn các ngươi một chút, nếu như nghiêm túc, sợ là ta cũng không ngăn được. Trường môn gần như thiên nhân, lại chấp trưởng thiên địa giám, mơ hồ có thể thấy được tương lai. từng cho hắn một lời bình luận. Nửa đời tu hành không ai biết, một khi đúng pháp thiên hạ kinh. Vì vậy tông môn sư trưởng đều đang đợi hắn hoàn đan một thành, hạ sơn hành tẩu, chấn chỉnh lại thanh huyền thanh uy. Chỉ là hắn nhập hóa 40 năm, chậm chạp không có hoàn đan, trong núi có lời đàm tiếu, bảo hắn hoa nở sớm tàn, phụ lòng trưởng môn ưu ái, những câu nói này, đoán là đã truyền đến hắn trong thai. Cũng bởi vậy, vừa nãy lư sư đệ, có chút kích động hắn, mới hướng lư sư đệ động thủ. Bằng không lấy hắn đạo tính, nơi nào sẽ làm bừa giận dữ, chỉ là bởi vì kẹt ở cửa ải quá lâu, nhất thời khó mà tự kiềm chế. Quy 2 chương 11, Vấn đạo chi nan. Thẩm Luyện đống nhiên có chút hiểu được vị Trần Kiếm Mi sư huynh này, dùng tu hành tốc độ siêu cao, đạt được cảnh giới mà những tu hành giả tầm thường có lẽ cả đời đều không thể với tới, sau đó tại này cảnh giới dừng lại 40 năm, không được tiến thêm. Loại này chênh lệch cảm giác, mang đến trong lòng áp lực, nếu như không phải chính bản thân hắn, người ngoài rất khó tưởng tượng. 40 năm thời gian, đã không ngắn, đủ cho một người từ sinh ra đến trải qua đạo lý đối nhân xử thế, có lúc nếu như một cái vương triều đoàn mệnh, thậm chí đều sống không qua 40 năm. Tiếp cận 40 năm thời gian, không nhìn thấy tiến bộ hy vọng, không biết làm sao đột phá, tu hành như lêm dài, không biết ánh bình minh khi nào đi tới. Chỉ là suy tư một hồi, tiêu khiến người cảm thấy khủng bố, huống hồ Trần Kiếm Mi đã vùng vây 40 năm. Hắn như cũ có thể ức chế tính tình của mình, không có một lời không hợp, gặp vật liền giết, đủ thấy được sự kiên định trong đạo tính của hắn. Thẩm Luyện mở miệng hỏi, trước sư huynh nói, cảnh giới tu hành hoàn đan, muốn đến một bước này, có hay không đặc biệt gian nan? Tam Vấn khẽ thở dài một cái, hắn tay háo phải trống trơn, cụt một tay mà đứng, càng lộ vẻ côi cút, nói, từ dưỡng khi bắt đầu đến nhập hóa, có tu hành thiên tư, thêm vào một phần nghị lực, sớm muộn đều có thể đạt tới. Hoàn đan lại khác biệt với trước đây bất kỳ cảnh giới, còn gọi là vấn đạo chi nan, kẻ lợi hại nhất đan thành cửu chuyển, hơn nữa chỉ có đan thành lục chuyển trở lên, mới có hy vọng thành tiểu trường sinh chân nhân. Mà hoàn đan chi đồ, tuy rằng mỗi cái có duyên phận, không phải trường hợp cá biệt, tổng kết lại, không quá ba cái. Đường thứ nhất, ký thác âm thần vào một viên ngoại đan đã thành hình từ trước, ôn dưỡng nhập thể, có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm giống như hoàn đan tu sĩ. Nhưng âm thần ký thác vào ngoại đan thì nhiều nhất không vượt quá tam chuyển, hầu như không có hy vọng nào tiếp tục tiến thêm bước nữa, sau 300 năm vẫn về với bụi đất, hơn nữa ký thác ngoại đan, bởi vì hai thứ không phải đồng nguyên nên linh quang của bổn tính sẽ dần bị hao mòn, nếu có kiếp sau cũng khó có cơ hội nhập đạo. Đường thứ hai, dùng tiên đan làm linh dẫn, đan thành mấy chuyển đều do tiên đan quyết định, nhưng trên đời có thể đan thành lục chuyển trở lên sợ là còn ít hơn cả trường sinh chân nhân, còn đan thành cửu chuyển e là trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua. Đường thứ ba, dùng thần hồn ôm khí, hình thần hợp nhất, kết thành kim đan, một khi thành tựu đa phần sẽ từ thất chuyển trở lên, thậm chí đan thành cửu chuyển, đoạt tạo hóa thiên địa, xâm huyền cơ nhật nguyệt, chỉ có hoàn đan tu sĩ dùng cách này để kết đan mới có thể gọi một tiếng kim đan công thành. Trước hai con đường đều để lại dấu vết, chỉ có đường thứ ba không có dấu vết mà tìm kiếm. Có người dùng 30, 50 năm thậm chí còn 100 năm tu luyện đến nhập hóa cảnh giới, lại tại sớm chiều ở giữa liền thành liền hoàn đan. Có người trong 20-30 năm liền tu luyện đến nhập hóa, nhưng thẳng đến đại hạn đến, đều không được hoàn đan, tiền nhân dù có đối với cái này vô tận trình bày và phân tích cũng không cách nào tổng kết ra làm sao hoàn đan. Lư Sinh Hiếu Kỳ nói, tiên gia thủ đoạn, khó mà suy đoán, quả thật sẽ không có vị nào trường sinh chân nhân có thể chỉ điểm làm sao hoàn đan. Tam Vấn Đạo Nhân thầm nghĩ, dù là có, sợ cũng chỉ có thể là hắn. Nghĩ đến người kia, trong lòng không biết là kính vẫn là sợ, hoặc là hai thứ đều có. Chính là trường sinh chân nhân, cũng không cách nào để ngươi biết ngươi nên làm gì hoàn đan, huống hồ lấy tư chất của ngươi, nếu muốn tới nhập hóa, đều là 30, 50 năm sau chuyện tình, đến thời điểm lại nghĩ vấn đề này cũng không muộn. Tam Vấn Đạo Nhân hờ hững trả lời. Sau đó thần sắc hắn hơi động, lại nói, đi ra ngoài đi, trưởng môn muốn gặp các ngươi. Ba người đi ra nhà trúc, bên ngoài cảnh thanh đồng tử biến thành đằng xà đã sớm chờ. Trải qua chuyện hôm qua, hôm nay Lư Sinh càng thêm không có gì không thích ứng. Chỉ là hôm nay, Tam Vấn Đạo Nhân lại cùng bọn họ cùng nhau đi. Giữa không trung trong biển mây, cảnh thanh đồng tử lười biếng mở miệng nói, tiểu Tam Nhi, ngươi sợ là một lần cuối cùng ngồi trên lưng ta. Bất quá sư phụ ngươi, sư tổ ngươi ta đều còn qua, toàn bộ đều chết hết, cũng không kém ngươi một cái. Lư Sinh nghe thấy cảnh thanh đồng tử cư nhiên xưng hô Tam Vấn Đạo Nhân như thế, lại nghĩ tới cảnh thanh đồng tử gọi bọn họ sư huynh, suýt chút nữa bật cười. Hắn lại không biết, người trong thanh huyền, kỳ thật bối phận quy củ cũng không lớn. Chỉ vì cảnh thanh đồng tử, không liệt môn tưởng, mà là thủ sơn yêu thú, lúc trước thanh huyền tổ sư đề phòng cảnh thanh tương lai cậy ra lên mặt, vì vậy để hắn xưng trong môn phái bất luận người nào đều làm sư huynh, hơn nữa chỉ nghe từ trưởng môn pháp lệnh. Xa tính âm lãnh, vốn là đối những thứ đồ này đặc biệt hờ hững, chỉ vì đến cùng tại Thanh Huyền Tiên Môn trong sinh sống lâu, có chút tính người, vì vậy tại Tam Vấn Đạo Nhân như mặt trời sắp lặn thời khắc, có chút hoài cảm, nói thêm vài câu. Hắn làm người khác sư huynh, kỳ thật cùng làm người khác không cũng không khác biệt gì. Cảnh Thanh gọi Tam Vấn Đạo Nhân làm tiểu Tam Nhi trái lại nhìn với con mắt khác. Trong đó đến tuật cùng, Thẩm Luyện cùng Lư Sinh khó mà sáng tỏ, chỉ có Tam Vấn Đạo Nhân minh bạch, này Thanh Huyền Sơn từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một thụ, hắn đều có cảm tình, kỳ thật đặc biệt không nỡ rời bỏ này nhân gian thế. Cảnh Thanh vốn là yêu vật, yêu quái, vô tình, còn đối với hắn có chút hoài cảm, càng làm trong lòng hắn ưu tư. Đang xa tại biển mây chạy như bay, đống nhiên dừng lại, Cảnh Thanh nói nhỏ, tiểu Tam Nhi, nữ ma đầu đến rồi, ta muốn thoát thân, chính ngươi dẫn người đi trưởng môn kia. Lư Sinh cùng Thẩm Luyện giật mình, bởi vì Cảnh Thanh run lên, bọn họ từ xà trên lưng, ngã xuống. Mà Cảnh Thanh càng là phi cầu rồng, xuyên qua mênh mang biển mây, chớp mắt liền không nhìn thấy tung tích. Trong trời cao, dù là bọn họ tinh thiết tạo thành, này một té xuống, hẳn là cũng phải tan xương nát thịt. May mà Tam Vấn Đạo Nhân tay háo phải đột nhiên duỗi dài, tựa như một thất trường luyện, đem hai người xoắn lấy. Rơi vào một thoi vân chu phía trên. Trong trời cao, có đạo thanh âm truyền tới chết tiệt tiểu xà, ta chỉ là mượn nội đan ngươi dùng một chút, làm sao như thế keo kiệt, lần này đừng để cho ta bắt được, bằng không ta bằng mọi cách phải làm cho chu quả mà ngươi trộm ăn của ta, toàn bộ phun ra. Thẩm Luyện nghe được thanh âm này vô cùng quen tai, chỉ là gió trời phơ phất, biển mây mênh mông, làm sao biết người kia tướng mạo. Thanh âm càng đi càng xa, Thẩm Luyện mới nghĩ đến, đây chẳng phải là ngày ấy tại cái kia quái hà gặp phải nữ tử âm thanh. Dùng Tam Vấn Đạo Nhân pháp lực, tựa hồ mang theo ba người, vân chu không có vững chắc như vậy. Lắc lư loạn choạng, may mà cuối cùng vẫn là đến chủ phong thái ất. Tam Vấn Đạo Nhân xe nhẹ chạy đường quen, đến đại điện. Lần này không có Cảnh Thanh đồng tử mở cửa, Tam Vấn Đạo Nhân chính mình đẩy cửa đi vào. Như lần trước giống như, trưởng môn đạo nhân xếp bằng ở trên giường đá. Lần này, trưởng môn đạo nhân so hôm qua Thẩm Luyện bọn họ nhìn thấy, lại muốn trẻ lại không ít. Tam Vấn Đạo Nhân lại kinh ngạc nói, trưởng môn sư bá đến cùng ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn lại là nhìn ra, trưởng môn đạo nhân tuy rằng trở nên tuổi trẻ, lại có thể là thương thế tăng thêm dấu hiệu. Trong này duyên cớ liền là vì, trưởng môn đạo nhân bởi vì trăm năm trước chuyện kia, bị trọng thương, tu luyện một môn bí thuật, đem trong cơ thể sinh cơ khóa tuyệt, không tiết lộ nửa phần, mới có thể dẫn đến bề ngoài giàn mua, không giống với trong môn phái còn lại mấy vị sư trưởng. Hiện tại bề ngoài khôi phục tuổi trẻ, tuyệt không phải vì thương thế, mà là vì khóa lại sinh cơ trôi qua, tạo thành kết quả. Quy 2 chương 12, ba dập đầu trong đại điện. Trưởng môn đạo nhân khoát tay một cái nói, việc này không sao, trước hết để cho Thẩm Luyện cùng Lư Thủ Nghĩa thực hiện qua nghi thức nhập môn này. Tam Vấn Đạo Nhân lui sang một bên, hắn bình sinh sùng kính nhất chính là trưởng môn, bởi vì tuy rằng không phải là trưởng môn thân truyền, nhưng là sau sư phụ, sư tổ hắn, vấn đề về mặt tu hành, đều là trưởng môn tự mình chỉ điểm. Tuy không danh thầy trò, nhưng có thầy trò chi thực. Thẩm Luyện cùng Lư Sinh đứng xếp phía trước trưởng môn đạo nhân. Chỉ thấy được trưởng môn khuôn mặt nghiêm nghị, nói, liền thời cổ sơ, không người truyền đạo. Sau này thế gian thần Phật hiển thánh, mới có chính quy tu hành pháp môn truyền lưu, dạy chúng ta chúng sinh, có trường sinh hy vọng. Sau đó Thái Ất đạo chủ định ra trường sinh trước tu hành chính cảnh, xem như là chỉnh hợp ta đạo môn hỗn độn tu hành cấp độ, cũng là chính pháp chi đồ. Bản phái Nguyên Thanh tổ sư, năm đó liền tại Thái Ất đạo chủ tọa hạ nghe pháp, sau đó đạo chủ Tiêu ẩn, liền tại ngọn núi này chuyển xuống Thanh Huyền một đạo. Thanh Huyền ngũ phong, khắp nơi đều có đạo chủ dư vị, người có duyên có thể tự mình lĩnh hội, giúp ích tu hành. Từ Nguyên Thanh tổ sư trở xuống, bản phái trung đã trải qua 33 đời, xuất hiện 40 vị trường sinh chân nhân, đều tại Thái Vi các lưu lại pháp tượng. Trong đó một ít chân nhân hoặc là gặp nạn ngã xuống, hoặc là ngao du tinh hà, trước mắt bản phái chỉ có một vị chân nhân, trấn thủ sơn môn, nếu như trở thành đệ tử chân truyền, các ngươi tự có cơ hội thấy hắn. Lư Thủ Nghĩa hỏi, cái gì mới là đệ tử chân truyền? Lấy bản thân lực lượng, hoàn đan thành công, liền là chân truyền, cũng là ta Thanh Huyền chân chính truyền thừa đạo thống đệ tử. Trưởng môn chậm rãi trả lời. Xin hỏi trưởng môn, đệ tử chân truyền, cùng đệ tử bình thường, khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Luyện đột nhiên hỏi. Khoảng thời gian này, hắn rất ít biểu hiện mình, mà là yên lặng quan sát Thanh Huyền. Kỳ thật tổng thể nói đến, gặp được bất kể là tam vấn hoặc là trưởng môn các loại, đều không có ai mang theo vẻ tự cao tự đại cả. Đương nhiên đối với tu vi cảnh giới của bọn họ, Thẩm Luyện càng là nhìn không thấu, hoặc là không có tham chiếu. Trưởng môn hơi vuốt râu, nhẹ giọng cười nói, Thẩm Luyện ngươi cảm thấy sẽ khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Luyện trực diện trưởng môn, thản nhiên mà nói, có khác tại hành, không khác tại tâm. Trưởng môn không có gì đặc biệt vẻ mặt, lạnh nhạt nói, Thẩm Luyện, nếu Hồng sư đệ chuyển cho ngươi Huyền Cực công, vậy ngươi cũng không cần lại đi tìm cái gì khác hành công pháp môn, gần đây trong môn phái âm ngọc không đủ, ngươi liền đi U Hà mỗi tháng vặt hái 20 khối đi ra, đến lúc đó giao phó cho ta. Tam vấn đạo nhân trần chờ nói, trưởng môn 20 khối có phải là nhiều lắm? Nhiều à, vậy thì lại thêm 10 khối, mỗi tháng 30. Trưởng môn nhẹ giọng trả lời. Tam vấn đạo nhân không còn dám nói thêm, Thẩm Luyện không nhìn ra hỉ nộ. Tam vấn đạo nhân nhìn thấy Thẩm Luyện vẻ mặt, khẽ lắc đầu, tiểu tử này còn không biết U Hà lợi hại nơi, 30 khối âm ngọc, để hắn mỗi tháng đi lấy, đều rất nhiều cực khổ, chẳng lẽ là vừa nãy Thẩm Luyện lời nói sắc bén quá nặng, trưởng môn mới phạt hắn làm khổ sai sự. Trưởng môn lại nói, Thẩm Luyện ngươi có bằng lòng hay không? Thẩm Luyện gật gật đầu. Trưởng môn lại đối Lư Thủ Nghĩa nói, Bạch Thạch đạo nhân sớm đã truyền tin cho ta, huống hồ ngươi có thể qua vấn tâm lộ, đủ thấy đạo tính, sau này liền làm bần đạo đệ tử nhập thất, theo bần đạo tu hành, đương nhiên giới hạn ở quy củ, ngươi vẫn được ở hạ viện cư trú. Lư Thủ Nghĩa đầu tiên là vui vẻ, lại nhìn một chút Thẩm Luyện, nói rằng, sư tôn, hay là ngươi cũng nhận lấy Thẩm sư đệ, hắn tư chất ngộ tính, tốt hơn ta nhiều, hơn nữa sớm có tu hành căn cơ. Hắn trái lại cơ linh, nhanh như vậy liền sửa miệng. Trường môn nói, ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi, Thẩm Luyện bái người nào làm sư, không cần ngươi dạy bần đạo. Sau đó trưởng môn phất phất tay, nói, các ngươi đi ra ngoài trước chờ đợi, Tam vấn lưu lại. Thẩm Luyện cùng Lư Thủ Nghĩa chỉ có thể xin cáo lui. Lư Thủ Nghĩa cùng Thẩm Luyện ra đại điện, mới nói, Thẩm huynh không nghĩ tới ta lại có thể bái trưởng môn làm sư phụ. Thẩm Luyện hơi mỉm cười nói, Lư huynh phải cố gắng nắm, tranh thủ sớm ngày hoàn đan, vấn đạo trường sinh. Lư Thủ Nghĩa nói, đó là tự nhiên, chỉ tiếc sư tôn chưa hề đem ngươi cùng nhận lấy, chẳng lẽ là để ngươi bái vào ngày đó Chu Bảo sư thúc môn hạ. Ai biết được, có thể vào tiên lưu, tập được trường sinh pháp, ta đã thấy đủ. Thẩm Luyện tựa hồ cũng không để ý trưởng môn đối với hắn có chút hà khắc, hoặc là không ưa. Nhắc tới cũng là hắn sẽ không tin, như Thanh Huyền trưởng môn loại này, đắc đạo cao nhân, sẽ như người trong thế tục giống nhau, mang theo phiến diện nhìn người, trong đó tất nhiên có khác duyên cớ. Nếu như bái vào trưởng môn tòa hạ, liền có thể hoàn đan cựu chuyển, trường sinh vấn đạo, kia Thanh Huyền đã sớm là mỗi người trường sinh. Trước cái gọi là Trần Sư Minh, càng sẽ không kẹt ở cửa ải, 40 năm không được tiến thêm. Nhập Thanh Huyền là vì càng hiểu tu hành, mà không phải dựa vào người tu hành, Thẩm Luyện rất rõ ràng chính mình cần chính là cái gì. Tam Vấn nói rằng, trưởng môn tựa hồ rất không thích Thẩm Luyện. Đứa nhỏ này xông qua vấn tâm lộ thời điểm, kỳ thật ta cũng đang quan sát, xác thực thấy tính cách minh tâm, trong sáng, rõ ràng, khả tạo chi tài. Hồng sư đệ càng là nhất định muốn ta để hắn thu Thẩm Luyện vi y bát, đương nhiên ta xác thực không có đáp ứng. Lại đang làm gì vậy? Tam vấn đạo nhân đặc biệt nghi hoặc, trên con đường tu hành, tư chất tuy rằng không là trọng yếu nhất, nhưng cũng không thể hoặc thiếu, huống hồ Thẩm Luyện thần hồn thâm hậu, định tính đẹp đẽ, nếu như tu luyện Hồng sư thúc tử vi động huyền chân giải, sợ không phải vào thời điểm nhập hóa, có thể trở thành người số một dưới cảnh giới hoàn đan, thậm chí có nhiều khả năng liền hoàn đan lục chuyển trở xuống tu sĩ, đều khó mà cùng hắn ngang hàng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Trường môn đạo nhân cười nhạt một tiếng, cao thâm khó lường. Sư bá lại vì sao phải đáp ứng Bạch Thạch đạo nhân, thu Lư Thủ Nghĩa làm đệ tử nhập thất. Tam vấn đạo nhân đối với cái này càng không thể lý giải. Đừng xem trưởng môn như vậy ung dung thu rồi Lư Thủ Nghĩa làm đồ đệ, trên thực tế trưởng môn trước chỉ lấy hai người đệ tử. Lư Thủ Nghĩa hiệp nghĩa giao hữu, thuần tâm làm người, tương lai thành tựu, kỳ thật có lẽ tại Kiếm Mi phía trên. Ta tuy rằng cho Kiếm Mi phê bình nửa đời tu hành không người biết, một khi đúng pháp thiên hạ kinh, lại sợ hắn cứng quá dễ gãy, tương lai làm người tiếc hận. Thích Tam vẫn không nghĩ tới trưởng môn cao như vậy nhìn Lư Thủ Nghĩa một chút, thật sự là không nghĩ ra tiểu tử này, tương lai có thể có cơ hội vượt qua Trần Kiếm Mi. Trưởng môn lại nói xong những việc vật này, chính là nên đến phía ngươi. Đệ tử thẹn với sư bá. Tam vấn đạo nhân cúi đầu. Ngươi bây giờ nếu như tìm ta muốn ngoại đan, ta còn là sẽ cho ngươi. Vật này trong môn phái tuy rằng không nhiều, ta vẫn có thể bỏ đi cái mặt già này, cho ngươi một mai. Trường môn nhìn Tam vấn đạo nhân, mơ hồ có chút thở dài. Đệ tử nếu làm ớn, thượng viện sư huynh đệ lại nên làm như thế nào động viên, sống thêm 300 năm cơ hội, ai không muốn chứ, huống hồ đệ tử cũng không muốn sống tạm 300 năm, chỉ hy vọng kiếp sau còn có thể bái vào tông môn. Kẻ táo tính thì nóng nảy, gặp thứ gì đốt thứ đó, kẻ thiếu tình thì băng thanh, gặp thứ gì tất giết cả. Kẻ đình trệ ngoan cố, như nước đọng gỗ mục, sinh cơ đã tuyệt. Này ba người đều không phải người tu đạo, ngươi chính là quá ngưng trệ cố chấp, thôi thôi, tùy ngươi đi. Bên trong cung điện, Tam vấn đạo nhân quỳ xuống, dùng thái độ gần như hành hương, hướng trưởng môn dập đầu ba cái. Ba lần dập đầu, nhiều lần thấy máu. Trưởng môn cũng không ngăn hắn, mặc hắn dập đầu xong. Quy 2 chương 13, đến đây mới vào tiên lưu. Thẩm Luyện cùng Lư Thủ Nghĩa ở bên ngoài, cũng không biết bên trong cung điện xảy ra chuyện gì, chỉ là đợi một hồi, mới nghe được bên trong trưởng môn đạo nhân âm thanh, chính là để Thẩm Luyện một mình đi vào. Mà không phải để hắn đệ tử mới thu Lư Thủ Nghĩa cũng cùng đi vào. Thẩm Luyện vào bên trong, Tam Vấn đạo nhân đã không ở. Trưởng môn nhìn Thẩm Luyện, hơi chỉ tay, lấy Thẩm Luyện nhạy cảm, dĩ nhiên đối với một chỉ này không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ này đơn giản chỉ tay, xuyên thấu thời gian, để hắn không thể tránh khỏi. Trưởng môn rõ ràng ngồi ở giường đá, không có đứng dậy, nhưng kia ngón trỏ sát sát thực thực điểm vào cách xa ở khoảng một trượng ngoài Thẩm Luyện chỗ mi tâm. Băng băng lạnh lạnh khí tức xâm nhập vào mi tâm Thẩm Luyện, trong đầu của hắn thêm ra một đoạn văn tự cùng với hình vẽ, đúng là hắn từ bản cờ học được Huyền Cực công phiên bản hoàn chỉnh, thậm chí còn thêm ra một ít chú giải cùng tâm đắc. Xưa nay liền có cách nói đạo thống truyền thừa không lập văn tự, Thẩm Luyện lần thứ nhất gặp phải này sự tình. Nói không ra vui mừng hay kinh ngạc, hắn tu luyện Thượng Thanh Linh Bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải đã lâu, đây là luyện thần chi pháp, ngưng tâm định tính, mỗi khi gặp đại sự, trái lại càng kiên định. Thẩm Luyện nhắm mắt một hồi, sau đó mới mở mắt ra, hơi không người, chuyển pháp chi đức, phải có lễ. Trường môn khuôn mặt rốt cục hiện ra một phần tán thưởng, nói, vô cơ có thêm mà không giận, bất ngờ đến gần mà không sợ hãi, Thẩm Luyện ngươi thật sự có thể xưng tụng một câu đạo tính thâm hậu. Trường môn để cho ta đơn độc đi vào, e sợ không chỉ là vì khen ta. Thẩm Luyện vẻ mặt thản nhiên, tu sĩ xử sự, tự nhiên không thể lấy tầm thường phỏng đoán, nhưng chỉ cần có tâm, có cảm xúc, bất kỳ người nào làm việc, cũng sẽ không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, đi qua vấn tâm lộ, ngay cả vị kia Chu Bảo lão giả đều hận không thể lập tức thu hắn làm đồ, còn sớm truyền công, có thể thấy được cho dù lại trong tiên môn, tư chất của hắn cũng là nhân tuyển tốt nhất, trưởng môn đã là đạo giả, lại chấp trưởng tiên tông, chắc chắn sẽ không cố ý khắt khe với hắn. Điểm này Thẩm Luyện xác thực tin chính mình phán đoán không có sai. Bất luận là người hay là yêu, hay là những sinh vật khác, chỉ cần vẫn có tình cảm, thì sẽ không vô dục vô cầu, tu sĩ tử cũng sẽ không ngoại lệ, Thẩm Luyện sẽ không lo được lo mất, chính như lúc trước gặp mặt Hồ Tiên Tân khứ bệnh lúc, đã đến rồi thì nên ở lại mà thôi. Có này tâm định, hờ hững tương xử, càng không có chú ý. Tại chúng ta cầu đạo người mà nói, người khác phỉ ta băng ta, khen ta tụng ta, đều là mây khói, có cũng được mà không có cũng được. Tông môn 50 năm một lần mở sân môn, vấn tâm chi luyện, tuyển ra 10 người, tuy là hữu duyên, nhưng chủ yếu vẫn là chọn lựa một chút người mới có tốt chất, như ngươi vậy, khiếu động trước, liền có thể thần hồn lý thể, kỳ thật hiếm thấy hiếm thấy, chính là thanh huyền ngoài, bất kỳ tiên môn nào cũng sẽ nhận lấy ngươi. Trường môn một mặt bình thản, nhưng là nội dung, nhiều khen Thẩm Luyện. Ta vừa nhập thanh huyền, liền sẽ không nghĩ đi những nơi khác. Thẩm Luyện lên tiếng trả lời. Kỳ thật người giống như ngươi vậy, hoặc chính là kiếp trước tu hành thâm hậu. Tại hoàn đan phía trên, hoặc là có khác luyện thần tuyệt diệu pháp môn, chỉ là ta Thanh Huyền Nguyên Thanh Tổ sư từng nói nếu nhập tông chúng ta, không hỏi quá khứ, cho nên bần đạo cũng không hỏi nhiều bí mật của ngươi, ta cho ngươi đi U Hà vật hái âm ngọc, không phải là cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi đến lúc đó tự sẽ hiểu dụng ý của ta. Trường môn vẫn như cũ cao thâm khó lường. 6. U Hà tồn tại, có thể so với Thanh Huyền Tiên môn còn phải xa xưa hơn. Bên trong nước sông không phải Giang Hà Hồ Hải chi thủy, mà là hoàng tuyển chi thủy, hữu hình vô chất. Cho nên Lạc Vũ vừa chìm, trên sông mảnh gỗ cũng không thấy. Những thứ này đều là tư liệu mà Thẩm Luyện từ Thanh Huyền Tông Thái Vi các thu được. Thẩm Luyện trước đó làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất tại Thanh Huyền Tổ sư điện, túi chào khai phái Nguyên Thanh Tổ sư truyền lại đạo thuế, sát đạo có lẽ là sát đạo để lại sau khi phá vọng, đồng thời đốt mệnh hồn đăng, tương lai nếu như Thẩm Luyện đạo vẫn, mệnh hồn đăng cũng sẽ theo đó tát, là Thanh Huyền Tông dùng để quan sát ra ngoài du lịch đệ tử. Sống hay chết thủ đoạn trọng yếu. Chuyện thứ hai chính là đi Thiên Nguyên Phong giới luật đường, ký nhận Thanh Huyền môn quy, giới luật đường chấp pháp trưởng lao chính là ngày đó nhìn thấy áo xám lao giả, tên thật là Cát Tuyên, chính là trong Thanh Huyền hoàn đan tu sĩ một trong. Đồng thời hắn cũng biết lúc trước vị kia muốn thu hắn làm đồ Chu Bảo lao giả, gọi là Hồng Thiên Ngai, cùng là tông môn hoàn đan tu sĩ một trong, chính là cùng ở tại Thiên Nguyên Phong Thiện Công Đường trưởng lão. Thiện Công Đường chính là trưởng quản Thanh Huyền phần lớn tu tiên vật liệu địa phương, trên là trưởng môn, dưới là đệ tử bình thường, muốn một ít vật tư, cũng phải lấy thiện công đổi lấy, còn cách nhận được thiện công, thứ nhất mỗi tháng sẽ đối ứng bất đồng tu vi phân phát tương ứng thiện công, thứ hai sẽ thông qua tuyên bố một ít nhiệm vụ, khiến cho trong tông môn người thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu được thiện công. Thanh Huyền Ngũ Phong, ngoại trừ chủ phong Thái Ất là trưởng môn sở cư, còn lại tứ phong mỗi loại mỗi khác. Thanh Lương Phong vi hạ viện đệ tử sở cư, Ngọc Dương Phong vi thượng viện đệ tử sở cư. Trong đó tứ phong nguyên khí đất trời, lần lượt lấy Thanh Lương, Ngọc Dương, Thiên Nguyên, Tử Phủ, dần dần từ mỏng đến dày. Thiên Nguyên, Tử phủ nhị phong chỉ có hoàn đan trở lên tu sĩ mới có thể ở trong đó xây độc phủ. Hạ viện đệ tử người số cực ít, ở lại Thanh Lương Phong nguyên khí đất trời cũng là ít nhất, nhưng có một chỗ tốt, chính là người người đều có thể bái vào trong thiên nguyên, tử phủ nhị phong hoàn đan tu sĩ môn hạ. Còn thượng viện đệ tử lại không có đãi ngộ này, đương nhiên bọn họ trong đó cơ hồ đều cùng thiên nguyên cùng tử phủ nhị phong bên trong tông môn trưởng lão có quan hệ thân thích, trời sinh cũng không thiếu người chỉ điểm. Đồng thời cách mỗi hai tháng, càng có trong môn phái trưởng lão thuyết pháp, vì một đám đệ tử giải thích nghi hoặc. Thanh Huyền quy củ tuy rằng không ít, nhưng quan trọng nhất liền không thể đồng môn tương tàn, nếu như phát hiện, liền sẽ bị giới luật đường trừng phạt. Chỉ là Thẩm Luyện lại không rõ ràng ngày đó thiếu niên kia, theo lý thuyết cũng nên tại hạ viện ở lại, nhưng là tục truyền hắn được Cát Uyên tự mình mang tới động phủ truyền thụ đạo pháp. Cát Uyên ngoại trừ giới luật đường chấp pháp trưởng lão vị trí bên ngoài, càng là Thiên Nguyên Phong thủ tọa, nguyên nhân chỉ có một, hắn là dựa vào bản thân lực lượng, hoàn đan thất truyền. Đạo thuật, pháp lực đều là Thiên Nguyên Phong chi quan, đứng đầu, có hy vọng trường sinh chân nhân. Trong tông môn còn lại hoàn đan tu sĩ không phải số ít, như Cát Uyên loại này bản thân lực lượng hoàn đan, lác đác có thể đếm được. Chính là tại toàn bộ giới tu hành, có thể hoàn đan thất truyền, đều là nhân kiệt đương thời. Dù cho Hồng Thiên Ngai cùng ở tại Thiên Nguyên Phong, cũng là dựa vào một mai tiên đan, làm linh dẫn, hoàn đan lục truyền, lại thua kém Cát Uyên một bậc. Hai người đều là tại hơn trăm tuổi bước vào hoàn đan cảnh giới, cho nên bề ngoài già mua. Kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, bề ngoài là già hay trẻ cũng không quan hệ, đến hoàn đan sau, tự có biện pháp khôi phục thanh xuân, nhưng là hai người cũng không có làm như thế. Tử phủ phong nguyên khí đất trời dày đặc, chỉ đứng sau chủ phong Thái Ất, hoàn đan tu sĩ cũng không ít, trong đó Thái Vi Các càng là Thanh Huyền Điện tịch vị trí, càng có chư vị trưởng sinh chân nhân để lại pháp tượng, bên trong có của bọn hắn đạo ý lưu giữ, chỉ là lại tại Thái Vi Các lầu 2, không phải hoàn đan trở lên tu vi, không được bước vào trong đó. Quy 2 chương 14, có khổ tự khó nói. Thẩm Luyện làm chuyện thứ 3, chính là đi Thái Vi Các, ở lầu thứ nhất tra tìm tư liệu thông thường trong giới tu hành. Trên đời tu hành tông môn, đến không xuể, nhưng môn phái có thể ra trường sinh chân nhân cũng không nhiều. Mà trước mắt còn có trường sinh chân nhân chấn thủ tiên môn, đã ít lại càng ít, loại môn phái này, đều là huyền môn chính tông. Vạn năm qua phong ba sóng gió, đạo gia tiên môn vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã chỉ có bốn đại đạo tông, Thanh Huyền liền là một cái trong số đó. Phật môn tu hành có khác với đạo gia, Thiên Hạ Tùng Lâm, Tinh La Mật Bố, môn hộ chi cách, so với đạo gia không lớn lắm, nhưng cũng có chỗ phân biệt, tổng cộng có 8 loại lưu phái. Một là Tam Luận Tông lại tên Pháp Tính Tông, hai là Du Giả Tông lại tên Pháp Tướng Tông, Du Giả Tông, Duy Thức Tông, ba là Thiên Thai Tông, bốn là Hiển Thủ Tông lại tên Hoa Nghiêm Tông, năm là Thiền Tông, sáu là Tịnh Thổ Tông, bảy là Luật Tông, tám là Mật Tông lại tên Chân Ngôn Tông. Đơn giản mà xưng là Tính, Tướng, Đại, Hiền, Thiền, Tịnh, Luật, Mật bát đại lưu phái. Phật hiệu sau khi rộng rãi mở, chứng như thực chi đạo, nhưng bởi tiếp thu giả trí tuệ, phúc đức trình độ, lại thêm căn tính cao thấp không giống nhau, cùng với xuất thân thậm chí còn vị trí hoàn cảnh bất đồng, hoặc là đối với Phật hiệu nhận thức, tu hành thiên về mới phân ra những này lưu phái. Bát đại lưu phái từng ra không ít cao nhân, càng có một vị cao tăng làm bài thơ, nói ra tám phái đầu đuôi, này thơ chính là Mật Phú Thiền Bần Phương Tiện Tịnh, Duy Thức Mại Phiền Ra Tường Không. Truyền thống Hoa Nghiêm Tu Thân Luật, Nghĩa Lý Tổ Chức Thiên Đài Tông. Phật môn bát đại lưu phái cuối cùng đều là chứng A-La-Hán quả vị, cùng đạo gia trường sinh chân nhân sấp xỉ như nhau. Trường sinh chân nhân lại phân làm địa tiên, nhân tiên, thần tiên, quỷ tiên, Thanh Huyền một môn công pháp, sau khi phá vọng, đều là địa tiên. Nhân, thần, quỷ tam tiên đều không phải chính thống, càng không phải là từ tu hành chín cảnh mà đến, Thẩm Luyện tại Thái Vi Các lầu thứ nhất cũng không tìm được liên quan với những điều này tài liệu cặn kẽ. Bởi vì tu luyện sau, trí nhớ cũng sẽ không quá yếu, cho nên Thái Vi Các lầu thứ nhất tư liệu cũng sẽ không cho bên ngoài mượn. Dù cho đệ tử bình thường, bỏ ra 1-2 ngày, đều có thể nhớ kỹ bên trong liên quan tới giới tu hành tin tức phần lớn nội dung, thậm chí dựa vào sư trưởng chuyện phiếm, cũng có thể biết. Ngoại trừ Phật đạo ngoài, càng có yêu ma chín đạo, tà đạo ngũ giáo, cũng có nhân vật không xuất thế. Đương nhiên lầu thứ nhất trong cũng có chút đạo thuật, kiếm thuật loại hình, Thẩm Luyện nhưng không có tinh tế nghiên cứu, dù sao những thứ đồ này nhớ kỹ dễ dàng, nếu muốn hoàn toàn lý giải, dùng thực tiễn, vẫn là muốn tiêu tốn không ít tinh lực, bởi vì hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là tại Ú Hà lấy âm ngọc. Tuy rằng trưởng môn cũng không nói gì hắn trong vòng một tháng chưa hoàn thành 30 khối nhiệm vụ, có gì trừng phạt, Thẩm Luyện cũng không muốn dễ dàng thử nghiệm hậu quả. Thanh Huyền Ú Hà, liền ở phía sau tử phủ phong cùng chủ phong Thái Ất liền nhau, không biết nó đầu nguồn, lại càng không biết nó cuối cùng hướng chạy, Thẩm Luyện đã biết ngày đó nhìn thấy Bạch Ti Nhân, chính là xuất từ cửu Ú Hoàng tuyển chiêu hồn sứ, chỉ cần trước khi mặt trời lặn, rời đi U Hà lân cận, liền sẽ không gặp phải. Cửu U là cực kỳ thần bí thế giới, liền ngay cả Thẩm Luyện tra tìm tư liệu bên trong, đều chỉ có đôi câu vài lời, càng không có xác thực nhắc tới có hay không có luân hồi tồn tại. Trái lại U Hà đều là âm hồn lực lượng, trải qua gặp may đúng dịp, nó đáy sông liền sẽ linh linh tán tán ngưng tụ ra âm ngọc. Âm ngọc có thể dùng để chế ngọc phù, bội đeo ở trên người, có công hiệu ngưng thần định tâm, tu luyện nội khí lúc, có như vậy một khối ngọc phù, có thể có tỷ lệ rất lớn tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là luyện chế loại ngọc này phù, lại chí ít cần hoàn đan cấp số pháp lực, cho nên ngọc phù hiếm thấy. Dù sao hoàn đan tu sĩ cũng không phải cu ly, nơi nào sẽ có nhàn hạ thoải mái tiêu tốn rất nhiều tinh lực chế phù, để dùng cho tiểu bối sử dụng. Hơn nữa tại U Hà lấy âm ngọc cũng là khổ sai sự, Thẩm Luyện hiện tại chân thực cảm thụ được. Hắn lần trước chỉ là dính một điểm U Hà chi thủy, liền để thần hồn đau đến không muốn sống. Âm ngọc chìm ở đáy sông, chính là lấy hắn đàn một kiếm cũng khiêu không được. Đương nhiên Thẩm Luyện có thể sẽ không như vậy làm, cố vắt hết óc tìm cái khác thủ xảo biện pháp, bởi vì hắn đã biết rồi trưởng môn dụng ý. Thẩm Luyện cởi hết quần áo, lẻn vào trong U Hà nước sông, thẩm thấu vào huyết nục, không ngừng ăn mòn lực lượng thần hồn của hắn. Thể xác đau đớn, Thẩm Luyện còn có thể dùng cường đại tinh thần lực lượng đến ngăn cách, nhưng là đau nhức tác dụng tại thần hồn, không có bất kỳ biện pháp nào chống đỡ, chỉ có miễn cưỡng chịu đựng. Thẩm Luyện tại lẻn vào nước sông lúc, tuy rằng thống khổ vạn phần, cũng lấy tuyệt đại nghị lực, vận lên thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải, thần hồn lực lượng cũng giống như nội khí, đi khắp mỗi cái kinh mạch cùng khiếu huyệt, thôn phệ nhục thân tinh khí cùng nguyên khí, đến bổ sung bởi vì U Hà nước sông bị ăn mòn đi thần hồn lực lượng. Vừa đến vừa đi, tuy rằng Thẩm Luyện thần hồn càng ngày càng yếu, nhưng là cùng liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Càng khó chính là, hắn còn phải phân tâm, tìm kiếm đáy sông âm ngọc. Bởi vì thần hồn phía trên thống khổ, cũng sẽ không bởi vì hắn thần hồn cùng thể xác liên hệ càng chặt chẽ, mà có chỗ tiêu giảm. Đồng thời hắn nếu như thần hồn không thôn vệ nội khí cùng huyết nhục tinh khí, càng có thể thương tới căn bản, ở trong U Hà chống đỡ không được chốc lát. Rốt cục lấy được một khối âm ngọc, Thẩm Luyện cũng sắp đến cực hạn rồi, ra sức lại lên bờ. U Hà lạc vũ tức chìm, cho nên đến giữa sông, cũng sẽ không nửa nổi nửa chìm, bị dòng nước cuốn đi. Điểm này giảm bớt Thẩm Luyện rất nhiều phiền phức. Đương nhiên chỉ sợ cũng không có huyết nhục sinh linh, đồng ý ở trong U Hà, luyện được một thân kỹ năng bơi. U Hà nước sông, chính là tại quanh thân che kín cương khí, cũng không thể ngăn cách, Thẩm Luyện hoài nghi dù cho hoàn đan tu sĩ, thần hồn mạnh mẽ, tiến vào U Hà, cũng phải bị đau. Lên bờ sau, trong thân thể nội khí cơ hồ không còn, may mà trong thanh huyền, coi như nguyên khí chỗ yếu nhất, đều so với giới trần tục dày đặc rất nhiều. Thẩm Luyện vận lên huyền cực công, nguyên khí quần quận mà vào thể nội. Hắn bắt mạch đã thông suốt, huyền cực công hoán khởi thân thể rất nhiều khiếu huyệt, liền thành lộ tuyến, có thể hiệu suất cao luyện hóa nguyên khí. Thông mạch sau, cái gọi là khiếu động, cũng không phải là tầm thường khiếu huyệt, mà là huyền quan nhất khiếu, lại xưng là sinh tử khiếu. Đạo kinh có lời hiểu rõ một khiếu thông ngàn khiếu, công xong liền làm Phật cùng tiên, nói đến chính là huyền quan nhất khiếu. Đây là trong tu hành chính cảnh, chỉ đứng sau hoàn đan cùng đột phá phá vọng cửa ải khó. Độ khó vượt qua thông mạch cảnh giới trong mở ra hai mạch nhâm đốc gấp đôi. Sinh tử khiếu sở dĩ khó mà mở ra, ở chỗ nó xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, cũng không có cố định vị trí. Có người có thể mở ra tại gan bàn chân, có người cũng có thể nơi cánh tay, không có quy luật có thể theo. Đương nhiên điều này cũng có một cái chết biện pháp, đó là liên tục mở ra trong cơ thể các loại khiếu huyệt, mở ra càng nhiều, sinh tử khiếu lại càng khả năng xuất hiện, này là kinh nghiệm của tiền nhân. Huyền cực công tổng cộng có liên quan đến mấy trăm khiếu huyệt, tại mở ra sinh tử khiếu, rất có ưu thế. Thẩm Luyện mỗi lần xuống U Hà, liền cần 3 canh giờ hồi khí, càng phải trước khi mặt trời lặn, trở về Thanh Lương Phong Hạ Viện. Lư Thủ Nghĩa mới được chính pháp, không rảnh bận tâm Thẩm Luyện, càng không rõ ràng, Thẩm Luyện mỗi ngày gặp cỡ nào thống khổ. Quy 2 chương 15, Luyện Thần Diệu Pháp. Lư Thủ Nghĩa không thừa bao nhiêu tinh lực quan tâm đến Thẩm Luyện, bởi vì đối với hắn mà nói, tu hành cũng không phải một cái dễ dàng sự, hắn thiếu một loại cơ sở, một loại nhận thức đối với tu hành. Thanh Huyền Pháp chỉ là muốn tu kỳ hành, trước tu kỳ tâm, muốn tu hành trước tiên phải tu tâm, Lư Thủ Nghĩa thuần tâm là người, ở phương diện này là không có vấn đề, cho nên trưởng môn cho là hắn tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Nhưng là lầu cao vạn trượng bình địa lên, đánh xuống một nền đất tốt cũng không dễ dàng. Lư Thủ Nghĩa cũng học một môn quan tưởng pháp, chính là ở trong lòng linh hải quan tưởng tình cảnh nhật nguyệt đồng thiên, hắn chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, cũng rất khó quan tưởng ra được. Sở dĩ 4-5 ngày trôi qua, Lư Thủ Nghĩa ngoại trừ mặt mũi nhem nhuốc, tinh thần khô cả ngoài, thu hoạch gì đều không có. Hạ viện nhà trúc lại từ từ vào đến 3 người, Thẩm Luyện đi sớm về trễ, trở về còn phải quan tưởng tiên thiên thần linh, ổn định thần hồn căn nguyên, cũng không có lãng phí tinh lực ở trên thân người mới tới. Thẩm Luyện càng ngày càng gầy, cho người một loại hình dạng mảnh rẻ cảm giác. Hai mắt không có quá khứ loại kia trong suốt, bất chút ôn hòa, có thể nhìn thấy tơ máu. Trên kinh Phật giảng muốn làm long tượng cho chư Phật, trước tiên phải làm trâu ngựa cho chúng sinh. Này là nói thành Phật giả nên tại chúng sinh cực khổ trong rèn luyện tỉnh ngộ mới đắc đạo. Trường sinh là tự nhiên mà vậy, trên cây kết thành trái cây. Cây này, chính là lấy quần quận hồng trần các loại cực khổ làm gốc rễ. Chư thiên tiên Phật, cũng đều như thế. Thẩm Luyện kiếp trước kiếp này, đều là người theo đuổi an nhàn, nhưng lần thứ nhất hắn phát hiện hắn vẫn có thể vì một kiện mục tiêu, mà ăn không phải người thường đau khổ. U hà nước sông đối với thần hồn hắn ăn mòn vẫn như cũ tồn tại, loại kia thâm nhập linh hồn đau nhức, vẫn như cũ để hắn mỗi lần bò lên bờ, cũng giống như từ trong địa ngục tân sinh giống nhau. Nguyên bản nhắn nhủi sáng bóng da thịt, trở nên ám trầm, thanh ti hơi khô héo. Trên người hắn có thể cung cấp ra tới huyết nhục tinh khí, đều ưu tiên bổ ích thần hồn. Đây là hắn còn có thể duy trì tỉnh táo duyên cớ. Trên đời tiên môn, đại đa số đều là trước tiên luyện khí, về sau mới luyện thần. Cho dù Lư Thủ Nghĩa được trưởng môn truyền thụ cho công pháp, cũng chỉ là có kèm theo có thể ngưng thần định tính quan tường pháp, mà không phải dưỡng hồn pháp, này là vì để Lư Thủ Nghĩa càng tốt hơn tu tập môn công pháp kia. Thẩm Luyện lại là trực tiếp luyện thần, mãi đến sau này thân thể chủ nhân đời trước, tẩu hỏa nhập ma. Hắn tân sinh mà đến, đình chỉ pháp môn thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải thôn vệ trong cơ thể huyết nhục tinh khí lớn mạnh thần hồn, vẹn vẹn quan tưởng cầm trong tay như ý tiên thiên thần linh. Ngay cả như vậy, trước đặt xuống cơ sở cũng làm cho hắn đến thần hồn ly thể điều kiện, hơn nữa Thẩm Luyện cùng chủ nhân đời trước linh hồn dung hợp, đưa đến đối với bây giờ thân thể hồn sát xa cách, càng làm cho hắn thần hồn ly thể, so người khác càng thoải mái. Điều này ở trước kia xem ra là chuyện tốt, tại lâu dài xem ra lại là chuyện xấu. Trừ phi Thẩm Luyện vứt bỏ thân thể, lấy thiên địa làm lưu xá, đi tới thần đạo chi lộ. Ngũ thông tà thần chính là loại này đạo lộ, chỉ là đi được càng lệch, thôn vệ hấp nạp lòng người dục vọng, thần hồn cố nhiên lớn mạnh, cũng không kiên cố. U hà nước sông loại kia đối với thần hồn thiên tính ăn mòn, tuy rằng sâu sắc thương tổn thần hồn của Thẩm Luyện, lại làm cho hắn Thẩm Luyện hình thần chi giữa, vì cầu sinh, tại bản năng điều động, có càng thêm liên hệ chặt chẽ. Như vậy giống như mua một bộ nhà hai tay, bắt đầu ở làm sao đều không thoải mái, sau đó chủ nhân vừa quan tâm, đem lúc đầu trang trí phá hủy, bắt đầu dựa theo ý nguyện của chính mình trang trí, thành vì chính mình đúng nghĩa nhà. Người có nhà, trong lòng mới an ổn. Thẩm Luyện hiện tại mới chính thức đối với sinh ra một loại không muốn xa rời cảm giác, mà không phải đơn giản, có từ bỏ khả năng lưu xá. Tại ngày thứ 27 thời điểm, Thẩm Luyện tự nhiên mà vậy sưu tập 30 khối âm ngọc, so cuối cùng kỳ hạn sớm 3 ngày. Đương đem cuối cùng một khối âm ngọc tìm tới thời điểm, Thẩm Luyện lên bờ, bắp thịt cả người run run, vây khô ưu hà nước sông. Đan mục kiếm màu sắc u ám, mấy ngày qua, cả ngày lẫn đêm đều đang hấp thu ưu hà thủy. Thẩm Luyện cầm nó, luôn có một loại cảm giác khác thường, tựa như đàn mục kiếm cũng học xong hô hấp, thổ nạp nguyên khí đất trời, cho nên mới càng ngày càng nặng. Chỉ là 3 ngày trước, cái này kiếm gỗ đã không thế nào hấp thu ưu hà thủy, tựa hồ ăn no giống nhau. Thẩm Luyện đem 30 khối âm ngọc giao cho trưởng môn, đương nhiên hiện tại hắn đã biết tên trưởng môn rồi, gọi là Trương Nhược Hư. Sống hơn 600 tuổi, có người nói 200 năm trước trưởng môn đã là phá vọng tu sĩ, đi tới trường sinh trước tu hành sau cùng cửa ải. Trên đời này tu sĩ như cá giết sang sông, có thể phá vọng cảnh giới tu sĩ, nói đến so trường sinh chân nhân cũng nhiều không được đi đâu. Biết việc này sau, Thẩm Luyện đối với Trương Nhược Hư càng thêm tôn kính, đó là kính nể đối với tu hành, say mê đối với tu hành đạo quả. Đồng thời Thẩm Luyện rất cảm kích Trương Nhược Hư, không chỉ nhìn ra hắn thiếu hụt, vẫn đưa ra chỉ điểm. Thẩm Luyện hiện tại đã mất đi thần hồn xuất khiếu năng lực, thần hồn cũng nhược rất nhiều, nhưng là quan tưởng lúc, linh đài càng thêm trong vát. Cho dù thần hồn nhược không ít, nhưng Thẩm Luyện cảm giác mình so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Thanh Huyền bên trong cung điện, Trương Nhược Hư tiếp nhận Thẩm Luyện đưa tới âm ngọc, để ở một bên, hắn vui vẻ nhìn Thẩm Luyện, người này hiện tại nằm ở khiếu động tu vi, nhưng một thân thần khí ngưng tụ, có loại cảm giác vững như thành đồng vách sắt. Lần trước tại khiếu động lúc, cho hắn loại cảm giác này là Huyền Thiên Tông Lục Cửu Huyền, bây giờ đối phương đã là dưới trường sinh công nhận người thứ nhất. Tu sĩ cầu trường sinh, cũng không say mê sát phạt, nhưng chỉ cần có tâm, liền tránh không được giận dữ, tránh không được dục vọng, không có hộ đạo thủ đoạn, trường sinh chỉ là nói xuông. Nếu trước kia ngươi học Tử Vi động huyền chân giải sát thực vô cùng thích hợp, hơn nữa phương pháp này sở trường ở đo lường tính toán thiên cơ, phối hợp thái ất thần thuật, đối với hóa kiếp độ ếch, bổ ích cực đại. Chỉ là như vậy vừa đến, lại tránh không được phụ lòng những căn cơ của ngươi bây giờ. Trương Nhược Hư tâm tình quả thực có chút phức tạp, càng có chút vui sướng. Trường môn vậy cảm thấy đệ tử, bước kế tiếp làm như thế nào tu hành. Tại lâu dài tu hành mà nói, Thẩm Luyện vẫn là mò đá qua sông, không bằng nghe thêm kiến nghị của người thành công. Mà Trương Nhược Hư chính là người thành công trên tu hành, Thẩm Luyện không có lập dị, tự nhiên mở miệng hỏi dò. Bần đạo cũng không biết, bởi vì khoảng thời gian này ngươi tại U Hà, rèn luyện hình thần hiệu quả quá tốt, kỳ thật thân thể đã có bộ phận thần hồn tính chất đặc biệt, thần hồn cũng có bộ phận thân thể tính chất đặc biệt. Ngươi trở về khiếu động tạm thời vẫn không có thể cảm nhận được, có thể một khi lại bước vào xuất thần, liền biết ngươi cùng người khác có cỡ nào bất đồng. Bần đạo hiện tại càng tò mò ngươi là cái gì luyện thần chi pháp, lại có thể ở trong U Hà, rèn luyện nhiều lần như vậy về sau, còn có thể lệnh thần hồn căn nguyên hoàn hảo vô hại. Bần đạo tuy rằng dạy ngươi vật hái 30 khối âm ngọc, nhưng không nghĩ tới ngươi chân chính có thể hoàn thành, chỉ là cho ngươi cái rộng lớn mục tiêu, hảo chống đỡ đến cực hạn, ngươi nếu như không thể chống đỡ xuống, ta cũng sẽ xuất thủ cứu ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại vượt quá dự liệu của ta. Trương Nhược Hư bỡn cợt nở nụ cười. Thẩm Luyện sắc mặt tối sầm lại, không mang đùa giỡn như vậy. Cái này cũng là hắn đối với tu hành hiểu quá ít, nếu như U Hà đối với rèn luyện hình thần hiệu quả tốt như vậy, Thanh Huyền sớm đã có người đi thử. Nhưng thần hồn bị hao tổn, nếu muốn khôi phục, từ trước đến giờ cũng không phải chuyện đơn giản, Thẩm Luyện nếu như không có tuyệt diệu thượng thừa luyện thần chi pháp, cho dù thần hồn hùng hậu cũng đã sớm tổn thương căn nguyên. Trương Nhược Hư kỳ thật vẫn luôn dùng thiên địa giám bí mật quan sát Thẩm Luyện, một khi hắn có thần hồn không chịu đựng nổi dấu hiệu, đều sẽ lập tức cứu hắn ra. Quy 2 chương 16, đầu ngã một qua, nan dị vi báo. Thẩm Luyện lạnh nhạt nói, trưởng môn cần ta dâng ra này môn luyện thần chi pháp chăng? Trương Nhược Hư vuốt râu nở nụ cười, nói, ngươi cam lòng à? Đương nhiên cam lòng. Thẩm Luyện đột nhiên nói. Đối với Thẩm Luyện mà nói, Thượng Thanh Linh Bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải lai lịch dù có thần diệu khó lường, cũng bất quá là một môn công pháp, hơn nữa không hẳn có thể giúp hắn đi tới trường sinh. Mà Thanh Huyền tiên pháp lại thật sự ra nhiều như vậy trường sinh chân nhân. Huống hồ Thanh Huyền cũng không phải thiện đường, Trương Nhược Hư lại làm sao đối xử tử tế đệ tử, cũng là có hạn độ. Tiên gia có thể vô dục vô cầu, nhưng là làm tu sĩ nghịch thiên vùng vây giành sự sống, liền muốn bày ra tâm thái của chính mình. Chính là đầu ngã dĩ một qua, báo chi di quỳnh cư, người tặng ta quả đu đủ, ta báo đáp bằng viên ngọc quý không tử. Trương Nhược Hư cho Thẩm Luyện chỉ điểm là cây đu đủ, Thẩm Luyện báo đáp luyện thần công pháp là quỳnh cư, ngọc đẹp, nhìn như Thẩm Luyện ăn thiệt thòi, kỳ thật nói lên lòng trung thành Thẩm Luyện đối với Thanh Huyền. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu hận, chỉ có lẫn nhau trả giá, mới có thể đem giữa người và người liên hệ càng chặt chẽ. Đạo lý không cần phải nói phá, lại cần phải đi thực tiễn. Bởi vậy Thẩm Luyện rất là dứt khoát, Trương Nhược Hư cũng rất vui mừng. Một tấm trắng trong thuần khiết giấy trắng, đột nhiên xuất hiện. Sau đó xuất hiện văn chương, còn có bàn vuông, giấy trắng thản nhiên bay xuống tại Thẩm Luyện trước mặt. Thẩm Luyện kinh ngạc nói, những thứ này trước đó chuẩn bị kỹ càng, từ nạp giới tử tại tu di đồ vật trong lấy ra, lại còn trực tiếp hiện đạo. Đương nhiên là mới vừa ra lò, chờ ngươi đến phá vọng sau, liền biết không có linh tính sự vật, lúc trở tay giả có thể thành thật, thật có thể thành giả, thật sự là không coi là cái gì. Trương Nhược Hư mỉm cười mà nói, nhưng không có bao nhiêu tự đắc. Quả nhiên là tiên gia diệu pháp, như vậy lão nhân gia ngươi cũng có thể hóa đá thành vàng rồi. Thẩm Luyện hiếu kỳ nói, minh châu và ngọc, cùng giấy và bút mực, lại không có gì bất đồng, chỉ là ở chỗ tiêu hao pháp lực nhiều ít mà thôi. Trương Nhược Hư lạnh nhạt nói. Thẩm Luyện thầm nghĩ, nếu như lão gia tử biết mình phấn đấu hơn nửa đời người của cải, người ta trở bàn tay liền có thể tạo ra, đến tột cùng là gì tâm tình. Thẩm lão gia tử đương nhiên không biết hắn này tiện nghi ngoại tôn, trong lòng đang oán thầm hắn. Thẩm Luyện thu lại ý nghĩ, nhấc bút mực lên, Thượng Thanh Linh Bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải văn tự từ trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Tiền tức hoa thần chi hạ, tầm yến cửu tinh chi nội, câu hồn phách ô bắc thượng bốn. Sau đó nâng bút bắt đầu viết. Chỉ chữ thứ nhất còn không có viết xong, kia nét mực cũng đã biến mất. Trương Nhược Hư vẻ mặt hơi động, Thẩm Luyện qua lại mấy lần, kia một bút trước sau biểu hiện không ra. Hắn từ khi đốt Thượng Thanh Linh Bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải về sau, chưa bao giờ ghi lại văn tự, càng không có đối với người khác tiết lộ qua, tình huống như thế còn là lần đầu tiên gặp phải. Trương Nhược Hư bỗng nhiên nói, ngươi trực tiếp viết, không cần lo. Thẩm Luyện vẽ ra đệ nhất bút về sau, đang muốn viết ra đệ nhị bút, tuy nhiên nó viết như thế nào đều viết không đi xuống. Ngươi đừng viết, thử xem có thể hay không đem bên trong khẩu quyết niệm đi ra. Thẩm Luyện trong lòng càng khiếp sợ, bởi vì càng quỷ dị, càng cho thấy này Thượng Thanh Linh Bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải lai lịch không phải chuyện nhỏ. Thẩm Luyện muốn há mồm đọc thuộc lòng, nhưng là đột nhiên quên làm sao phát ra tiếng. Á khẩu không nói ra được. Trương Nhược Hư trên thân tự dưng bay ra bảo kính, ánh sáng lưu động, chiếu sáng cả hai người. Thẩm Luyện không có cảm thấy nhòm ngó, mà là một loại chịu đến bảo vệ cảm giác. Thiên địa giám chính là Thanh Huyền báu vật. Chẳng những có thiên thị địa thính thần thông, cũng có thể ngăn cách trong ngoài. Trương Nhược Hư than thở, khá tốt nơi này có đạo chủ dư vị, nếu không liền có thể đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Thẩm Luyện biểu hiện khẽ nhúc đích, có chút mê hoặc, nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi luyện thần chi pháp, có hay không tại không có bất kỳ tu hành cơ sở thời điểm, liền có thể lớn mạnh thần hồn? Trương Nhược Hư nhẹ giọng nói. Thẩm Luyện gật gật đầu. Trương Nhược Hư một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, trầm ngâm nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi sở học công pháp, bị người hạ quy nhất đạo cấm, cái này đạo cấm tác dụng duy nhất chính là, khiến cho công pháp đạo quyết có tính duy nhất, một khi có người tập về sau, liền không thể truyền thụ, không thể lại lục tại văn tự. Nhưng thở trước ta tập thành sau, ghi chép công pháp giấy sách cũng không có biến mất. Trương Nhược Hư cười nhạt nói, đó chỉ là còn không có cho ngoại nhân nhìn thấy mà thôi, giấy sách còn tại sao? Bị ta đốt. Thẩm Luyện có chút lúng túng, dù sao điều này cũng cho thấy hắn không có quang chính như vậy. Đốt cũng tốt, không để lại dấu vết, kỳ thật đợi tương lai ngươi tự thành trường sinh lúc, nói không chắc có thể sử dụng một loại phương thức khác đem này luyện thần chi pháp tự thuật đi ra, đến lúc đó tông môn cũng có thể nhiều một môn căn bản, xem như truyền thừa. Trương Nhược Hư tự nhiên nói ra, hắn vốn là cho rằng Thẩm Luyện trên thân chỉ là có chút bí mật nhỏ, không nghĩ tới lại có thể dính đến quy nhất đạo cấm, thanh huyền hơn một vạn năm, cũng chưa từng ra nhân vật có thể gieo xuống quy nhất đạo cấm, kia chính là tại này đại thế giới tu hành đến phần cuối, mới có thể sử dụng ra tay đoạn. Trương Nhược Hư tựa hồ không muốn nói thêm cùng liên quan với quy nhất đạo cấm chuyện tình, mà là cùng Thẩm Luyện nói đến tu hành cơ sở. Hắn thế mạnh như thác đổ, ánh mắt bất động, lác đác mấy lời, liền cho Thẩm Luyện một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cuối cùng Trương Nhược Hư kiến nghị Thẩm Luyện không cần phải gấp gáp tìm tới sinh tử khiếu đột phá khiếu động quan khẩu. Bởi vì đối với Thẩm Luyện mà nói, cảnh giới dưỡng hồn sau khiếu động, căn bản không có cần thiết, hắn có thượng thừa nhất luyện thần chi pháp, dưỡng hồn cảnh giới này, có cũng được mà không có cũng được. Kỳ thật tu hành cổ xưa nhất, luyện thần luyện khí cũng không có trước sau khác biệt, tùy theo thể ngộ pháp lý thiên địa tự nhiên, thế gian không đổi, nếu bách gia chư tử sáng nghe đạo, chiều nhập đạo thì đạo chủ Phật Đà cũng có chỗ không bằng rồi. Trương Nhược Hư để Thẩm Luyện đi Thái Vi Các tìm một chút liên quan với phù đạo tri thức, cùng với tu hành một ít đạo thuật kiếm thuật. Liên thời cổ sơ vốn không văn tự, phù là ban đầu văn hóa vật dẫn, tự thuật trong thiên địa đạo lý, xúc động thủy hỏa sấm gió những này sức mạnh tự nhiên, là ban đầu siêu phàm dị lực khởi nguồn một trong. Cho tới bây giờ phù đạo cùng thượng cổ phù đạo đã khác biệt lớn, nhưng là để tâm càng ngộ, vẫn như cũ có thể thể ngộ đến trong đó không đổi pháp lý. Thẩm Luyện không giống với Trần Kiếm Mi, Trần Kiếm Mi thiên tư hơn người, tiến bộ dũng mãnh, vì vậy 10 năm nhập hóa, nhưng dục tốc thì bất đạt, cho nên cần mấy chục năm rèn luyện, cái gọi là nửa đời tu hành không ai biết, một khi đúng pháp thiên hạ biết, kỳ thật một cái khác hàm nghĩa chính là bảo kiếm sắc nhọn từ rèn luyện ra, hương hoa mai đến từ tiết trời rét. Trương Nhược Hư chắc Trần Kiếm Mi cuối cùng rồi sẽ bước vào hoàn đan. Chỉ từ Thẩm Luyện có thể thụ ưu hà nỗi khổ, liền biết Thẩm Luyện phải cần không phải rèn luyện, mà là tích lũy, đối với tu hành chính xác nhận thức, mà không phải là phí thời gian đi truy tầm cảnh giới. Tu hành chính cảnh, thật sự là đạo chủ vì thiên hạ người tu hành mở ra thuận tiện pháp môn, nếu như một đường cưỡi ngựa xem hoa mà đi, chung quy có chút đáng tiếc. Có người chiều sinh mộ tử, sáng sinh, chiều chết, tư chất không cao, cho nên hận không thể cố gắng càng nhanh càng tốt, Thẩm Luyện nhưng có bước chậm mà đi nội tình, thật sự là không cần cấp thiết. Những đạo lý này Trương Nhược Hư không sẽ trực tiếp giải thích, nhưng có thể làm sơ chỉ điểm. Quy 2 chương 17, Phù Văn Sơ Giải. Làm thanh huyền trưởng môn, Trương Nhược Hư không có bao nhiêu tự cao, thái độ đối với Thẩm Luyện, càng giống như sư phụ thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Thẩm Luyện nhân cơ hội lại hỏi một ít chuyện tình liên quan với tu hành, Trương Nhược Hư cũng không có thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên Thẩm Luyện bình thường nếu muốn thấy Trương Nhược Hư cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên có cơ hội lúc, tự nhiên không có lãng phí. Chưa đợi đến Trương Nhược Hư chủ động để Thẩm Luyện rời đi, Thẩm Luyện cũng đã sớm mở miệng cáo tử, đúng lúc đúng chỗ, có đủ thanh bạch phong thái. Trương Nhược Hư vẫn như cũ ngồi ở trên giường đá, hắn đã ngồi 100 năm, không phải là không muốn động, mà là không thể động, cũng không nhúc nhích được. Nhẹ nhàng gõ thiên địa giám, chống vắng đại điện, sinh ra mấy phần văn vọng. Cô quả a. Trương Nhược Hư nói nhỏ, vầng trán chảy ra một chút tiêu điều. Cảnh Thanh đồng tử từ ngoài điện ung dung đi vào. Trương Nhược Hư thu hồi tiêu điều nỗi lòng, ánh mắt rơi trên người Cảnh Thanh, nói, ngươi không bị thương thì tốt. Nữ ma đầu đến cùng không phát rộ. Cảnh Thanh đồng tử hơi mỉm cười nói, sư thúc một lần nữa tu hành, lại vào phá vọng, đặc biệt không dễ, hy vọng nàng có thể khai tâm, lại kết đạo quả. Trương Nhược Hư thở dài nói, lần thứ hai chém phá hư vọng, có thể so với lần thứ nhất khó hơn gấp 10 lần, nếu như nàng có thể làm được, đời này quả thật có nhiều khả năng siêu thoát thiên địa. Cảnh Thanh trong lúc vô tình lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, hắn tuy rằng năm tháng dài lâu, nhưng là đột phá cảnh giới lại so nhân loại tu sĩ khó hơn trăm lần, ngàn lần, có thể Thanh Huyền dập tắt thời điểm, hắn đều không thể nào thấy được hy vọng siêu thoát khỏi mảnh thiên địa này. 6. Tử phủ phong nguyên khí nồng nặc, kết thành từng đóa mây mù, lượn lờ trong núi, làm cho cả tòa núi có một phen đặc biệt thanh linh. Sơn bên trong nguyên khí nồng nặc, nhưng vẫn là không bằng hạ viện nhà trúc nơi sâu. Bởi vì nơi trốn mà tu sĩ dùng để dẫn nguyên khí đất trời nhập thể, đều là tuyển chọn chỗ linh cơ hội tụ trong núi, lại bày lên phong thủy trận pháp, khiến nó nguyên khí càng thêm đầy đủ, tiện lợi tu hành. Tử phủ, thiên nguyên hai đỉnh núi nguyên khí bản vượt qua Ngọc Dương, Thanh Lương, cho nên đảo đới đạo phủ, bố trí ra phong thủy pháp trận, nguyên khí cũng vượt xa thượng viện cùng hạ viện. Đây cũng là tu hành cái gọi là tài lữ pháp địa bên trong địa. Thẩm luyện dạng này bình thường đệ tử, xác thực không có tư cách tại tử phủ, thiên nguyên mở ra động phủ tư cách, lại không ngăn cấm môn nhân tiến vào hai đỉnh núi trong. Chỉ cần không quấy rầy đến những sư trưởng trong tông môn tu hành liền có thể, nếu như có ý định mạo phạm đến, cũng tự có nếm mùi đau khổ. Không biết trên đời còn lại tiên môn làm sao, Thẩm luyện có thể cảm giác được Thanh Huyền quy củ, quả thật rất ít, đại khái hai cái nguyên tắc không trở ngại người khác, không phản bội tông môn. Rất có một loại đạo đức kinh nói, tiếng gà tiếng chó đều nghe thấy, cả đời không qua lại với nhau ý nhị. Trong núi khúc kính tĩnh mịch, thiền sướng trùng minh, từng con đường rắc rối phức tạp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có chút tinh xảo đạo quán, lộ ra mái cong, hoặc giả là dựa vào thế núi mở ra động phủ, càng hoặc là xây ở phi nham phía trên nhà trúc. Những kiến trúc này, như đêm rét sơ tinh, lất pha lất phất, nhưng lại tự nhiên mà thành, không có bất kỳ bất ngờ. Thái vi các chính là tại tử phủ phong nơi sâu, hữu nhiên độc lập, chia làm ba tầng. Cả tòa lầu các, cũng không cũ nát, nhưng có thể cho người một loại năm tháng tang thương mùi vị. Thẩm luyện kiếp trước đi qua cố cung, liền có thể cảm nhận được trong đó kia tháng năm như dòng nước chảy không tiếng động bao hàm ý, mà thái vi các cho mọi người cảm giác tương tự, nhưng cũng không mãnh liệt, nhưng loại kia tang thương, lâu dài, giống như dòng suối trầm rãi, chảy nhập vào tim, khiến cho người trong lúc vô tình liền sinh ra một cố kính nghệ. Đọc sách khắp nơi tịnh thổ. Thái vi các tàng thư, chính là Thanh Huyền tu sĩ tịnh thổ. Đương nhiên nơi này cũng không phải mỗi ngày đều có người đến, chí ít Thẩm luyện đến thời điểm, nơi này ngoại trừ trông coi thái vi các một vị trưởng lão, không còn người nào khác. Vị trưởng lão này là lão đạo sĩ, tu luyện là tương tự Phật môn bế khẩu thiền loại hình đạo thuật, không biết hắn sống bao lâu, có lẽ từ tinh thần diện mạo mà xem, tìm không đến bất luận cái gì suy sụp dấu vết. Liền ngay cả trán của hắn nếp nhăn, đều lộ ra giống như những đạo tinh vi huyền diệu phù văn. Lão đạo sĩ không phụ trách nghiệm minh chính bản thân, thái vi các tự có một cái pháp khí, chỉ cần lần thứ nhất ghi chép lên đó, sau này liền có thể tùy ý ra vào. Đương nhiên tu vi không tới, cũng không thể đi lên lầu 2. Thẩm luyện tiến vào bên trong, lão đạo sĩ đều chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái, giống như ngủ không phải ngủ, hoàn toàn không có hô hấp, tựa như mất hồn phách. Hô hấp, luyện khí chỉ là thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, không phải căn bản cầu đạo, Thẩm luyện từ Trương Nhược Hư nơi đó nghe được một câu nói như vậy. Mà từ lao đạo sĩ trên thân, lại mờ mờ ảo ảo có chút khó tả lĩnh hội. Nguyên khí đất trời cố nhiên có thể tẩm bổ thân thể, ôn hòa thần hồn, nhưng là thân thể, thần hồn gần giống như tinh vi cơ khí, cho dù bao dưỡng, giữ gìn đến mức nào đi nữa rồi cũng có ngày hoàn toàn hư mất. Giống như nhật nguyệt tinh thần, cũng không phải vĩnh hằng bất diệt. Thẩm luyện chỉ là cảm xúc, vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc, càng không có cân nhắc lao đạo sĩ hiện nay tu hành phương thức, bởi vì hắn hiểu được lượng sức mà đi, cũng biết mơ tưởng xa vời nguy hại. Thái vi các lầu một tư liệu, đều là đóng sách thành sách, trang giấy chất liệu vô cùng tốt, không giống như thế gian giấy sách, để lâu sẽ ô vàng. Đương nhiên nơi này xác thực không có chân chính thứ tốt, Thanh Huyền căn bản đại pháp, từ trước đến giờ đều là không lập văn tự, hoặc là dùng đặc biệt đồ vật chứa đựng. Huống hồ Thanh Huyền từ trước đến giờ tuân theo thuật có thể dễ dàng truyền, pháp cần thận trọng tư tưởng. Thẩm luyện coi như thu được huyền cực công, cũng chỉ là đầy đủ hắn tu luyện khiếu động, không có liên quan đến phía sau cảnh giới. Tầng lầu thứ nhất đạo thuật, chủ yếu là thích hợp hoàn đan trở xuống tu sĩ tu hành pháp thuật, đại khái hoàn đan là tu hành trọng yếu danh giới, đến hoàn đan tu vi trở lên, mới dần dần hướng lục địa thần tiên chuyển hóa, dở tay dở chân thần thông, cùng phàm nhân như cách xa vời vợi, khó có thể tưởng tượng. Thẩm luyện tìm một quyển phù đạo sơ giải, chính là Thanh Huyền một vị gọi là Đông Linh Tử, am hiểu phù đạo sư trưởng, biên soạn một quyển liên quan với phù đạo cơ sở đạo thư. Sách này mở đầu liền nói đến, trong thiên địa có 8 loại thần bí dị lực, có thể chia làm thiên địa sơn trạch lôi hỏa thủy phong, đạo phù chính là lấy đặc biệt cách thức dẫn dắt 8 loại sức mạnh này, sinh ra lớn lao uy lực, hoặc dùng để trị bệnh cứu người, hoặc dùng để trảm yêu trừ ma, hoặc dùng để giúp ích tu hành vân vân. Phù tác dụng có rất nhiều, đại khái coi tu sĩ cần gì mà định ra. Bên trong có một chuyện, đặc biệt có ý tứ, có người nói đã từng có một loại người tu hành, dùng kết ra chân phù hạt giống thay thế hoàn đan, thành tựu một loại trường sinh đạo quả khác. Còn loại này người tu hành, cùng bây giờ tu sĩ khác nhau, trái lại nói không tỉ mỉ, dựa theo vị này Đông Linh Tử tiền bối lời giải thích, phù tu cường điệu tại ngoại giới, càng am hiểu mượn dùng thiên địa vạn vật sức mạnh. Đông Linh Tử có thể là vì để cho người ta càng có hứng thú nhìn bản này phù đạo chân giải, mới ở phía trên nói ra một điểm. Thẩm Luyện tiếp tục hướng phía sau nhìn đi, rốt cục bắt đầu trọng giới thiệu phù đạo nhập môn. Phù đạo nhập môn, cùng học tập thư pháp có chỗ tương đồng. Thư pháp đến nơi sâu, nhìn ra là bút lực cùng ý vận. Phù pháp đến nơi sâu, nhìn ra là pháp lực người chế phù cùng với lý giải đối với phù đạo. Đương nhiên chỉ là cơ sở, lại không muốn cầu những thứ này. Trong sách giới thiệu ba loại tương đối phổ biến phù văn hệ thống. Quy 2 chương 18, hữu sở đắc, vô sở đắc. Loại thứ nhất phù văn gọi là thiên thư chân văn, nhìn lại kia lai lịch, chính là đại phạm chi khí, kết làm chữ cao một trượng, bắt giác rủ xuống mang chi tám hội linh văn. Loại này phù văn, chính là đại đạo dư vị hiển hóa, trong đó hàng nghĩa, chính là trường sinh người thật, đều không thể giải thích vì sao. Thiên thư chân văn đã có thiên thư hai chữ, liền là vì loại này phù văn, chính là ghi chép tại một quyển đại phạm ẩn ngữ vô lượng động chương ở bên trong, cuốn sách này chính là đạo vận ngưng kết, trời sinh linh bảo, chỉ ở trong truyền thuyết, không biết hạ xuống nơi nào. Loại thứ hai phù văn lại gọi là chương phượng triện chi văn, chính là thượng cổ đại thần thông giả nhìn long phượng khí thế mà sáng lập, uy lực kém hơn thiên thư chân văn, nhưng có thể lại để cho chư thiên thần Phật lý giải trong đó hàng nghĩa, hiểu huyền lý. Loại thứ ba phù văn là vân triện lôi văn, đạo âm dương tự nhiên chi biến hóa, cũng có thể lại để cho tu vi nông cạn người, lấy phụ chỉ, lá bửa, gô đào các loại môi giới, phát họa phù văn, sinh ra uy lực. Loại này phù văn, có thể cho rằng hôm nay văn tự hình thức ban đầu. Phù văn ban đầu giải nói ba loại phù văn hệ thống, thế nhưng là phù đạo sơ giải trong có thể học tập chỉ có vân triện lôi văn. Thậm chí Thẩm Luyện cũng hoài nghi, toàn bộ Thanh Huyền chính giữa, đều chưa hẳn có đối với thiên thư chân văn từng giải, coi như là trường phượng triện chi văn có lẽ cũng không có từng giải. Trên đời tu hành giả hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút phù đạo, nhưng mà dám nói tinh thông đấy, đều là phượng mao lân giác. Một khi tinh thông phù đạo, chưa hẳn có thể tại chiến lực trên có bao nhiêu thể hiện. Thậm chí không bằng nhất kiếm phá vạn pháp kiếm tu, thế nhưng là đối với một cái tông môn mà nói, cường đại phù đạo tông sư, thường thường có thể vì trong môn cung cấp rất nhiều những thứ khác tiện lợi. Nói ví dụ cường đại đạo phù, có thể ban cho đệ tử, hành tẩu thế gian, lưu lại người bảo đảm tính mạng thủ đoạn. Dù sao chế tạo phù có thể so sánh tế luyện pháp khí muốn đơn giản hơn, còn có thể đạo phù ở bên trong, niêm phong cất vào kho một ít pháp bảo uy lực đi vào. Có chút linh phù xứng tại trên thân thể. Còn có thể từng giây từng phút thu nạp thiên địa nguyên khí, rửa sạch tu hành giả nhục thân, hoặc là cho tu sĩ thân bằng cố hữu, làm kia kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Thậm chí có chút địa tiên, nếu là tinh thông phù đạo, có thể cải biến một khu vực sông núi tình thế, hóa hoang vắng chi địa, làm phúc địa động tiên, khai tông lập phái. Lẽ ra Thẩm Luyện như vậy nhân vật, tu luyện sau đó, trí nhớ cường đại, hầu như xem qua là thuộc. Có thể hắn nhớ kỹ cái này phù đạo sơ giải trong vân truyện lôi văn, cũng không tưởng tượng giống như dễ dàng. Mỗi khi hắn cảm giác mình nhớ kỹ một cái phù văn lúc, chủ đề xem xét đúng, lại có chút ít chỉ tốt ở bề ngoài, coi như cái này phù văn từng giây từng phút đều tại biến hóa bình thường. Nếu không có hắn chi nhớ quá tốt, hầu như không thể phát hiện loại này chi tiết. Thẩm Luyện lúc đến đã chuẩn bị giấy trắng, chuẩn bị sao chép. Thế nhưng là Thẩm Luyện phát hiện mình căn bản không cách nào đem phù văn ban đầu giải trên vân triện lôi văn hạ xuống trên tờ giấy trắng, ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, giống như phù khác. Thẩm Luyện không có nhục trí, mà là đang suy nghĩ, hắn cuối cùng ở nơi nào phạm sai lầm. Cái này một khâu ngồi minh tưởng, chính là mấy cái thời thần trôi qua, mặt trời đã hạ xuống phía tây. Thẩm Luyện cảm nhận được lưng mát lạnh, có cỗ không thể kháng cự đại lực, làm hắn khống chế không được thân thể của mình, cùng theo như rơi xuống mây mù, cuối cùng rơi trên mặt đất, thì đỡ hắn cuối cùng làm ra nỗ lực, lăng không lật nghiêng, một tay chống đỡ trên mặt đất, tránh khỏi con chó uống thì kết cục. Thẩm Luyện biết là lão đạo sĩ làm, thật sự là trực tiếp a. Coi như là không thể nói chuyện, cũng có thể đi đến trước mặt hắn nhắc nhở một cái nên đã đi ra, hà tất xúc động như vậy. Thẩm Luyện chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ, quyết không đến mức đi theo một cái ước chừng so với hoàn đàn tu sĩ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lao đạo sĩ giảng đạo lý. Nói chung thế gian này chân lý, đều tại nắm đấm trong phạm vi, Thẩm Luyện rất sớm trước kia sẽ hiểu. Không có phát hạ 30 năm hà tây 30 năm hà đông lời thề, cho dù Thẩm Luyện còn có thể cũng coi là người thiếu niên. Thẩm Luyện cảm thấy học tập là tiến hành theo chất lượng quá trình, hôm nay trời mặc dù vân triện lôi văn không có nhập môn, cũng không ngại ngại hắn hiểu được không ít về phù đạo tri thức. Hắn cảm thấy phù đạo so với khâu ngồi luyện khí, kỳ thật phải có thú nhiều lắm. Bởi vì hắn thần ý cường đại, ngồi xuống luyện khí chẳng qua là làm từng bước quá trình, không cần cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí hành tẩu ngồi nằm lúc giữa đều có thể hành công vận khí, chẳng qua là hiệu quả kém một điểm mà thôi. Thẩm Luyện đã thật nhiều ngày đều không có gặp Lư Thủ Nghĩa, đợi đến lúc trở lại hạ viện, trông thấy Lư Thủ Nghĩa thật sự là chấn động. Người này khô gầy như tuổi, tóc ố vàng, áo bào dơ giấy bẩn thỉu, quả thực không có nửa phần thư sinh phong thái, hiển nhiên một cái thế tục tên ăn mày. Thẩm Luyện tiến lên, vỗ vô ngồi tại chính mình đạo quán cửa Lư Thủ Nghĩa. Lư Thủ Nghĩa thần tình buông lỏng, nhìn Thẩm Luyện, có chút mê mang. Lư sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thẩm Luyện lên tiếng hỏi, âm thầm dùng tới chân khí rót vào Lư Thủ Nghĩa trong hai. Lư Thủ Nghĩa vẻ mờ mịt dần dần biến mất, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, vô vô đầu, nói, Thẩm huynh, a không, Thẩm sư đệ, ngươi đều thu thập xong âm ngọc đã trở về a? Nếu như đều là đồng môn, bọn hắn ngược lại là rất tự giác lấy sư huynh đệ xưng hô. Thẩm Luyện niên kỷ muốn nhỏ một chút, tự nhiên bị gọi sư đệ, đương nhiên Thẩm Luyện cũng không quan tâm những thứ này. Cũng là bởi vì cùng nhau nhập môn duyên phận, bằng không thì còn lại mấy cái mới tới hạ viện đệ tử, Thẩm Luyện đều lười đến dặn dò. Ta đã thu thập xong 30 khối, sau này đều không cần đi, trưởng môn không phải là ban cho ngươi công chính pháp, ngươi tu luyện thế nào? Thẩm Luyện tuy rằng nhìn Lư Thủ Nghĩa bộ dạng như vậy, 10 phần 8 9 không có công thành, nhưng không có đả kích đối phương. Hắn nhìn ra được Lư Thủ Nghĩa bát mạch đã câu thông, rồi lại không giống như là tự mình tu luyện ra thành quả, đối với bản thân khống chế, thủy chung kém chút ít hỏa hầu. Sư tôn cho ta một môn ngưng thần thu tâm quan tưởng pháp, nói ta đứng núi này trông núi nọ, đầu tiên đến hàng phục lộn xộn ý niệm trong đầu, lại vừa tiến thêm một bước luyện khí, thế nhưng là cái kia quan tưởng pháp, ta như thế nào đều không vào được môn. Lư Thủ Nghĩa ôm đầu đảo nao nói, thanh âm cũng rất thấp, thoạt nhìn thập phần bộ dáng yếu ớt. Những ngày này ngươi cũng không có ăn cái gì. Thẩm Luyện hiếu kỳ nói. Hắn thần khí ngưng thực, thu nạp nguyên khí nhập vào cơ thể, đã có thể đoạn tuyệt khói lửa, thế nhưng là Lư Thủ Nghĩa còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Đã gần một tháng rồi, Lư Thủ Nghĩa trở nên gầy như quét tuổi, hơn phân nửa là không có ăn uống gì, chẳng qua là rõ ràng không có bị chết đói. Ta lúc trước ăn một quả ích cốc đan, có thể 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì. Lô Sinh trả lời. Thế nhưng là ngươi không biết hiện tại tại đã khoảng cách lúc trước chúng ta từ Thái Ất Phong trở về, qua gần một tháng rồi. Lư Thủ Nghĩa sững sờ, nói, thật không? Một tháng trôi qua, vị này Lư Sư Huynh vẫn không có thể đem chính pháp nhập môn, với tư cách trưởng môn đệ tử. Thật có chút không thể nào nói nổi. Có người tự nhiên nói ra. Người tới một thân áo trắng, treo một cái trường kiếm, lớn lên cũng không xấu, mày kiếm mắt sáng, mũi như treo gan, có thể nói khí khái hào hùng bừng bừng. Chẳng qua là luận kiếm khách phong thái mà nói, dưới trong nội viện, không người bị kịp được Trần Kiếm Y. Đương nhiên người này, cũng được cho tuấn giật có thần. Có thể hắn một phen dứt lời tại Lư Thủ Nghĩa trong thai, tránh không được có chút chói thai. Lư Thủ Nghĩa cũng biết bản thân đến trưởng môn nhìn chúng, thu làm nhập thất. Thực là vinh hạnh đặc biệt, nếu không kinh người thành tựu, hoàn toàn chính xác khó kẻ dưới phục tùng. Hắn không phải là ngu dốt người, đoán ra đối phương có thể là mới vào hạ viện đệ tử, lên tiếng trả lời, cái này sư đệ, xem ra có chút chỉ giáo ta, kính xin nói thẳng không sao. Quy 2 chương 19, dục vọng tựa như biển, khó có thể thu phục. Với tư cách trưởng môn đệ tử, tự nhiên đại biểu thanh huyền thể diện, nếu như vị sư huynh này liền chính pháp cũng không đến nhập môn. Ta cảm thấy đến còn là không cần tiếp tục làm trưởng môn nhập thất đệ tử cho thỏa đáng. Áo trắng nam vài câu đầu lời nói, nói gần nói xa, kỳ thật đều là tại chê cười Lư Thủ Nghĩa. Hắn chính là thanh huyền bên ngoài 3.000 dặm đấy, cái nào đó hải ngoại đảo quốc, giặc, vương tử, lúc này mới nhập môn, đã có khiếu động tu vi, tuy rằng vừa vào cửa đã bị cái nào đó trưởng lao thu làm nhập thất đệ tử, lại cũng không mừng rỡ, bởi vì trước đó Lư Thủ Nghĩa, trực tiếp với tư cách trưởng môn nhập thất đệ tử. Trưởng môn chân nhân Trương Nhược Hư dù cho phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, không có gì ngoài khó gặp trưởng sinh chân nhân bên ngoài, dĩ nhiên là cao cấp nhất tu hành giả, Lư Thủ Nghĩa có tài đức gì có thể bái nhập trưởng môn tọa hạ. Huống hồ hắn tự hỏi lấy hắn tài trí tu vi, tương lai thanh huyền chức trưởng môn, cũng chưa chắc không tới phiên hắn. Thẩm Luyện thuận miệng cười cười, nói, nếu như ngươi là cảm thấy Lư Sư Huynh không nên làm trưởng môn đệ tử, vậy ngươi đi tìm trưởng môn chân nhân chính là, nói hắn mắt bị mù, coi trọng Lư Sư Huynh. Hay hoặc là nói lao nhân ra người mắt bị mù, không thấy coi trọng ngươi. Áo trắng nam bị nói toạc cõi lòng, không có chút nào thẹn quá hóa giận, bình tĩnh nói, thanh huyền bên trong, trên viện, hạ viện phàm là cùng ta niên kỷ không sai biệt làm đấy, cũng hoàn toàn chính xác không có so với ta càng mạnh hơn nữa đấy, trưởng môn với hắn suy tính, ta cũng có của ta không phục. Thẩm Luyện bỗng nhiên nói, ngươi bái sư đến sao? Áo trắng nam thần sắc biến đổi. Thẩm Luyện nhạt cười nhạt nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, xác thực đã bái thầy. Ta nếu là ngươi sư phụ, chỉ sợ đến trục xuất ngươi ra khỏi môn phái. Ta cũng không có nói ta sư tôn không tốt, mà là không phục vị này Lư sư huynh mà thôi. nếu là vị này Lư sư huynh có gan, liền cùng ta đánh bạc một ván, một năm về sau sở hữu trên viện cùng hạ viện đệ tử đều muốn làm một lần đạo thí, xem ai lấy thứ tự tốt hơn. Áo trắng nam vốn là giải thích, sau lại thiết lập ván bài, thẳng tắp nhìn xem Lư Thủ Nghĩa. Lư Thủ Nghĩa nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu là ta bại bởi ngươi, tự nhiên không mặt mũi nào lại làm sư tôn đệ tử, nếu là ngươi thua, đến hướng ta nói xin lỗi. Đó là tự nhiên, ta là Triệu Tư Minh, ngươi nhớ kỹ. Áo trắng nam cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ánh trăng vắng lặng, Lư Thủ Nghĩa dùng sức nện cho một cái đạo quán đại môn, xoẹt rồ ẹt rung động. Lư sư huynh ta còn tưởng rằng, ngươi vừa rồi sẽ phải cùng hắn động thủ đâu. Thẩm Luyện A nhưng cười nói. Giới luật đường môn quy chúng ta đều có, đồng môn giữa, trừ không phải tình huống đặc biệt, cái nào có thể động thủ. Lư Thủ Nghĩa nghiêm mặt nói. Lô huynh thừa nhận đánh không lại người ta rất khó sao, kỳ thật ngươi cầu ta khẳng định giúp cho ngươi, chỉ cần không hạ tử thủ, nhiều nhất trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Thẩm Luyện nghiêm trang. Có người địa phương thì có đấu tranh, môn quy cũng không có khả năng trói buộc đệ tử ở giữa xung đột, lúc trước Trần Kiếm Mi còn không phải động thủ, chỉ cần nắm giữ đúng mực, tiên gia nhân vật, làm sao có thể tính toán chi ly tại cái này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ. Quy củ xuất hiện không phải là vì làm cho người ta cứng nhắc tại giáo điều, mà là làm cho người ta biết rõ tiến thối cùng với làm việc đúng mực. Lư Thủ Nghĩa ôm bụng cười cười cười, thực là không ngờ được Thẩm Luyện còn có như thế khôi hài một mặt. Chờ hắn tiếng cười qua, Thẩm Luyện mới nói, Lư sư huynh ta vẫn phải là nói một câu, tu luyện chi đạo, quý hồ tự nhiên, nếu là làm cái khác ánh mắt, bức bách bản thân, thủy chung rơi xuống tầm thường, mặc dù nhất thời thành công, đối với tương lai cũng không ích lợi. Ta cũng biết đạo lý này, thế nhưng là thân ở trong đó, giận dữ tự nhiên mà đến, như thế nào hóa giải. Lư Thủ Nghĩa lắc đầu, hắn nếu không điểm ấy ngộ tính, cho dù làm người lại tinh khiết, Trương Nhược Hư cũng sẽ không vừa ý hắn. Thẩm Luyện vậy mà không biết trả lời như thế nào, hắn có chỗ thành tựu, bản thân tính tình vốn là đạm bạc, có phần hợp đạo ý, chỉ chiếm bộ phận nhân tố, mặt khác thượng thanh linh bảo tự nhiên khóa tâm định thần thực giải luyện thần pháp môn, cũng đã chiếm rất nhiều nhân tố. Trên đời này có thể biết mình muốn người, nhập lại số lượng cũng không ít, thế nhưng là hồng trần vô căn cứ, lại có bao nhiêu người có thể không bị mất phương hướng bản tâm như biển, hơi chút gió đã bắt đầu thổi, chính là gợn sóng, cho dù có theo biển thu phục thủ đoạn, cũng chỉ là nhất thời. Hắn giờ phút này nhìn Lư Thủ Nghĩa rối bù, tinh thần khô kiệt, coi thường hắn, kỳ thật thế nhân làm cho phần cao thấp, bất quá ở chỗ một chỗ. Trời, sinh, ta, tài, nhất định, có, dùng, mỗi người đều có người khác không kịp địa phương. Thẩm Luyện không có chỉ điểm đến Lư Thủ Nghĩa, ngược lại cảm giác mình thuận buồm xuôi gió, có chút tự cao rồi. Hắn nhất niệm đến tận đây, chiều Lư Thủ Nghĩa hơi hơi thi lễ. Lư Thủ Nghĩa không hiểu ra sao, nói, thẩm sư đệ ngươi làm gì? Theo người tự xét lại, Lư sư huynh làm ta có nhất thời hiểu đến, vì vậy tạ chi. Thẩm Luyện thần thái tiêu sái, cảm thấy nên tạ, liền cảm ơn. Lư Thủ Nghĩa thở dài một tiếng, nói, thẩm huynh tính tình, ta thật sự rất hâm mộ, tùy ý tiêu sái, càng có chính mình truy cầu. Thẩm Luyện lắc đầu, nói, ta mệt mỏi, ngày mai tạm biệt. Thẩm Luyện cảm thấy nhiều lời vô ích chỗ, quay người đi vào tĩnh mịch đạo quán, phối hợp nghỉ ngơi đi. Lư Thủ Nghĩa cũng hiểu được mệt mỏi, trải qua vừa rồi một phen ngắt lời, không có tiếp tục quan tâm tu hành sự tình, cũng trở về đến trong tinh thất. Thẩm Luyện tinh tọa giường trúc, chỉ cảm thấy thần khí sung mãn, trong lòng quan tưởng cầm trong tay như ý tiên thiên thần chi, nếu so với thường ngày bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Đương nhiên mảnh xem xét kia khuôn mặt, vẫn như cũ đồng bền mịt mù, khó gặp vốn. Trải qua Trương Nhược Hư nhắc nhở, hắn càng cảm thấy cái này quan tưởng pháp thần diệu khó lường, hơn nữa hiện tại hắn quan muốn lúc, sắc thực so với quá khứ nhiều hơn một phần an tâm cảm giác, thần hồn cũng không có cái loại này mở mịt hư linh. Hắn cẩn thận nghiên cứu cái vị này thần chi, mơ hồ cảm thấy thần chi cùng phù văn thậm chí có nào đó tương tự, cái kia chính là vẫn luôn tại biến hóa, cho dù hắn hôm nay tâm thần như thế nào cường đại, có thể nhất tâm nhị dụng, đều khó có khả năng tại trong lòng linh hải, lần nữa trở lại như cũ ra một cái vị thần, trấn áp linh đài. Hắn hồi tưởng trí nhớ của mình, vậy mà không cách nào phát hiện, trước một cái thẩm luyện cuối cùng như thế nào đem tiên thiên thần chi quan nghĩ ra được, hình như là trực tiếp từ ngoại giới nhét vào linh đài bên trong, không thuộc về hắn trí nhớ một bộ phận. 6. Thanh Huyền Đại Điện ở trong, thiên địa giám treo cao không trùng, mặt kính hiện ra Lư Thủ Nghĩa cùng Thẩm Luyện vừa rồi tình cảnh. Trần Kiếm Mi cũng tại trong đại điện, tuy tiện đứng ở Trương Nhược Hư trước mặt, tự nhiên nói ra, ngươi thu người ta làm nhập thất đệ tử, chỉ cấp pháp môn, lại không nói giải, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm cái này Lư Thủ Nghĩa. Thẩm Luyện đạo tính tiêu dao đột nhiên, chính là ta Thanh Huyền tu hành ý chính, cho nên đối với hắn làm cái gì luyện tâm tiến hành, tác dụng cũng không lớn, hắn cần nhất chính là thêm nữa huyên bác kiến thức, suy luận, đi ra độc thuộc về mình con đường, coi như là hiện tại tu hành chậm một chút, tương lai tại hoàn đan, phá vọng quan khẩu, rồi lại nếu so với người khác dễ dàng một chút. Lư Thủ Nghĩa thở nhỏ nho học, thiên phú mặc dù cao, kỳ thật càng nhiều là lãng phí ở trải qua thế tục gây nên dùng tới bên trên, đối với tu hành khuyết thiếu kính sợ, đầu lấy tu hành mà tu hành, nếu không một chút cọ sát hắn, hoàn đan chẳng qua là nói nhảm, càng không nói đến trường sinh rồi. Trương Nhược Hư phong khinh vân đạm, đem hai người tính tỉnh, em hai nói tới. Quy 2 chương 20, ngại gì ngâm khiếu thả chậm chậm đi. Một đêm tu hành, các loại thẩm luyện thu công thời điểm, chỉ nghe được tích tí tách tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi là trong thiên địa tự phát tổ khúc, bất đồng người, có thể từ trong đó nghe được bất đồng giai điệu, nhịp điệu. Thẩm luyện không nhưng nghe đến tiếng mưa rơi, còn nghe được Lư Thủ Nghĩa tiếng hít thở. Bật hơi như gió, lay động song cửa. Không dùng đoán, Lư Thủ Nghĩa đã vào pháp rồi. Thẩm luyện hôm nay mạnh như thác đổ, rất nhanh liền suy tư đến trong đó duyên cớ. Bởi vì làm đêm Lư Thủ Nghĩa tinh thần khô kiệt, thân thể suy yếu, đã đến một cái điểm tới hạn. Thân thể hư nhược tức thì số mệnh, tâm chết tức thì thần sống. Đêm qua Lư Thủ Nghĩa đi nghỉ ngơi, thuận theo tự nhiên, liền lại để cho thân thể của hắn lưu lại chân khí tự nhiên mà vậy vận chuyển, tâm lực khô kiệt xuống, càng làm cho những cái kia tạp niệm khó có thể nổi lên, kia thần tự nhiên liền sống. Đây cũng là thành lập tại Lư Thủ Nghĩa không có một mực chui vào góc chết tình thế xuống, vừa rồi có hiệu quả. Tu hành quả nhiên là được mất khó liệu, cầu mà có được, cầu mà không đến, còn có thể không cầu mà đến. Thẩm luyện lắc đầu cười cười, ra hạ viện, đã đến tích tí tách trong mưa, phương xa sắc trời không mơ hồ, chỗ gần rừng trúc tĩnh mịch. Vốn thẩm luyện ý định tiếp tục đi Thái Vi Các, bởi vì trời mưa nguyên nhân, mình cũng không có du lãm mát lạnh ngọn núi cảnh sắc, trực tiếp thẳng vào rừng trúc. Mạc Thính Xuyên lâm đả Diệp Thành, Hà Phương ngâm khiếu thả từ hành, đại khái là nghe tiếng mưa rơi trên lá trong rừng lúc đi đường, ngại gì mà không ngâm một khúc rồi chầm chầm đi. Thẩm luyện thản nhiên thét dài, đánh rơi xuống không ít lá trúc, nhao nhao mà đến, mặt trên còn có mưa, đều ở trước mặt hắn một xích không đến, trượt hướng một bên, giống như trước mặt hắn hơn nhiều một cái bóng loáng vô cùng cái trụ. Cái mảnh này trúc biển cũng không biết có bao nhiêu, sâu không biết mấy phần. Thế nhưng là thẩm luyện còn là trong mưa chậm rãi. Hắn không có mang cái mục đích gì, chỉ là muốn đi một chút, muốn nhìn một chút cái này một chút núi phong cảnh. Có lẽ nơi đây ít có người tới, đều không có gì chính thức đường, thổ địa xoa tung, tăng thêm mưa xuống nước, nếu là thường nhân, sợ sớm đã một thân lầy lội. Thẩm luyện khí kình từ dưới bàn chân chui ra, bất luận cái gì đều muốn dính vào hắn nước bùn, đều bị nước bắn, vì vậy hắn vẫn như cũ thoạt nhìn sạch sẽ như mới. Thẩm luyện không sợ bẩn, cũng không muốn làm cho mình bẩn. Có thể làm ra nước bùn mà không nhuộm, cần gì phải lẫn vào chọc đục bụi, hắn từ trước đến nay là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy đấy. Nhân thể khiếu huyệt, lấy dưới chân khiếu huyệt khó khăn nhất khống chế, hết lần này tới lần khác trên chân khiếu huyệt vẫn rất nhiều, vẫn rất mẫn cảm. Thẩm luyện khống chế chân khí hướng dưới chân phát ra, có thể xa so với bình thường đi đường, khó hơn nhiều, có thể hắn hết lần này tới lần khác hao phí rất nhiều tâm lực cùng chân khí làm như vậy. Có thể hắn còn không tính sau cùng lãng phí đấy, bởi vì đột nhiên hắn tại trong mưa gió rừng trúc, thấy được một mảnh đất trống, sạch sẽ, không có chút mưa. Nói đúng là trên mặt đất, tại ngày mưa trên mặt đất, ngươi nhìn không tới nước, cũng không có mưa gió. Coi như nơi đây đột nhiên xuất hiện một chỗ, ngăn cách tại trời mà bên ngoài. Hay hoặc là nơi đây thụ thiên địa chiếu cố, không dùng trải qua mưa gió. Không trong đất có một cái bàn, có một cái râu quai nón đại hán, thật đúng như cái gọi là Yến Triệu Bắc Quốc hùng hồn chi sĩ bình thường, làm cho người thấy chi, không khỏi một chút khen. Trên bàn có rượu, không có chăn màn, rượu từ trong bầu rượu, hóa thành một cái thủy tuyến, rơi vào trong miệng người kia. Một ngụm rượu xong, râu quai nón đại hán chứng kiến thẩm luyện, cười to nói, tiểu tử, tiến đến uống rượu. Xem ra trên đời tuyệt không có yêu mến một thân một mình uống rượu đấy, trừ phi hắn là tìm không thấy người uống rượu. Đại hán tựa hồ không có tìm được người uống rượu, vì vậy vừa thấy thẩm luyện liền mở miệng mời hắn. Đại hán coi như là yêu ma, cũng là thanh huyền yêu ma. Nếu như là người, đó cũng là thẩm luyện sư huynh, càng có lẽ là sư trưởng. Mênh mông thanh huyền, nhìn như không có gì để phòng xâm nghiêm, có thể là người ngoại nếu muốn sống tới, tuyệt đối không phải là đơn giản mà sự tình, thậm chí nói tuyệt đối không có khả năng. Không nói trong núi không biết giấu ở nơi nào cấm chế, chính là Trương Nhược Hư thiên địa giám, cũng có thể triệt xem xét toàn bộ thanh huyền núi, chỗ không bỏ sót. Một khi tập trung tìm kiếm, trên trời dưới đất, sẽ chỗ không che giấu. Đất trống tựa hồ bị tầng một vô hình cách ngăn bao bọc, thẩm luyện có thể cảm nhận được nguyên khí lưu động, không có lộn xộn lưu động, mà là hợp nào đó quy luật thẩm luyện dẫm trận tại chỗ mà vào, rõ ràng không có đã bị bất luận cái gì cách trở, coi như xuyên thấu một cái bong bóng khí giống nhau, bất đồng chính là, cái này sâu sắc bong bóng khí không có bị đâm phá. Mấy phần mưa gió ngược lại là theo tiền đến, rồi lại không có bao nhiêu. Đại hán cười cười, nói, hảo tiểu tử, thần khí rõ ràng cũng như này ngưng thực rồi. Tôn giá nhận ra ta. Thẩm Luyện hỏi, ngươi uống hai ta tháng rượu, ngươi nói ta có nhận hay không cho ngươi. Dâu quay nón đại hán, khẽ cười nói, hán cái cằm cùng hai má hồ tử thật đúng rậm rạp, tăng thêm thân hình hùng tráng, nếu là làm cái lục lầm tội phạm, đều không cần đeo đao, trực tiếp đem người đều hù đến rồi. Ngươi là Yến Bất Quy. Thẩm Luyện không nghĩ tới cái kia thị trấn nhỏ tiệm rượu lão bản, rõ ràng ngay tại Thanh Lương trên đỉnh, hắn và Thanh Huyền lại là quan hệ như thế nào, hay hoặc là vốn chính là Thanh Huyền môn nhân. Chẳng lẽ ngươi thật bất ngờ? Không ngoài ý, người của ngươi, cùng tên của ngươi giống nhau, rất giang hồ. Thẩm Luyện nhìn Yến Bất Quy, nhìn xem hắn râu quai nón, lại nghĩ tới tên hắn, tránh không được cười trả lời. Ta vốn chính là người giang hồ, có cái gì kỳ quái, có người nhất định cầu ta tu hành, lao tử đánh không lại hắn. Liền cùng hắn vào núi, ai biết trong núi nhảm chán cực độ, ta mới tại Nam Kha trấn mở một cái tử quán, kỳ thật ta còn muốn nói cho ngươi biết một sự kiện. Dâu quay nón đại hán hướng đến trước mặt hắn Thẩm Luyện, nhìn nhìn, tiện tay lăng không vấy nhẹ, sau đó từng ngón tay hướng Thẩm Luyện bên cạnh thân, tiếp theo mỉm cười nói. Thẩm Luyện bỗng nhiên cúi đầu, bên cạnh hắn hơn nhiều một cái cây đôn, đúng dễ dàng đem làm ghế, coi như từ dưới đất, bằng không sinh trưởng giống nhau. Thẩm Luyện minh bạch, đây là vừa rồi Yến Bất Quy hư không một khoản vẽ một cái. Dẫn động trong thiên địa nguyên khí, tiếp dẫn một loại sinh trưởng lực lượng, hạ xuống trong đất, liền sinh ra cái này cây đôn. Đạo thuật chi huyền bí, thật là khiến Thẩm Luyện mở rộng tầm mắt. Cái gì? Thẩm Luyện thuận thế ngồi xuống. Ngươi uống rượu kỳ thật chẳng qua là nước mà thôi, bất quá một cái lao giếng, bị ta gieo xuống linh phủ, trong đó nước suối, đến tận đây vào trong dân cư, chính là rượu ngon mùi vị. Dâu quay nón đại hán cười cười. Kỳ thật như vậy tốt hơn, đã có rượu tư vị, lại không bị thương thân. Hơn nữa ta cũng sớm biết như vậy là rượu giả. Thẩm Luyện nhìn dâu quay nón đại hán, rất nghiêm túc giải thích. Hay lắm, đem làm uống một chén. Dâu quay nón đại hán, thuận tay chỉ một cái, một đạo rượu tuyến bay ra ngoài, ngừng trên không trung, cuốn làm một đoàn, cuối cùng bị hắn một cái nuốt vào đi. Này thiên địa nguyên khí chính là nhà hắn dưỡng bình thường, mặc hắn sai khiến. Thẩm Luyện không cách nào phỏng đoán đại hán là tu vi gì, chỉ cảm thấy rất cao, hơn nữa cũng không hoàn toàn là tu vi duyên cớ. Rượu này thế nhưng là thực rượu, ta mời ngươi uống. Đại hán một ngụm rượu xong, liền đối với lấy Thẩm Luyện nói ra. Thẩm Luyện vô dụng thôi cái gì chân khí, lấy khống hạc cầm long các loại thủ đoạn, đem rượu hút ra, dù sao vạn nhất dâu quay nón hán tử hay nói giỡn, từ trong cản trở, làm hắn thất bại, liền thật mất thể diện, cho nên trực tiếp cầm lấy bầu rượu nước đổ vào trong miệng, mới bắt đầu vào miệng, ôn nhuận kéo dài đố, rồi sau đó liền biến thành lửa cháy mạnh, chỉ một thoáng yếu điểm đốt hắn chân khí trong cơ thể giống nhau. Vận khởi thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải, thần hồn lực lượng, giống như đói, chạy trong kinh mạch, đem cái này lửa cháy mạnh cắn nuốt sạch. Quy 2 chương 21, kiếm này có thể làm linh dẫn. Thẩm Luyện nhịn không được khen, hảo tiểu. Dâu quay nón đại hán cười mà không nói, nếu không có hảo tiểu, hắn chắc là sẽ không uống. Rượu này còn gọi là cam lâm túy thanh lộ đối với mới và gần hồn tiểu tử, sắc thực thập phần có ích, bất quá ngươi thần khí ngưng thực, cũng chỉ có thể đem làm hảo tiểu uống. Thẩm Luyện khẽ gật đầu, dâu quay nón đại hán nói xác thực như thế, đương nhiên tu hành tuy rằng có thể dựa vào ngoại lực trợ giúp, cũng không có thể sinh ra ỷ lại, ở giữa đúng mực rất khó nắm giữ, hơi chút vô ý, hoặc là quá cứng nhắc, hoặc là lâm vào đối với linh đan rượu dược tham lam ở bên trong, đã mất đi đối với lực lượng bản chất nhận thức. Ngươi cũng là hạ viện sư huynh. Thẩm Luyện ngưng mắt nhìn đối phương, nhưng cảm giác đối phương hai con ngươi coi như bọc lấy tầng một như có thực chất ánh sáng màu xanh, quả nhiên là nhìn quanh thần bay. Không giống với Thích Tam Vấn nội liễm, cũng không giống với Trần Kiếm Mi sắc bén, càng giống như trời sinh đất nuôi dã thú, mặc dù không lộ nanh vuốt, cũng làm cho người không dám kinh thường. Ngươi gọi ta là sư huynh cũng có thể, gọi tên ta cũng không sao, một người thân phận lai lịch, không có gì trọng yếu, ta học cả đời này bổn sự có thể không phải là vì trường sinh bất tử, mà là đang trong thiên địa mau mau tươi sống, đi qua một lần, mặc dù đi qua tu hành cựu cảnh, cũng không so bằng nhật nguyện tinh thần, huống chi nhật nguyện tinh thần. Đều không coi là vĩnh hằng. Vốn thập phần không biết làm thế nào sự tình, từ trong miệng hắn nói ra, liền có vài phần xúc động, cho dù nhân sinh như mây khói lửa, cũng sẽ không làm hắn có cái gì tiêu cực. Thẩm Luyện không hỏi nếu như hắn nói như thế, nhưng mà làm gì không có ly khai Thanh Huyền, giống như người bậc này là đi hay ở, tổng có bất đắc dĩ lý do, người ta nguyện nói, có thể nghe chi, không nói, cũng không cần phải treo ở trong lòng. Vĩnh viễn không vĩnh hằng, ta chưa thành nghĩ tới, nhưng ta còn là muốn sống lâu một chút. Vừa mới thấy sư huynh đem thiên địa nguyên khí, đến kêu đi hét, rất thoải mái, đây là nguyên ở tu vi còn là nào đó thần thông đạo thuật. Thẩm Luyện trong lòng rất đúng khó hiểu, hắn tuy có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, giúp ích tu luyện, lại không thể như dâu quay nón đại hán như vậy, thao túng nguyên khí, muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi như thiên địa nguyên khí là hắn nuôi trong nhà bình thường. Cái này cùng tu vi có chút quan hệ, rồi lại cũng không lớn, chỉ cần tu vi đạt tới cảm ứng thiên địa nguyên khí tầng độ, trên lý luận liền có thể làm được ta vừa rồi làm những chuyện như vậy. Dâu quay nón đại hán cười mỉm nói ra. Thẩm Luyện trầm ngâm nói, nếu là như vậy, sợ thật sự là rất khó, tiểu đệ gần nhất chính học tập phù đạo, thủy chung không vào được môn, vừa mới thấy sư huynh cử động, có hay không cũng cùng phù văn có chỗ liên quan. Ngươi nếu như tiếp xúc phù đạo, như vậy có thể đoán được điểm này, xác thực rất đơn giản, hơn nữa cái này thanh huyền bên trong, luận chế tạo phù, ta chưa hẳn dám xương thứ nhất, nếu là hỏi như thế nào nhập môn, sợ ta là việc đáng làm thì phải làm rồi. Dâu quay nón đại hán cười cười, thần sắc cũng không phải là kiêu ngạo, mà là tự tin. Vậy có thể hướng sư huynh thỉnh giáo sao? Thẩm Luyện thuận thế hỏi. Ta có thể dạy ngươi, ngươi lấy cái gì báo đáp ta? Dâu quay nón đại hán dò xét trước mặt cái này thanh nhã lạnh nhạt người thiếu niên, mắt lạnh ngọn núi không lâu như vậy, cuối cùng đã đến cái giống như hình dáng điểm nhân vật, chỉ tiếc đại đạo không giả người khác thành tựu, mặc dù cái thế thiên tư, chỉ cần không có trở thành một đời thiên tiêu, đều không đáng làm cho người khác ca ngợi. Tiềm lực lớn hơn nữa, cũng muốn có thể sống đến thực hiện vào cái ngày đó. Cái kia nhìn sư huynh có yêu cầu gì, ta có thể nỗ lực đi làm ngươi thỏa mãn, nếu như ta làm không được, cũng chỉ có thể thoáng tiếc nuối. Thẩm Luyện rất là thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình, dâu quay nón đại hắn nói, cũng là tại hắn trong dự liệu. Dù sao hai người vô thân vô cố, vẹn vẹn dựa vào đều là hạ viện đệ tử tình cảm, liền có thể lấy được đối phương riêng truyền, cái kia tu hành cũng quá dễ dàng. Coi trọng của mình xác thực bất lợi với tu hành giới, thế nhưng là cũng sẽ không có người nào chính thức có thể bỏ qua một bên thiên kiến bè phái. Chính như tiền thế, nhiều như vậy học thuật trao đổi, chính thức dính đến có chút hoạch tâm mẫn cảm tri thức, như cũng là sẽ không dễ dàng thổ lộ. Có thể nói tu hành vô giới hạn, người tu hành có giới hạn. Ta quả thật có một kiện tâm nguyện chưa từng kết thúc, hết lần này tới lần khác vẫn không thể bản thân đi làm, có thể ngươi trước mắt năng lực phải giúp ta cũng khó. Đương nhiên ngươi nếu như nguyện ý đem trên người của ngươi kiện pháp khí này đưa cho ta, ta có thể thụ ngươi phù đạo tri thức, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Dâu quay nón đại hán ánh mắt rơi vào Thẩm Luyện tùy thân làm cho mang đàn trên một kiếm, có nhiều thú vị. Thẩm Luyện bất động thanh sắc, thanh tú khuôn mặt, trước sau như một lạnh nhạt, nói ra, lấy sư huynh thân phận, còn không đến mức thiếu một kiện không đáng giá nhắc tới pháp khí, không biết coi trọng nó điểm nào nhất. Dâu quay nón đại hán nhẹ nhàng lướt nhẹ qua làm cho ống tay áo, đảo qua bầu rượu, thu cái này cam lâm túy thanh lộ giữa hai người, một mảnh trống trải, không gió lưu động, yên tĩnh bình yên. Hắn mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì lớn đấy, coi như là ta không nói, tương lai ngươi kiến thức rộng rãi rồi, tự nhiên cũng sẽ rõ ràng. Như vẹn vẹn từ pháp khí mà nói, thanh kiếm này uy lực không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là thanh kiếm này không giống với cái khác pháp khí, liền là vì nó bởi vì pháp lý mà sinh linh dùng để với tư cách linh dẫn tuyệt không thể tả. Thẩm Luyện đương nhiên biết rõ cái gì là linh dẫn. Nếu như nắm giữ phù văn, bản thân lại có nhất định được tu vi, liền có thể dùng chu sa gô đào các loại đồ vật làm linh dẫn, dùng ra phù thuật, hoặc là sinh ra mây mù, hoặc là hô phong hoán vũ vân vân, cái này đều từ phù thuật thuộc loại quyết định. Đương nhiên tu vi đã đến ở chỗ sâu trong, càng không cần linh dẫn, chẳng qua là uy lực cùng hiệu quả, muốn lần một chút. Nơi đây ngăn cách mưa gió, hiển nhiên cũng là dùng đặc biệt phù thuật, từ dâu quay nón đại hán lời nói ở bên trong, Thẩm Luyện có thể ngờ tới. Dù sao có chút pháp khí, đạo thuật các loại, cũng có cùng loại hiệu quả, thế nhưng là dâu quay nón đại hán, nếu như tự nhận là tinh thông phù đạo, tự nhiên càng khả năng dùng chính là phù thuật rồi. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới đàn cây kiếm rõ ràng còn có bực này tác dụng, liền dâu quay nón đại hán đều nhìn đến trên linh dẫn, tự nhiên đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, cũng coi như đến chân quý. Về phần đàn cây kiếm trở thành pháp khí, rõ ràng là bởi vì hắn tập luyện có vô tướng tương sinh kiếm khí tiến vào nào đó huyền liền diệu. Cùng loại đốn ngộ cảnh giới nguyên nhân, liền để cho hắn lại tới một lần, đều vô cùng có khả năng tái tạo ra một chút giống như lúc đàn mục kiếm pháp khí. Dâu quay nón đại hán nói bởi vì pháp lý sinh linh như vậy có vô tướng tương sinh kiếm khí thức mở đầu quy tích, tất nhiên hợp trong thiên địa nào đó không thay đổi pháp lý. Hắn nhập lại không kỳ quái, cũng sớm có đoán trước. Đồng thời càng thêm cảm thấy vị kia Tô tiên sinh sâu không lường được, cũng ngầm hạ quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn không có thể tùy ý thi triển có vô tướng tương sinh kiếm khí, tuy rằng thanh huyền bên trong đồng môn tương tàn thuộc về hiếm thấy, thế nhưng là ngoại giới tu sĩ chưa hẳn như thế hữu hảo. Đương nhiên dù cho đàn mục kiếm không có những tác dụng này, Thẩm Luyện đều không có ý định tiễn đưa cho người khác, hắn chậm rãi trả lời, kiếm này nếu là cái khác chân quý sự vật, ta cũng không phải là không muốn trao đổi, chẳng qua là nó cùng ta sớm chiều ở chung đã lâu, như ta huyết nhục bình thường, hôm nay ta nếu là bỏ qua nó, ngày mai cũng có thể bỏ qua trên thân thể những vật khác, ta đây cũng cuối cùng đem không phải là ta. Thân người bất quá thân xác thối tha, huống chi ngoại vật, các loại tương lai ngươi, nói không chừng sẽ cải biến quan điểm, đương nhiên ngươi bây giờ không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn từ trước đến nay trực lai trực vãng, nếu như Thẩm Luyện không muốn, càng sẽ không cưỡng cầu, đều muốn đàn một kiếm, chẳng qua là xuất phát từ hiếu kỳ, thực nói đối với hắn phù đạo trợ giúp, kỳ thật không tính là rất lớn. Quy 2 chương 22, vượt qua một quan lại một quan. Kế tiếp là trầm mặc im lặng, hai người vốn là không tính là quen biết, tự nhiên không có hơn lại nói, dâu quay nón đại hán càng thu rượu. Mưa đã tạnh, từng điểm ánh mặt trời từ lá trúc khe hở lộ ra tiến đến, mang theo cỏ cây tới mát. Vô hình cách ngăn biến mất không thấy gì nữa, Thẩm Luyện cảm nhận được mới mưa sau đó lạnh buốt không khí, giống nhau đạo của chính mình tâm. Hai mảnh lá trúc, nhau nhau mà đến, rơi vào trên mặt bàn, Thẩm Luyện nhìn chăm chú phía trên hoa văn, không có quy luật chút nào, rồi lại đường cong rõ ràng, đống nhiên cười nói, sư huynh ngươi nói trên đời này có hay không hai mảnh giống nhau lá trúc? Tự nhiên là không có. Dâu quay nón đại hán thuận miệng mà đáp lại. Cái kia trên đời có không có hoàn toàn giống nhau phù văn? Thẩm Luyện hỏi tiếp. Dâu quay nón đại hán không đáp, Thẩm Luyện cũng đã biết đáp án. Hán vươn người đứng dậy, rút ra bản thân một kiếm, đi đến một mảnh đất trống, trong cơ thể hồn lực tự phát chạy xuôi, rót vào một kiếm bên trong, hán tựa hồ thêm một con ánh mắt, thấy được trong thiên địa nguyên khí yên tĩnh đẹp, tiện tay một chút đâm, quanh người nguyên khí liền ngưng tụ tại trên một kiếm, không hiển hách thanh thế, liền có một mảnh bỏ ra, rơi xuống mặt đất, vừa mới ra măng, liên tiếp cất cao, toát ra xanh nhạt trúc nhọn. Hán vừa mới tiện tay một chút đâm, quy tích kỳ thật hoàn toàn cùng vừa rồi dâu quay nón đại hán hư không loạn vẽ, dẫn động nguyên khí, sinh ra hắn ngồi xuống một đôn đạo kia phủ, thần ý ăn khớp. Chẳng qua là dâu quay nón đại hán thủ đoạn càng cao hơn hay, mưa thuận gió hòa, nhuận vật không tiếng động, truy cứu bản chất đều là ngưng kết ra giàu có bừng bừng sinh cơ nguyên khí. Trên đời không có hoàn toàn giống nhau lá trúc, cũng không có hoàn toàn giống nhau phù văn, thế nhưng là người thấy được lá trúc, liền biết rõ đó là lá trúc. Dù cho hai mảnh lá trúc hình dạng phân biệt đừng, có thể cũng biết là cùng một loại lá cây. Phù văn cũng không phải là một loại sự vật, mà là một loại phương thức biểu đạt. Làm thiên địa nguyên khí nghe hiểu bản thân biểu đạt. Phù văn sơ giải trong vân triện lôi văn tự nhiên là không cách nào nhớ ký đấy, không phải là bởi vì kia bản thân phức tạp, mà là lấy sách vị kia đông linh tử, đã sớm âm thầm tại báo cho biết sau tới chậm bối phận, đến kia thần, quên kia hình. Thậm chí một chút khúc dạo đầu giảng đến thiên thư chân văn, nói kia là đạo vận hiển hóa. Cùng với Trương Phượng Triện có thể làm cho thần Phật lý giải kia hàm nghĩa, cũng không phải là nói rõ cả hai có bao nhiêu lợi hại mà chỉ nói minh phù bản chất là một loại biểu đạt. Một kiếm làm bút, thần hồn niệm lực làm mực, cảm giác được phù văn thần ý, liền có thể chính thức nhập môn. Về phần những cái kia vô cùng lợi hại phù thuật hoặc là đạo phù, chính là lấy cái này cơ bản phù văn tổ hợp lại. Coi như bình thường chữ, hạ xuống mọi người tay, em hai nói tới, chính là có 102. Trương Nhược Hư lại để cho hắn học tập phù đạo. Không phải là vì lại để cho hắn trở thành một lợi hại phù đạo tông sư, mà là lý giải phù đạo trong đó phương thức biểu đạt, cùng thiên địa đặc biệt câu thông kỹ xảo. Đương nhiên loại này tu hành biện pháp, vẹn vẹn thích hợp hắn hôm nay, bởi vì hắn thần hồn xa so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều, đối với thiên địa nguyên khí cùng với các loại năng lượng, nhạy cảm nhiều lắm. Dâu quay nón đại hán nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin thế gian này có như vậy yêu nghiệt, rõ ràng lấy tốc độ nhanh như vậy liền nhập môn. Phải biết rằng người bình thường coi như là biết được đạo lý kia, chỉ là cảm ngộ phù văn thần ý, cùng thiên địa nguyên khí câu thông, đều muốn một phen hết sức công phu, dần dần thân hòa. Thế nhưng là Thẩm Luyện rồi lại vượt qua lần này hết sức công phu, như là bình thường đứa bé, học được biết chữ, có thể bắt đầu làm thơ. Đây cũng không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Thẩm Luyện có thể làm được như thế vượt quá lẽ thường sự tình, đã tại ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Nếu không tuyệt diệu thượng thừa luyện thần phương pháp, hắn thần hồn tuyệt sẽ không có hôm nay lớn mạnh, cũng không có khả năng tu luyện hữu vô tương tương sinh kiếm khí trong lúc vô tình đem đàn một kiếm luyện thành pháp khí, với tư cách có thể chế tạo phù tuyệt hảo linh dẫn. Hết thể đủ loại, đều là bắt đầu tại thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải. Người khác không rõ, Thẩm Luyện lại sâu sắc minh bạch, đồng thời đối với phụ thân càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Hắn có này lĩnh ngộ, hắn không thể lập tức lại đi Thái Vi Các, đem cái kia vốn phù đạo thực giải tất cả phù văn lần nữa quan sát một lần. Đối với dâu quay nón đại hán khẽ cười nói, đà tạ. Sau đó lập tức quay người, mũi chân một chút, liền đi cực xa. Dâu quay nón đại hán, lẩm bẩm, quả thực tá môn. dù là hắn gặp qua không ít thiên tài, thậm chí thanh huyền các thời kỳ, những cái kia khéo chế phù sư trưởng, đều không có người nào tại ghi chép ở bên trong, có nhanh như vậy liền nhập môn. Hơn nữa còn không phải là ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, như vậy, là có bản thân lý giải. 6. Lần nữa tiến vào thái vi các sau đó, thẩm luyện kế tiếp nửa năm thời gian, vùi đầu tu luyện, liền 2 tháng một lần trưởng lao thuyết pháp, đều không có đi tham gia. Hắn đóng cửa đạo của chính mình viện, thiết lập không cho quấy rầy linh cấm, ngoại giới nguyên khí, chậm rãi chạy vào thẩm luyện trong tinh thất, mới đầu một đoàn không mơ hồ, phần không xuất ra màu sắc, về sau dần dần theo thẩm luyện lấy một kiếm làm linh dẫn, chém ra bất đồng quy tích, nguyên khí tạo thành đám xương, dần dần phân ra màu sắc, chừng 8 loại, phân biệt đại biểu cho thiên địa sơn trạch thủy hỏa phong lôi 8 loại năng lượng. 8 loại năng lượng lẫn nhau giao hòa, tại bên ngoài này biến mất so sánh, này dài kia biến mất, vòng đi vòng lại, từ thẩm luyện thân lên đây lại đi, đi lại đây. Nhân thể khiếu huyệt phức tạp vô cùng, dù cho huyền cực công cũng không có thể liên quan đến sở hữu, thẩm luyện chẳng qua là ngày qua ngày đem nguyên khí rót đầy một cái có thể phát giác được khiếu huyệt, cũng không dụng tâm tại đập bắt mở ra sinh tử khiếu. Hắn làm một chuyện đơn điệu vô cùng, mà tu hành vốn là cực kỳ đơn điệu. Bất đồng thiên địa nguyên khí, tựa hồ cũng có không cùng tính tình, có cao mịn mù, có trầm thực, có linh động, có cứng cỏi. Phù văn chính là thẩm luyện cùng thiên địa nguyên khí trao đổi môi giới, mà thần hồn của hắn tựa hồ cực kỳ thân hòa cái này nguyên khí. Hắn thật sự cảm thấy mình một ngày cường đại lên, lại không phải tu hành cựu cảnh có thể chuẩn xác thuyết minh. Duy chỉ có không thay đổi chính là, cái kia quan muốn cầm trong tay như ý tiên thiên thần chi, tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa, sâu thẳm thần bí. Giống như hắn tu vi càng cao, cái kia thần chi càng làm hắn không cách nào cân nhắc, tựu như cùng đối với chân lý thăm dò, biết rõ đấy càng nhiều, hiểu rõ lại càng ít. Thẩm luyện rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Người khác có lẽ cảm thấy loại này đóng cửa khổ hạnh, gặp cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, thẩm luyện nhưng không có cảm thấy có cái gì. Nhân tế kết giao, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, nếu không có tu hành không thể xa rời thực tế, thẩm luyện chỉ sợ gặp một mực như vậy tu luyện. Thẳng đến một ngày, thẩm luyện cảm giác mình quanh thân tất cả xương cốt tứ chi, không một không tràn đầy nội khí, coi như đạo đạo sông lớn, lao nhanh không ngớt, không một chỗ tắc nghẽn. Tu hành cái gọi là thông mạch, kỳ thật chỉ cần đả thông là quan trọng nhất bát mạch là được. Hai mạch nhâm đốc là trọng yếu nhất. Rồi sau đó đến dần dần tu hành thâm hậu, còn lại việc nhỏ không đáng kể kinh mạch, cũng sẽ từ từ phá tan, đã đến hoàn đan sau đó, hầu như chính là trăm mạch câu thông, nhấc tay giơ lên chân lúc giữa đều có quá sâu pháp lực. Thẩm luyện trải qua ưu hà chui luyện, thần khí hồi phục ngưng thực, hết lần này tới lần khác lại không nóng nảy đột phá sinh tử khiếu, lại thông hiểu phù đạo, dẫn động nguyên khí nhập vào cơ thể, nửa năm qua vô hưu vô chỉ, rửa sạch kinh mạch, lúc này thời điểm góp ít thành nhiều. Huyền quan một chút hiếu, không tỉnh mà thông, nhịn không được một tiếng thét dài đứng lên. Quy 2 chương 23, thân này nguyên là bồ đề loại. Thẩm luyện trải qua đấy, là trên đời tuyệt đại đa số luyện khí sĩ đều muốn trải qua một cửa. Thậm chí thế gian có chút đại nho, mấy chục năm qua tu thân dưỡng khí, đống nhiên một ngày, tâm có điều ngộ ra, cũng sẽ ầm ĩ thét dài, âm thanh nghe thấy vài dặm. Loại này thét dài, không thua trong thiên địa đều có gió tha cho nước lay động thanh âm, liên tục không dứt. Thậm chí ngoại giới người còn có thể chứng kiến thẩm luyện phòng thượng thiên địa nguyên khí ngưng kết thành linh vụ, thật lâu không tiêu tan, nếu như mây khói. Cái này tiếng thét dài động, kinh động đến thanh lương phong từ trên xuống dưới, Trần Kiếm Mi nhanh nhất xuất hiện ở thẩm luyện trước phòng giữa không trung, kiếm quang sông lên trời, ngăn cách trong ngoài Yến Bất Quy cũng đi cùng xuất hiện, hạ viện trong nửa năm qua liên tiếp, đệ tử mới nhập môn, nhìn thấy bực này thanh thế, đều tưởng rằng một vị sư huynh có chỗ đột phá. Nhao nhao không ngừng hâm mộ. Đợi đến lúc dần dần tới gần mới phát hiện làm cho người ta sợ hai thanh thế lại là từ thẩm luyện trong phòng truyền tới, lại càng không cấm ngạc nhiên. Thẩm luyện tuy rằng nghe nói qua vấn tâm lộ thời gian quá ngắn, chính là ở trên viện những người kia chính giữa, đều có chút danh khí, thế nhưng là chẳng biết tại sao, rồi lại không một vị trí trưởng lao thu hắn làm đệ tử, một mình lục lọi tu hành, càng ngay cả cách mỗi 2 tháng trưởng lao thuyết pháp cũng không đi, chính thức bái kiến hắn trước mặt ít càng thêm ít. Người khác cũng suy đoán không xuất ra hắn đến cùng tu vi gì. Chẳng qua là thanh huyền khai sơn môn làm cho nhận lấy viện đệ tử, đều là 20 tuổi phía dưới, liền có thiên tư tuyệt đỉnh, cũng sẽ không quá lợi hại. Nhưng này phiến địa phương, nguyên khí thành mây thành sương mù, bực này thanh thế, trong mắt bọn hắn, đã thuộc về cao thâm khó lường. Trần Kiếm Mi cùng Yến Bất Quy đều có chút kinh ngạc, dù sao thanh huyền kéo dài trong 5 tháng, không thể không xuất hiện càng thêm kinh tài tuyệt diễm nhân vật, so với thẩm luyện càng trẻ tuổi cô đọng huyền quan một chút khiếu. Huyền quan một chút khiếu chính là chỉnh hợp thần khí mấu chốt. Đến lúc này thời điểm, một thân thần khí, kết thành pháp lực, đã có thể bao hàm dưỡng thần hồn, lại có thể thi triển đạo pháp. Cũng chỉ có một bước này, vừa rồi gọi là đại đạo chi nền tảng, chính thức hoàn thành. Đồng thời kết thành pháp lực sau đó, công pháp lựa chọn phải cực kỳ thận trọng, bởi vì một khi lựa chọn tốt con đường, sau này nếu muốn đổi ý, cũng rất khó khăn, hơn nữa được không bù mất. Thẩm Luyện lệ hại ở tại đến cái này quan khẩu, liền có thể điều động như thế lớn số lượng nguyên khí. Nguyên khí điều động có bao nhiêu tuy cùng công pháp cùng bản thân kinh mạch sức thừa nhận có quan hệ, còn cần cường đại thần hồn, phương hướng không đến mức lấy sơ sinh thân thể, lực lượng có nghìn cân, cuối cùng bị sống sờ sờ mệt chết. Hai người chứng kiến nguyên khí chi đậm đặc, chính là xuất thần cảnh giới tu sĩ, sợ đều có chút khó có thể làm được thành thế như vậy. Đương nhiên Thẩm Luyện trước mắt cũng không có thể theo lẽ thường độ chi, dù sao hắn là trước luyện thần sau luyện khí. Tiếng kêu gào dần dần biến mất. Thẩm Luyện không hề có cảm giác ngoại giới tình cảnh, nguyên khí quần quận mà vào, không có bị hắn toàn bộ hấp thu, có thể đều hướng phía hắn đến. Hắn hôm nay khoanh chân mà ngồi, chỉ cảm thấy cả thân thể nhẹ không ít, trong lòng không vui không buồn. Thân thể đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, đó là huyền quan một khiếu, ngay tại trong kinh mạch chạy, vòng xoáy đến mức, nguyên khí, nội khí, hồn lực ba người lẫn nhau cuốn quanh, trong cơ thể nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận chân khí, cùng thiên địa nguyên khí, bản thân hồn lực coi như sinh ra kỳ diệu phản ứng. Càng ngưng thực, trở thành một cỗ kỳ quái lực lượng, xen vào hồn lực cùng nội khí giữa. Các loại một thân chân khí chuyển hóa hoàn tất, vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa, cái này cỗ kỳ quái lực lượng, có một chút dọc theo kinh mạch, đã đến linh đài chỗ, gặp Thẩm Luyện thần hồn, nếu như cam lộ ngưng kết, bám vào tại Thẩm Luyện thần hồn phía trên. Thẩm Luyện có loại thần hồn bị tinh lọc tẩy rửa cảm giác, như cùng gương sáng, phủi nhẹ bụi bặm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút kệ, các bài thơ trong kinh Phật, mở to mắt, thiên địa nguyên khí dần dần tiêu tán, hắn ung dung ngâm nói: "Thân là Bồ đề thụ, tâm sáng như gương đài, ngày ngày cần lau quét, chớ khiến cho gây bụi bặm." Hắn rốt cuộc biết đạo chủ định ra tu hành cửu cảnh khắc sâu hàm nghĩa, khiếu động sau đó, kết xuất huyền quan một khiếu, nội khí sẽ gặp cùng trên người giật tản ra hồn lực kết hợp, hình thành mới đặc thù năng lượng, loại này năng lượng có thể thu nạp nguyên khí không ngừng lớn mạnh ngoài, còn có thể trực tiếp tác dụng tại thần hồn, tinh lọc bản thân ý niệm trong đầu, đồng thời lớn mạnh thần hồn, này cảnh giới cho nên xưng là huyền hồn. Bởi vì không phải là tất cả tu hành giả đều có thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải, có thể trực tiếp thôn vệ huyết nhục của mình tinh khí thậm chí cả nội khí, lớn mạnh thần hồn. Mà nếu muốn đi vào giấc ngộng, thôn vệ người khác hồn niệm, lớn mạnh bản thân, không nói phương pháp kia chính là tà đạo, còn phải cơ duyên xảo hợp có thể không đến xuất thần cảnh giới, có thể xuất hiếu. Huống hồ người trong ngộng hồn niệm vốn là pha tạp, hôn tạp, thôn vệ xuống, được không bù mất. Vì vậy ẩn hồn chính là tu hành cực kỳ trọng yếu con đường, chỉ có như thế mới có thể đem thần hồn làm từng bước lớn mạnh, thẳng đến có thể thoát khỏi nhục thân trói buộc, âm hồn xuất hiếu. Vì vậy ẩn hồn đến xuất thần giữa, kỳ thật không có gì khó khăn quan khẩu, phần lớn là nước chảy thành sông. Thẩm Luyện cũng có thể nói là một mực ở ẩn hồn cảnh giới ở bên trong, chẳng qua là không giống với pháp lực bồi dưỡng, mà là huyết khí bị thần hồn thôn phệ. 6. Tự Thẩm Luyện sinh ra dị tượng, đã một ngày một đêm qua, bên ngoài tò mò những người còn lại, đã sớm tàn đi, chỉ có Trần Kiếm Mi vẫn như cũ tồn tại. Đợi đến lúc Thẩm Luyện thu công, hắn cũng đồng thời thu kiếm quang. Thấp giọng nói, khá lắm, lúc nào cũng cần lau quét, chớ khiến cho gây bụi bặm. Thẩm Luyện trong phòng thản nhiên giang âm, bị hắn một không lộ chút sơ hở nghe qua. Hắn nỉ non nói nhỏ, không người nghe được, lập tức lặng yên mà đi. Ngày hôm sau Thẩm Luyện liền bị Cảnh Thanh đồng tử mang đi, nguyên nhân là trưởng môn triệu hoán. Lúc này đây Thẩm Luyện nhìn thấy Trương Nhược Hư, lại tránh không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai lần này Trương Nhược Hư lại trẻ lại không ít, tóc xanh rối tung, mặt mày tuấn tú, tại thế gian đi ra ngoài đi một chuyến, cũng là phong lưu danh sĩ. Trương Nhược Hư đối với Thẩm Luyện phản ứng, lơ đễnh, chẳng qua là nhìn coi hắn, khẽ gật đầu. Thẩm Luyện không rõ ràng cho lắm, hỏi, trưởng môn gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Nam Hải Phi Tiên Đảo vốn là ta Thanh Huyền trước đây một vị sư trưởng, ở nhân gian lưu lại đạo thống, gần đây kia phụ cận xuất hiện một cái yêu vật, chuyên môn chụp mồi đồng nam đồng nữ, ở trên đảo tu sĩ, không ai là kia đối thủ. Vì vậy còn phải ngươi xuống núi một chuyến, tiến đến đem thu. Trương Nhược Hư chậm rãi nói ra. Cái này rơi là tả nhân gian đạo thống tuy rằng không bị chính thức thừa nhận, đến cùng còn có hương khói tình, huống hồ Thanh Huyền hôm nay suy vi, lại nếu là liền những cái kia yêu vật cũng không dám đi giải quyết, sợ là vạn năm thể diện, đều cho mất hết rồi, còn nói gì huyền môn chính tông. Lại để cho Thẩm Luyện đi cũng là có chú ý, dù sao hắn nhập môn không lâu, dù cho thất bại đều không lạc được mặt, nếu là công thành. Lần sau linh đài luận đạo cũng có thể diện. Đúng vậy, trưởng môn, Thẩm Luyện không có nửa phần do dự, trực tiếp đồng ý. Thẩm Luyện không hỏi hắn có thể hay không đối phó, dù sao hắn nếu là làm không dưới việc này, Trương Nhược Hư cũng sẽ không phái hắn đi. Trương Nhược Hư lại nói, ngươi nếu như huyền quan đã thông, xác thực nhất định phải lựa chọn một quyển căn bản đạo pháp rồi, chẳng qua là việc này cần thận trọng, chờ ngươi sau khi trở về, cũng không muộn. Thẩm Luyện mới phá quan cửa, kỳ thật chính cần hoãn một chút, căng chặt có độ mới là tu hành chính pháp. Quy 2 chương 24, ai nói linh đài có nhị tâm? Thẩm Luyện trầm ngâm nói, ta nên khi nào khởi hành? Trương Nhược Hư duỗi ra ngón trỏ, có màu xám khí lưu, vô hình lưu động, đã đến Thẩm Luyện trước mặt, cùng theo có gợn sóng lưu động, phân ra trong và đủ, thanh tức thì như biển nước giống như phập phồng, có một đoàn không sạch sẽ, bất vi sở động, nhìn kia hình dáng tướng mạo, coi như nhất kiếm phi tiên. Cái này tất nhiên là Trương Nhược Hư đạo thuật, đem phi tiên đảo địa hình, biểu thị đi ra, so với bất luận cái gì khẩu thuật, địa đồ, đều muốn càng thêm trực quan. Tiếp theo Trương Nhược Hư khẩu thuật phi tiên đảo phương vị, Thẩm Luyện tất nhiên là một cái nhớ kỹ. Nhìn ý nghĩa suy nghĩ, tự nhiên là xuất phát càng sớm càng tốt, Thẩm Luyện lâu không hoạt động, rồi lại nguyện ý lập tức xuất phát. Khói chiều thức tha, đập vào mặt, Thẩm Luyện đã ra Thanh Huyền Sơn Môn, đã đến bờ biển, lúc này thời điểm sau lưng gió vang, có người kêu lên, sư huynh chấm đã, trưởng môn còn có phân phó. Người nói chuyện, đúng là Cảnh Thanh đồng tử, Thẩm Luyện đã biết rõ yêu vật hóa hình, liền ít nhất phải có nhân loại tu sĩ hoàn đan tiêu chuẩn, cái này đồng tử thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, thả tại bên ngoài, cũng là một phương yêu vương nhân vật. Đối phương gọi hắn sư huynh, Thẩm Luyện cũng là cảm thấy buồn cười. Hắn quay người nhìn lại, Cảnh Thanh đồng tử đã từ không trung rơi xuống, hóa ra hình người, đã đến trước mặt, nói ra, trưởng môn nói lần đi qua xa, bởi vì sự tình đặc thù, có thể cho ngươi chọn một kiện phi hành pháp khí, dùng làm thay đi bộ, trở về sau, hoàn trả là được. Thẩm Luyện trong nội tâm cười cười, trưởng môn nhân vật bậc nào, há có thể bỏ sót cái này một ít chuyện, đến cùng còn là thử hắn, sau khi xuất quan, có gì tiến bộ. Cảnh Thanh nhìn xem Thẩm Luyện, chỉ cảm thấy cùng mới vào núi so sánh với, trước mặt Thẩm Luyện đã đại hữu bất đồng, yên tĩnh đứng yên ở nơi đây, rõ ràng làm hắn có gan, khó có thể đoán cảm giác, cũng không phải là Thẩm Luyện tu luyện đến sâu không lường được tình trạng, mà là mờ mờ ảo ảo lúc giữa, cái kia thước tha khói chiều, cùng với trong thiên địa có mặt khắp nơi nguyên khí, đều tốt giống như cùng Thẩm Luyện tuy hai mà một. Trên thực tế Thẩm Luyện đương nhiên không có đến loại này thiên nhân hợp nhất tình trạng, đầu là có hình thức ban đầu, chính hướng phía trước đây tiến. Thẩm Luyện thanh lông mày chậm rãi, khuôn mặt bình yên, nói ra, thay ta đa tạ trưởng môn hảo ý, chính là hải vực ngăn cách, vẫn không làm khó được ta. Đống nhiên giữa, có gió mát chậm chậm nhưng mà, Thẩm Luyện rút kiếm dựng lên, hoa xuất ra đạo đạo phù văn, chỉ một thoáng liền ngừng kết một mảnh nguyên khí, thân thể coi như một mảnh chỉ riêng, theo gió dựng lên, nguyên khí như là khói chiều, chậm rãi ngưng tụ, Thẩm Luyện thân ở trong đó, rơi vào nước biển nhô lên sóng hoa thượng thân hình như có như không. Đây vốn là vân triện lôi văn trong phù văn, Thẩm Luyện tùy ý tổ hợp, uy lực tuy rằng không lớn, rồi lại đủ để thừa nhận hắn thân thể, làm hắn lướt sóng trục xuất gió, không nhiều lắm tại hao phí pháp lực. Phương pháp này mặc dù có thể nói là phù thuật, cũng có thể nói là đạo thuật, dẫn động trong thiên địa phong linh nguyên khí, thừa phong đảo hải. Thẩm Luyện lúc trước chưa bao giờ thử qua, hiện tại lần thứ nhất làm ra, liền thành công. Hắn chút nào không ngoài ý, bởi vì đối với bản thân năng lực, có thanh tỉnh nhận thức. Cảnh Thanh đồng tử thì cứ như vậy, nhìn xem Thẩm Luyện cô hình ảnh biến mất tại ánh nắng chiều ở chỗ sâu trong, nước biển không ngừng đánh ra bờ biển, sóng hoa âm thanh thản nhiên lọt vào tai. Tối thầm thở dài nói, loại quái vật này, sinh thời, rõ ràng cũng có thể sẽ khiến ta gặp phải hai cái. Cảnh Thanh chuẩn bị trở về núi phục mệnh, đã thấy đến một khối trên đá ngầm, có nữ thanh nhã như tiên, trời chiều đụng chạm lấy nàng màu tím sa y thượng tựa như ảo ngộng, ngẫu nhiên gió biển kéo tới, lay động nàng bên hông lục lạc trùng, âm ú nhưng êm hai, càng xa vời thanh xa. Cảnh Thanh rồi lại bị giật mình, xa tính âm lãnh, vốn cũng không dễ dàng động tâm vì ngoại vật, nhưng lúc này hắn như trước cảm giác mình toàn thân đều tại đổ mồ hôi, lại không dám hóa hình thừa lúc sương ngủ, lén lút đi trở về. Con rắn nhỏ nhi, ngươi sợ cái gì, hôm nay ta không so đo với ngươi. Thanh âm của nàng so với tiếng chuông còn muốn êm tai, ung dung mà đến, phảng phất giống như khói lửa nước, vẫn mang theo nhẹ nhẹ thở dài, dạy người tan nát cõi lòng. Cảnh Thanh dừng bước lại, cái kia lúc trước vẫn còn đá ngầm nhìn biển thiếu nữ áo tím, đã đến hắn trước người. Cảnh Thanh đồng tử nịnh nọt mà cười nói, đây không phải nhìn lão nhân ra người đang tại ngắm cảnh, như thế nào không biết xấu hổ đã quấy rầy ngươi. Thiếu nữ áo tím nói, ngươi cũng không cần sợ ta, ta nhập vọng sau đó, quả thật có thất thường cử động, còn không đến mức hoàn toàn mờ ám bản tính, bằng không thì ngày đó ngươi đã thành canh rắn rồi. Cảnh Thanh đồng tử cẩn thận nhìn coi thiếu nữ áo tím, quả nhiên không tiếp tục nửa phần sắc khí, hắn biết rõ thiếu nữ áo tím bởi vì luyện một môn đạo bí quyết, nhập vọng sau đó, sẽ gặp nhân cách phân liệt, chia làm hai loại. Có khi lạnh lùng, vạn vật đều không để trong lòng, như cô xạ tiên tử, chính là hiện tại như vậy. Có khi hỉ nộ vô thường, có cái gì không vừa mắt địa phương, sẽ gặp vọng nổi sát tâm, chỉ vì Thanh Huyền trong có đạo chủ dư vị, tăng thêm trên người nàng có một cái bảo vật, khắc chế ác tính, mới không có gây thành hậu quả xấu. Ngay cả như vậy, lần trước hắn cũng bị khiến cho chật vật. Kỳ thật hai loại người cách đều là thiếu nữ áo tím, trong nội tâm nàng giành mạch, đầu thì không cách nào khống chế, cái này chính là nhập vọng sau đó đặc thù một trong. Thiếu nữ áo tím còn nói thêm, ngốc tại trong môn, ta đã không thể nào lần nữa chạm phá hư vọng, vẫn cần đến tham gia một phen, vốn ta nghĩ trực tiếp liền đi, lười làm biệt ly, ngươi đã bắt kịp rồi, tuy rằng không rõ ràng lắm là vì trưởng môn sư điệt có hay không tính đến ta đem ly khai, cho nên mượn danh nghĩa ngươi tiễn đưa Thẩm tiểu tử, cho ngươi đến cái này, cũng hoặc là cử chỉ vô tâm. Ngươi trở về nói với hắn, hy vọng ta trở về núi thời điểm, hắn chớ có chết rồi, bởi vì chờ ta lúc trở lại, tất nhiên tái nhập địa tiên, đồng thời cũng sẽ mang theo người nọ thi thể đem về. Ngữ khí lạnh lạnh, lại bao hàm sát khí. Cảnh Thanh chỉ cảm thấy trong thiên địa, tựa hồ cũng khoác lên tầng một sương lạnh. Cùng theo một đạo màu tím cầu vồng, lướt phá trời cao, các loại sắp biến mất thời điểm, màu tím cầu vồng, rõ ràng chuyển thành ánh sáng màu xanh, sương lạnh lẫm lẫm, liền ánh nắng chiều cũng đông cứng rồi. 6. Phi Tiên Đảo Tổ Tiên, chính là một vị tiêu họ tu sĩ, ban đầu ở Thanh Huyền cảm thấy trường sinh vô vọng, vì vậy du lịch nhân gian, gặp được chỗ này hình dáng như nhất kiếm phi tiên hải đảo, dễ dàng cho này định cư xuống, khai chi tán diệp. Lúc trước vị kia tiêu họ tu sĩ tuy rằng cũng thu mấy cái đồ đệ, nhưng phi tiên đảo các thời kỳ như trước lấy tiêu họ làm chủ nhà, về sau lại từ chủ nhà phân ra Quy Vân Sơn Trang làm bằng chi. Một giả tại đất liền, một giả tại biển, cùng nhau trông coi, đồng thời cũng đạt được vô số tài phú, cùng với rất nhiều hiếm thấy tài nguyên. Phi tiên đảo cũng biết mình chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt, vạn nhất gặp phải cùng hung cực các yêu quái, hoặc là tà đạo tu sĩ, sợ là thủ không được cơ nghiệp, cho nên thường xuyên tiến cống Thanh Huyền. Tuy rằng Thanh Huyền không thèm để ý cái này, hãy nhìn tại hương khói tình cảm thượng cũng không cự tuyệt. Phi tiên trong đảo, cũng ngẫu nhiên sẽ có người tiến vào Thanh Huyền, đến cùng hương khói tình còn không có đoạn tuyệt, chẳng qua là đến lúc này đây mở ra sơn môn, liền một cái đều không có vào khỏi Thanh Huyền, tăng thêm trước đó lần thứ nhất sơn môn mở ra, đã trăm năm không có người vào khỏi Thanh Huyền bên trong rồi, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cuối cùng một chút tình cảm đều muốn đoạn tuyệt. Dù sao muốn từ thượng viện vào tới Thanh Huyền, ít nhất cũng là hoàn đan trở lên trưởng lão, lúc trước vẫn có Tiêu gia hậu nhân cơ duyên xảo hợp đạt được một quả ngoại đan, đi vào hoàn đan, đáng tiếc hơn trăm năm trước, Thanh Huyền một trận đại họa, đem lúc ấy nhân kiệt xuất hiện lớp lớp tiên đạo đại tông, khiến cho nguyên khí đại thương, vẫn lạc không ít tu sĩ, vị kia Tiêu gia hậu nhân liền ở trong đó. Quy 2 chương 25, nhà ai thiểm thử tốt ăn thịt người. Trên đời không có vĩnh viễn hưng thịnh gia tộc, huống hồ phi tiên đảo cũng đủ để ở nhân gian trở thành võ học thánh địa bình thường tồn tại, cắt cứ đảo hoang, cũng có nói không hết khoái hoạt. Ngoại trừ những cái kia vẫn ý đồ trường sinh võ giả, còn lại phi tiên đảo người, kỳ thật cũng không phải là đối với Thanh Huyền đến cỡ nào hướng tới, bởi vì từ trước vào Thanh Huyền tổ tiên chưa thấy qua người nào chính thức trường sinh, ngược lại trong núi khang khổ, cô tịch, đối với an nhàn đã quen người, đó là cự tuyệt khó nhịn thụ đấy. Thế nhưng là trên đời không có vĩnh hằng yên vui tịnh thổ. Trong thiên địa không có gì ngoài tu sĩ bên ngoài, vẫn có thật nhiều yêu tộc. Mặc dù là thanh tịnh như Thanh Huyền như vậy tịnh thổ, cũng phát sinh qua vô cùng nghiêm trọng huyết án. Rõ ràng còn là ban ngày, phi tiên đảo rồi lại nhìn không tới người ở. Nơi đây thế thế đại đại phồn diễn sinh sống rất nhiều người, chưa từng thiếu quần áo ít ăn, phàm trần là nhân loại tụ cư hơn địa phương, liền có thị trấn. Một năm mà nhà thành tụ họp, hai năm thành ấp, ba năm thành đô thị. Đại khái là như thế đạo lý, nhập lại không hiếm có. Thế nhưng là nơi đây từng nhà đều đóng chặt đại môn, phố dài lộn xộn không chịu nổi, có máu tươi, còn có nhân loại tứ chi, lớn nhất một gia đình, chính là phi tiên đảo đường kim đảo chủ chỗ ở, bên trong còn có người, người người tràn ngập ngưng trọng bầu không khí. Dù cho không hiểu chuyện hài tử, đều ở đây hình dáng bầu không khí xuống, không dám buồn rầu. Từ tóc trắng xóa lao nhân, bỏ vào gào khóc đòi ăn sơ sinh, đều trốn ở bên trong. Giống như là một đám bị nuôi nhốt đứng lên đợi làm thịt dê rừng, hết sức bất lực. Bọn hắn ánh mắt đều rơi vào một đống hương cho thượng, đó là hy vọng cuối cùng. Gia nhất một vị lão nhân đã từng nói qua, chỉ cần nhen nhóm cái này một nén nhang, Thanh Huyền liền sẽ biết, càng lợi hại yêu quái, đều chống cự không được Thanh Huyền những cái kia cường đại tu sĩ. Trước đó, đã ý đồ có người lao ra, nhưng mà đều không ngoài dự tính bị yêu quái giết. Yêu quái này rất đặc biệt, chỉ ăn đứa bé huyết nhục, bởi vì người trưởng thành huyết nhục đối với nó mà nói, rất thô ráp, vị cũng không tốt. Dùng yêu quái mà nói, muốn đem những này nuôi nhốt đứng lên, cho nó sinh ra tiểu hải tử, cung cấp hắn dùng ăn.